Chương 363, ngoài ra đền bù phương thức chương 363, ngoài ra đền bù phương thức gặp Giang Minh không có lập tức tiếp nhận, Tuyết Ly hít sâu một hơi, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thanh âm cũng thấp mấy phần, như đạo hữu cảm thấy chữa vật vòng tay không đủ. Ta còn có một loại khác đền bù phương thức. Ta sở tu Ngọc Thanh Băng Tuyết quyết đối tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ, sẽ tự nhiên thành tựu Huyền Âm chi thể. Nay thể chất tại lần đầu song tu thời điểm, hắn Nguyên Âm chi lực có thể tăng lên nhà trai tu vi, mà ta lại được Hàn Nguyệt chi thể hai tướng được ra, này hiệu quả nên sẽ càng lộ vẻ. Lời còn chưa dứt, nàng đã hả phi hai gò má. Giang Minh quả thực sửng sốt một cái, cơ hội là thốt ra, ngươi lần thứ nhất còn tại. Hắn thấy, Tuyết Ly tu đạo tuế nguyệt kéo dài, nói ít cũng có ngàn năm. Mà tu sĩ khó tránh khỏi sẽ có thất tình lục dục, có thể bảo trì Nguyên Âm chi thân nhiều năm như vậy, thực sự không dễ dàng. Lời này để Tuyết Ly gương mặt càng bỏng, bên hai đều nhiễm lên màu ửng đỏ. Nếu là người bên ngoài dám như thế đường đột đặt câu hỏi, nàng sớm đã mặt lạnh tương đối, thậm chí xuất thủ giáo huấn. Nhưng giờ phút này chính mình có việc cầu người, đành phải cố nén ngượng ngùng, thấp giọng giải thích nói, ta tu luyện công pháp, vốn là đối thất tình lục dục có áp chế hiệu quả. Thêm nữa nhiều năm qua dốc lòng tu đạo, cũng không gặp phải cảm mến người, cho nên một mực như thế. Giang Minh khẽ bước cảm, nhớ tới tựa hồ băng thuộc tính công pháp có nhiều này hiệu, tu luyện đạo này nữ tu, phần lớn khí chất thanh lãnh, làm cho người khó mà thân cận. Bất quá, đối với Tuyết Ly nói lên lấy song tu đền bù đề nghị, trong lòng của hắn lại sinh ra chần chờ. Tại chuyện nam nữ bên trên, quan niệm của hắn kỳ thật khuynh hướng truyền thống. Hắn vẫn cho rằng, chỉ cần phát sinh qua quan hệ nữ tử, nên phụ trách tới cùng. Cho dù là đối ba phen mấy bận muốn lấy tính mạng hắn băng phách tiên tử, hắn cũng nhiều lần không có hạ sát thủ, trong đó chưa hẳn không có phần này phức tạp nỗi lòng bị phá. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ rõ ràng, Tuyết Ly có phải là hay không một cái đáng giá dắt tay đồng hành đạo lữ nhân tuyển. Nghĩ đến đây, hắn duỗi ra tay, nhận lấy Tuyết Ly đưa tới chữ vật vòng tay, đồng thời cự tuyệt nói, song tu đền bù chi ngôn, xin chớ nhắc lại. Tuyết Ly nghe vậy, ánh mắt thảm đạm. Ngay sau đó, Giang Minh lại bổ sung giải thích nói, Giang Mộ từ trước đến nay không cần chuyện như vậy làm giao dịch. Song tu, ta chỉ cùng chính mình đạo lữ tiến hành. Trong mắt Tuyết Ly lập tức hiện lên một tia hiếu kỳ, kia băng phách tiên tử, thế nhưng là ngươi đạo lữ, cũng không phải là đạo lữ. Giang Minh lắc đầu, ngữ khí mang theo thở dài, lúc ấy tình hình đặc thù, bất đắc dĩ. Bây giờ ta cùng nàng quan hệ phức tạp, khó mà giới định. Tuyết Ly trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Giang Minh, kia Giang đạo hữu có thể nguyện cưới ta thành đạo lữ. Giang Minh khẽ giật mình, hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ đưa ra vấn đề này. Hắn không có quên, ngay tại một lát trước đó, Tuyết Ly chính miệng nói qua, bởi vì công pháp nguyên cớ, nàng thất tình mở nhạt, cũng vô tâm thượng nhân. Bởi vậy, hắn suy đoán cái này đề nghị phía sau, có lẽ khác có nguyên do. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là phản hỏi, Giang Mộ nhớ kỹ, đạo hưu mới nói rõ, cũng vô tâm nghi người. Nếu có cái mục đích gì, không ngại nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Tuyết Ly hơi chút chần chờ, thản nhiên nói, trải qua những ngày qua ở chung cùng quan sát, ta phát hiện Giang đạo hưu phẩm tính, thực lực, đều là trên chi tuyển, là cực kỳ khó được đạo lữ nhân tuyển. Ta lời ấy, thật có thành tâm. Về phần nguyên do, bây giờ ta đã cùng đạo hữu pháp bảo khóa lại, ngày sau chú định liên lụy rất sâu. Nếu có thể tiến thêm một bước, kết làm đạo lữ, tin tưởng lẫn nhau, ngày sau làm việc hợp tác, chắc hẳn sẽ càng thêm thông thuận. Giang Minh bén nhạy bắt lấy nàng lời nói bên trong mấu chốt, hợp tác. Đạo hữu còn muốn hợp tác chuyện gì? Tuyết Ly lần này không tiếp tục do dự, ta muốn cùng đạo hữu hợp tác, tương lai cùng nhau hành độ hư không, tiến về linh giới. Đạo hữu linh chu có thể chống đỡ ngự không gian phong bạo, đây là hành độ hư không chí bảo. Như lại dựa vào một chút nhằm vào vực ngoại thiên ma phòng hộ thủ đoạn, tiến về linh giới thành công nắm chắc, đem hơn xa bình thường hóa thần tu sĩ đơn độc nếm thử. Nghe nàng nhắc lên hành độ hư không, Giang Minh cũng tới hứng thú, truy hỏi, vậy theo đạo hữu ý kiến, ta cần chuẩn bị đến loại trình độ nào mới có thể nếm thử? Tuyết Ly hiển nhiên đối với cái này từng có suy nghĩ sâu xa, lập tức đáp, ý Tuyết Ly thiệt gặp, đạo hữu đầu tiên cần đem tự thân tu vi tăng lên đến Nguyên Anh hậu kỳ, đây là cơ sở. Tiếp theo, tốt nhất có thể tập hợp đủ ngũ hành thần lôi, tu luyện tương ứng thần thông, lấy ứng đối trong hư không được ngoại thiên ma. Ngoài ra, nếu có thể lại đem linh chu tốc độ tăng lên một hai, cũng lấy vạn năm dưỡng hồn mục làm chủ tài, luyện chế mấy món thủ hộ thần hồn thiếp thân pháp bảo, thì càng thêm một thỏa. Cuối cùng hành độ hư không phong hiểm có lượng, nếu có thể liên hợp mấy vị tin được đạo hữu đồng hành, lẫn nhau chiếu ứng, xác suất thành công tự nhiên cao hơn. Giang Minh nghe, khẽ gật đầu. Những này phán đoán, cùng chính hắn thôi diễn đại khái ăn cướp. Trước đây, hắn muốn có ý tại Thủy Lam giới tu luyện đến hóa thần kỳ, lại mưu đồ tiến về linh giới. Nhưng đắc tội Thạch Cẩn thần quân về sau, ý nghĩ này liền bị dao động. Bây giờ đối phương đã biết rõ Vĩnh Hằng chi chu đặc thủ, khó đảm bảo hắn sẽ không tiết lộ cho những người khác. Muốn tìm kiếm hóa thần cơ duyên, nhất định phải ra ngoài du lịch, một khi tao ngộ hóa thần tu sĩ, hắn có thể sẽ lần nữa bị truy khắp thế giới đảm bệnh. Mà tại Nguyên Anh kỳ liền nếm thử vượt qua, vì an toàn, cùng người liên thủ đúng là càng thiết thực lựa chọn. Giang Minh suy nghĩ một lát, trực tiếp cấp ra trả lời chắc chắn, nếu ngươi có thể lại xuất phát trước, đem tu vi tăng lên đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời xác thực có được có thể hữu hiệu uy hiếp vực ngoại tiên ma thủ đoạn, ta có thể đáp ứng, mang ngươi cùng nhau hành độ hư không. Đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, về tới trước đó chủ đề, về phần kết làm đạo lữ sự tình. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi, không cần dùng làm trao đổi. Cũng không phải là Giang Minh đối Tuyết Ly không có chút nào hảo cảm, kỳ thực là hai người quen biết không lâu. Rất nhiều chi tiết cho thấy, Tuyết Ly đối với hắn vẫn có mang đề phòng. Như là hiện tại liền thẳng thắn tương đối. Hắn tin tưởng quá trình này không chỉ có sẽ không mỹ diệu, ngược lại có chút xấu hổ. Tuyết Ly nghe được trước một câu hứa hẹn, trong lòng lập tức vui mừng. Kỳ thật, nàng nguyên bản cũng không hy vọng xa vời có thể tại Nguyên Anh kỳ liền nếm thử hành độ hư không. Dù sao kia là rất nhiều hóa thần tu sĩ đều chùn bước hành động vĩ đại. Nhưng từ khi tận mắt nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi Chu tại không gian phong bạo bên trong bình yên vô sự, lại gặp được kia phiến sinh trưởng mấy ngàn năm dưỡng hồn mục linh điển, ý nghĩ này liền trong lòng nàng sinh sôi. Đa tạ Giang đạo hữu thành toàn. Nàng trịnh trọng thi lễ, lập tức lại thuận thế hỏi, không biết Giang đạo hữu đối với kế tiếp hành trình có tính toán gì không? Chúng ta khi nào ly khai cái này thượng cổ chiến trường? Ly khai? Giang Minh trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc, vì sao muốn ly khai? Giang Mỗ dự định sau này liền đối ở chỗ này. Tuyết Ly nghe, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, đáy mắt trồi lên hoang mang, nơi này linh khí mỏng manh, không gian kẽ nước trải rộng, hoàn cảnh như vậy ác liệt, như lâu dài khốn thủ, chúng ta nên như thế nào tu luyện? Nguyên lai nàng một mực chưa từng phát giác Hoa Quả Sơn chỗ sâu kia ngũ giai linh mạch tồn tại. Giang Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Tuyết Ly tại cái này không gian độc lập bên trong chờ đợi một tháng có thừa, sớm nên đem các nơi dò xét rõ ràng. Gặp nàng sắc thực không biết, Giang Minh cũng vô ý giải thích nhiều, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng khoác lên nàng đầu vai. Lần này, Tuyết Ly cũng không như lúc trước như vậy vô ý thức né tránh. Chương 363, ngoài ra đền bù phương thức 2 chương 363, ngoài ra đền bù phương thức sau một khắc, hai người thân ảnh từ trống trải hội trường đống nhiên biến mất. Lại mở mắt, đã đưa thân vào một gian linh khí mở mịt mật thất. Tuyết Ly hai chân vừa chạm đất, một cỗ tinh thuần nồng đậm linh khí liền đập vào mặt, khiến nàng tinh thần vì đó rung một cái. Nàng đội vàng nhìn quanh chu vi, đây là một gian không tính rộng rãi tinh thất, bày biện đơn giản. Dựa vào tường đứng thẳng một cái làm bằng gỗ giá sách, trên đó chỉnh tề xếp chồng chất lấy một chút điện tịch cùng ngọc giản. Giá sách bên cạnh, tùy ý đặt mấy cái màu xanh xám bồ đoàn, mà làm người khác chú ý nhất là trong tinh thất cái kia to lớn thùng tắm. Linh khí đầu nguồn, hiển nhiên là vách tường cùng mặt đất những cái kia ẩn ẩn sáng lên trận văn, đây là một tòa hiệu quả cực giai tụ linh trận. Trừ bỏ cái kia hơi có vẻ đột ngột thùng tắm, nơi đây hết thảy ngược lại thật là một chỗ tiêu chuẩn phòng tu luyện. Chỉ là cái này linh khí nồng độ. Tuyết Ly đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đã bình yên xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn Giang Minh, trong mắt tràn đầy không thể tin, Giang đạo hữu, ngươi cái này động thiên bên trong lại tàng có một đầu lục giai linh mạch. Giang Minh chính đem thu hoạch các loại pháp bảo, chữ vật khí cô trước người trên đất chống từng cái triển khai, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chi tiết nói, chỉ là ngũ giai. Sở dĩ như thế nồng đậm, toàn do tụ linh trận hội tụ chi công. Đạo hữu an tâm ở đây tu luyện là được. Ngũ giai linh mạch, đối ứng Nguyên Anh kỳ tu sĩ cần thiết, đủ để trèo chống tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Đây cũng chính là Giang Minh quyết ý ngưng lại thượng cổ chiến trường lớn nhất tại bảo. Tuyết Ly trừng mắt nhìn, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình đối cái không gian này hiểu rõ, thực sự quá mức nông cạn. Nơi đây thần kỳ, chỉ sợ viễn siêu ra nàng lúc ban đầu tưởng tượng. Nàng đè xuống trong lòng hiếu kỳ, cũng không tùy tiện đem thần thức nô ra tính thất bốn phía điều tra, mà là theo lời tại Giang Minh bên cạnh trên một chiếc bồ đoàn nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt thì rơi vào hắn ngay tại sửa sang lại đống kia vật bên trên. Hẻm núi một trận chiến, Giang Minh thu hoạch tương đối khá. Gần 30 kiện phẩm giai không thấp pháp bảo, hơn 20 mai tạo hình khác nhau chữ vật giới chỉ hoặc vòng tay, trước người mặt đất trải rộng ra một mảnh nhỏ. Bên trong pháp bảo những này, ước chừng có 1/3 hàn ý nội ẩn, hiển nhiên là băng thuộc tính chi vật. Cùng hắn tự thân công pháp cũng không tương hợp, ngày sau hơn phân nửa chỉ có thể bán thành tiền đổi lấy linh hạch. Nhìn xem những này băng hệ pháp bảo, Giang Minh trong lòng hơi động, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, những bảo vật này phần lớn nguồn gốc từ Huyền Băng Cung tu sĩ, cùng hắn bán cho người bên ngoài, không bằng giá cao bán về cho Huyền Băng Cung. Dù sao, không ai so với bọn hắn càng cần hơn những này băng thuộc tính pháp bảo. Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh yên tĩnh ngồi ngay ngắn Tuyết Ly, "Tuyết Ly đạo hữu, bây giờ bên trong Huyền Băng Cung, nhưng còn có người nắm giữ bảo hạt?" Tuyết Ly gật đầu nói, "Có." Nàng lúc trước từ Giang Minh chỗ đạt được cái đám kia bảo hạt, đã bán trao tay cho mấy vị tin được đồng môn. Giang Minh nghe vậy, từ trong ngực lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp bản thể, đưa tới, như thế rất tốt. Ngươi dùng bảo hạp này cùng bọn hắn liên hệ, nghĩ cách đem những này bằng thuộc tính pháp mà bán, giá cả tận lực nâng lên chút. Tuyết Ly nao nao, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Huyền Băng Cung sớm đã cùng Giang Minh kết xuống tử thủ, đem pháp bảo bán về, chẳng lẽ không phải tư địch? Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là đưa tay tiếp nhận bảo hạp, cúi đầu tinh tế nghiên cứu phương pháp sử dụng. Kỳ thật, ở trong mắt Giang Minh, Huyền Băng Cung đã không đủ vĩ lực, tự nhiên không quan trọng tư địch hay không. Dưới mắt hắn thiếu kết sù nợ bên ngoài, chỉ muốn mau chóng đem nhóm này chiến lợi phẩm biến hiện, bổ khuyết lỗ thủng. Bàn giao xong xuôi, sự chú ý của hắn trở lại những cái kia chữ vật pháp bảo bên trên. Đầu tiên cầm lấy chính là Tuyết Ly chữ vật vòng tay, thần thức chậm rãi thăm dò vào. Nội bộ là một cái chừng 10 phương lớn nhỏ ổn định không gian, vật phẩm phân loại bày ra đến có chút chỉnh tề, các thức pháp bảo, bình bình lọ lọ đang lượng, độ dày không đồng nhất phụ lục, lấp lóe các loại ánh sáng nhạt vật liệu, cùng một đống linh thạch. Xem ra, Tuyết Ly trước đây đem này vòng tay giao cho hắn lúc, xác thực chưa bảo đảm lưu. Cái này rất có thể đã là nàng toàn bộ thân ra. Giang Minh cũng không dự định đem bên trong vật phẩm đều lấy đi, vậy sẽ nghiêm trọng suy yếu Tuyết Ly thực lực, với hắn cũng không chỗ tốt. Hắn đầu tiên đem linh thạch toàn bộ lấy ra, bao quát hai viên cực kỳ chân quý cực phẩm linh thạch, cùng số lượng khả quan thượng, trung, hạ phẩm linh thạch. Dù sao tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, Tuyết Ly cũng sẽ ở trong không gian tu luyện, dùng không lên linh thạch. Đó lấy, hắn lại từ vật liệu đống bên trong, chọn lựa một nhóm chính mình luyện chế pháp bảo hoặc đan dược khả năng dùng tới chân quý chi vật. Chọn lựa thỏa đáng, đang chờ đem thần thức rời khỏi nơi hẻo lánh chỗ một xếp nhỏ chồng chất chỉnh tề quần áo, hấp dẫn hắn ánh mắt. Tuyết Ly xưa nay luôn luôn một bộ bạch y, có thể kia chồng trong quần áo lại xen lẫn cực kỳ bắt mắt phấn hồng cùng đen nhạt. Đã đối phương đã xem chữ vật vòng tay bên trong tất cả vật phẩm quyền xử trí giao cho chính mình, như vậy xem xét một cái, ứng cũng không sao. Nghĩ như vậy, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, đem kia mấy món quần áo nhẹ nhàng triển khai. Sau một khắc, Giang Minh lông mày không để lại dấu vết mà kích động một cái. Những này quần áo kiểu dáng, cùng Tuyết Ly ngày thường mặc một trời một vực, không chỉ có dùng tài liệu cực kỳ tiết kiệm, càng có mấy món là lấy gần như trong suốt tơ lụa chế thành. Tuyết Ly từng nói chính mình cũng không đạo lữ, lại nguyên âm còn tại. Giang Minh không khỏi có chút hiếu kỳ, nàng là tại loại nào tình cảnh dưới mới có thể thay đổi cái này quần áo. Vừa nghĩ tới đem những này quần áo kèm ở cô kia linh lung tinh tế trên thân thể, hắn không khỏi trong lòng rung động. Nhưng rất nhanh tiện ý biết đến không ổn, liền tranh thủ những tạp niệm này dứt bỏ. Hắn không có nhìn nhiều, thần thức khẽ nhúc nhích, đem kia mấy món quần áo theo nguyên dạng xếp xong, thả lại nơi hẻo lánh. Làm xong những này, hắn dương mắt, nhìn về phía Tuyết Ly. Chỉ gặp nàng chính ngưng thần nhìn qua nguyệt quang bảo hạt bắn ra tại giữa không trung kia phiến màn sáng trên lít nha lít nhít liệt lấy gần 200 cái danh tự, nàng tựa hồ có chút xuất thần. Thế nào, thế nhưng là có chỗ nào không hội thao làm? Giang Minh lên tiếng hỏi. Tuyết Ly nghe tiếng lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có, đã lớn gây nên minh bạch. Nàng chỉ là trong lòng hơi xúc động, cái này khiến Thanh Vân Đại Lục vô số tu sĩ suy đoán nhau nhau, thần bí khó lường bạn bảo các giờ phút này lại liền như vậy nằm tại lòng bàn tay, từ chính mình trưởng khống. Gặp không cần hỗ trợ, Giang Minh liền đem kia chữ vật vòng tay đưa trả lại, bên trong tại ta dùng được chi vật, ta đã lấy đi. Còn sót lại, ngươi tự hành cất kỹ. Ta chỗ lấy vật phẩm giá trị, còn không đủ để đền biên kia nguyện quế quả, ước chừng còn kém 3000 vạn linh thạch. Bộ phận này sai biệt, liền mời đạo hữu ngày sau tại không gian bên trong hiệp trợ làm chút sự vụ đến đền đi. Về phần nhóm này pháp bảo, nếu có thể bán đi giá cao, ta sẽ cho ngươi tương ứng trích phần trăm. Đa tạ Giang đạo hữu. Tuyết Ly tiếp nhận vòng tay, từ đáy lòng cảm tạ. Nàng vô ý thức đem thần thức dò vào vòng tay bên trong, nhanh chóng xem xét một lần. Gặp bị lấy đi chỉ là linh thạch cùng bộ phận vật liệu, trong bụng nàng có chút bâng lãng, chuyện này đối với nàng chiến lược ảnh hưởng xác thực nhỏ nhất. Nhưng mà, làm nàng thần thức đảo qua nơi hẻo lánh kia chồng tư nhân quần áo lúc, động tác lại nhỏ không thể thấy trễ trễ. Chương 364, chiến cuộc sụp đổ chương 364, chiến cuộc sụp đổ quần áo nhìn như còn tại chỗ cũ, nhưng Tuyết Ly vẫn là lập tức phát giác được có người động đậy, hơn nữa là tận lực theo nguyên dạng đặt lại. Không hề nghi ngờ, có thể làm việc này, chỉ có Giang Minh. Một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng lặng yên bò lên trên Tuyết Ly hai gò má, xem ra người này cũng tịnh không đối với chính mình hoàn toàn vô ý. Sau nửa canh giờ, Giang Minh đem cuối cùng một kiện vật liệu phân loại cất kỹ, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Lần này hẻm núi thu hoạch, có thể xưng hắn tu hành đến nay lớn nhất một phen phát tài. Các loại pháp bảo, vật liệu, linh thạch quy ra xuống tới, giá trị kinh người. Nếu có thể lại đến như thế một lượng bề, kia 1 tỷ linh thạch nợ nần, liền có thể triệt để trả sạch. Đương nhiên, đại giới cũng thảm trọng. Bồi dưỡng thật lâu độc vĩ bảy vòng, hao tổn hơn phân nửa. Thu dọn xong xuôi, hắn cũng không ngừng, bắt đầu điên lặng suy nghĩ tiến về linh giới chủ bị kế hoạch. Với hắn tự thân mà nói, có nơi đây ngũ giai linh mạch cùng sung túc tài nguyên ủng hộ, tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian. Chỗ khó ở chỗ canh kim tiếp lôi cùng bính hỏa dương lôi hai loại uy lực mạnh nhất ngũ hành thần lôi, thu hoạch đường tắt chi phí tâm nhu đồ. Ngoài ra, vì cầu hành độ hư không lúc nhiều mấy phần bảo hộ, vẻn vẹn Tuyết Ly một cái giúp đỡ còn thiếu rất nhiều. Dưới trường hắn mấy cái linh sủng, cũng cần mau chóng tăng thực lực lên, tốt nhất đều có thể đạt tới tương đương với nhân loại nguyên anh hậu kỳ tiêu chuẩn. Trong đó, thân phụ chân linh huyết mạch tiểu thanh cùng tiểu long đơn giản nhất, bọn chúng trưởng thành cũng vô minh hiện bình cảnh, chỉ cần đầu nhập đầy đủ tài nguyên, gia tốc nó trưởng thành tiến trình là đủ. Tiếp theo là tiểu hỏa. Lần trước linh lung sơn mạch tử đấu, nó thôn phệ tử la cực diễm về sau, thực lực đã nhảy lên đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Nếu có thể lại tìm được 2-3 loại thần diễm vàng bên trên có tên linh hỏa cung cấp hắn thôn phệ, tiến vào hậu kỳ đỉnh phong làm không phải việc khó. Về phần Ngộ Không, tiểu điệp bọn hắn bị giới hạn huyết mạch tư chất, nghi đột phá chất gốc, tấn thăng cấp 8, nguyên anh sơ kỳ, linh thú, độ khó cực lớn. Bất quá Giang Quá Minh sớm đã phòng ngừa chủ đáo, giữ lưu lại một viên đối ứng chân linh chi thể nguyệt quế quả. Chỉ đợi bọn hắn triệt để tiêu hóa trong cơ thể đã có nguyệt quế quả, liền có thể ăn vào nải quả, đến lúc đó đột phá cảnh giới đem nước chảy thành sông. Nhưng mà trở lên cần thiết thần lôi, linh hỏa, cùng phụ trợ linh sủng đột phá các loại thiên tài địa bảo, mỗi đồng dạng đều mang ý nghĩa lượng lớn linh thạch tiêu hao. Xem ra, đấu giá hội còn phải tiếp tục làm tiếp. Giang Minh trong lòng thầm nghĩ. Đối đám tiếp theo nguyệt quế quả thành thủ, liền lại tổ chức một lần đấu giá hội, tụ tập tài nguyên. Ngay tại Giang Minh tại không gian độc lập dốc lòng tu luyện trong khoảng thời gian này, ngoại giới thế cục lại lần nữa kỳ biến. Trải qua mấy năm tĩnh dưỡng, tuyết tộc thực lực cơ hồ khôi phục đến đỉnh phong. Yên lặng thật lâu bọn hắn, lại lần nữa đối Đông Hoang tu sĩ phát động mãnh liệt thế công. Lần này Đông Hoang Liên Quân trở tay không kịp, trong nháy mắt lâm vào to lớn thế yếu, phòng tuyến liên tục lùi về phía sau. Trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến, trời xui đất khiến ở giữa, ngược lại là Giang Minh giải quyết hai phiền phức. Thứ nhất, Thạch Cẩn Thần Quân trước đây bởi vì không làm gì được Tiền Lai Tưởng Tướng chủ ý đánh tới Hợp Hoan Tông trên đầu. Nhưng mà đại chiến bộc phát, tiền tuyến căng thẳng, hắn thân là Thanh Vân Đại Lục cao giai tu sĩ, cũng không tốt tại cái này trong lúc mấu chốt đối Minh Hữu nội bộ động thủ, việc này đành phải tạm thời gác lại. Thứ hai, là kia chủ bị trải qua nhiều năm, lại bởi vì các loại duyên cớ tiến triển chậm rãi Thiên Anh phá băng chiến kế hoạch. Đại chiến bùng phát, ngược lại thúc đẩy Thanh Vân Đại Lục thế lực khắp nơi đồng tâm hiệp lực. Trong khoảng thời gian ngắn, một chi từ hơn 600 vị nguyên anh tu sĩ, hơn 300 đầu cấp 8 trở lên yêu thú tạo thành to lớn liên quân, lại như kỳ tích tập kết xong xuôi. 5 năm thời gian, tại trong tu luyện lặng yên trôi qua. Không gian độc lập, tinh thất tu luyện bên trong, màu xanh xám bồ đoàn bên cạnh, lộn xộn tán lạc vài kiện nữ tử quần áo. mấy món hơi mở yên hà váy dài tùy ý khoác lên bồ đoàn biên giới, màu hồng cái yếm cùng màu đen tất lưới dây dưa rơi vào một bên. Còn có vài đôi nhỏ nhắn tinh xảo dày đều, đông một cái tây một cái. Mà lúc này, những này quần áo chủ nhân chính mềm mềm nằm trên mặt đất bên trên, tóc dài như mực hắt vẫy, che lại nửa bên hiện ra hửng hồng gương mặt. Nàng đôi mắt nửa khép, toàn thân trên dưới lộ ra một cố kiểu diễm vô lực bị thái, cùng ngày thường thanh lãnh bộ dáng tưởng như hai người. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, giờ phút này chính nhắm mắt ngựa tựa ở kia to lớn trong thùng tắm. Trong thùng màu xanh sẫm luyện thể dược dịch sôi trào tinh mịn bạc khí, tư dưỡng hắn cường kiện thân thể. Từ với tu luyện thất chỉ có một gian, cô nam quả nữ ngày ngày chung sống một phòng, quan hệ tự nhiên cấp tốc rút ngắn. Giang Minh cũng là trong khoảng thời gian này mới phát hiện, lần thứ nhất gặp mặt lúc cái kia kiệm lời ít nói, mặt như xương lạnh Tuyết Ly, căn bản là nàng tận lực ngụy trang bộ dáng. Nào đó một ngày, Tuyết Ly lại mặc một bộ hơi mở váy xa, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng đi lại, váy chợt trần, như ẩn như hiện. Giang Minh lúc ấy dương mắt xem xét, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, rốt cuộc kìm nén không được, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Sau đó, căn này phòng tu luyện từng cái nơi hẻo lánh, đều lưu lại hai người triển miên vết tích. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện ngụy trang năng lực một cái khác diệu dụng. Cách mỗi mấy ngày, hắn liền để Tuyết Ly ngụy trang thành khác biệt phong cách mỹ nhân, thanh lệ thoát tục, xinh xắn động lòng người, đoan trang trang nhã, phong thái chắc ước. Lại phối hợp trên nàng chân tàng những cái kia quần áo, cơ hồ mỗi lần đều có không giống nhau thể nghiệm. Giang đại ca, nơi này có ngươi, một phong thư. Tuyết Ly hơi có vẻ hư nhược thanh âm vang lên, mang theo lưỡi biếng khàn khàn. Nàng nỗ lực nâng lên một cái chân bóng cánh tay, đầu ngón tay kẹp lấy một phong từ Nguyệt Quang Bảo Hạp lấy ra giấy viết thư, hướng thùng tắm phương hướng đưa tới. Giang Minh chậm rãi mở mắt ra, thoáng nhìn trên mặt đất cố kia trắng như tuyết chói mắt thân thể mềm mại. Đông nhiên đưa tay, bắt lại cái kia đưa tin vào tới cổ tay trắng, dùng sức kéo một phát. A! Một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Tuyết Ly chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng truyền đến, cả người liền lăng không bay lên, phù phù một tiếng, đã rơi vào ấm áp trong nước thuốc, kích thích một mảnh bọt nước. Trên mặt nàng lộ ra vẻ bối rối, Giang đại ca, ngày mai lại đến được chứ? Ta thật không có lực khí. Giang Minh biết nàng thể phách kém xa chính mình, cũng là chưa cưỡng cầu nữa, chỉ là phân phó nói, đã tới, liền thay ta ấn ấn vai con đi. Dứt lời, hắn mới tiếp nhận lá thư này tiền, triển khai nhìn kỹ. Tin là Cát Thanh Huyền viết tới, chữ viết bay lên, Tiểu Minh, vi sư đã thuận lợi vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên anh đại đạo vậy. Nói thật, kia thiên kiếp lôi uy lực còn không kịp ngươi luận bàn lúc thi triển lôi pháp dọa người. Vi sư chi kết anh đại điện, định vào sau 3 tháng cử hành. Đến lúc đó, người của ngươi nếu không đến, lễ không thể thiếu. Đại điện về sau, vi sư liền muốn tham dự kia thiên anh phá băng chiến ngươi như liêu kính, liền nhiều chuẩn bị chút bảo mệnh chi vật đưa tới. Xem xong thư, Giang Minh góc miệng hơi rút. Cái này Cát Thanh Huyền, tiến vào nguyên anh về sau, cái đuôi sợ là vểnh đến bầu trời, mở miệng một tiếng vi sư kêu ngược lại là có thứ tự. Không biết ngày sau ở trước mặt, nàng phải chăng còn dám như thế tự xưng. Về phần nàng nâng lên thiên anh phá băng chiến mấy ngày nay hắn cũng từ Tuyết Ly trong miệng hiểu rõ không ít. Nghe nói tập kết vượt qua 900 tên nguyên anh cấp độ chiến lực, có thể xưng Thanh Vân Đại Lục gần ngàn năm đến quy mô lớn nhất một lần liên hợp hành động. Hắn lúc trước đã từng cân nhắc có tham dự hay không, cuối cùng coi như thôi. Vĩnh Hằng Chi Chu bị nhốt thượng cổ chiến trường, hắn như một mình tiến về, phong hiểm không nhỏ. Dù sao lần hành động này cần xâm nhập Tuyết tộc khống chế hải vực nội địa, một khi bại lộ hành tung, bị Tuyết tộc đại quân vây khốn, cho dù liên quân nhân số đông đảo, cũng khó tả tất thắng. Về phần bảo mệnh lễ vật a, Giang Minh vừa cảm thụ phía sau mềm mại, một bên suy tư. Một lát, hắn có chủ ý giống như bực này đại quy mô tụ quần hành động, chiến lược cá nhân dĩ nhiên trọng yếu, nhưng gặp gỡ nguy hiểm lúc, chạy trối chết tốc độ thường thường càng mấu chốt. Phù lục, phòng ngự pháp bảo, cao giai khôi lỗi tuy tốt, nhưng có lẽ đều so không lên một chiếc tốc độ bay kinh người cực phẩm linh chu. Dù sao chỉ cần chạy so đại bộ phận đồng đội nhanh, còn sống tỷ lệ liền tăng nhiều. Tốt, không cần ấn. Giang Minh bỗng nhiên đứng dậy, mang theo một mảnh bọt nước. Hắn phóng ra thùng tắm, linh lực vận chuyển, sấy khô trên thân giọt nước, liền đi lấy một bên trên kệ quần áo. Ta cần đi luyện khí thất một chuyến, những ngày thời gian, ngươi hảo hảo tu luyện. Hắn vừa cầm lấy ngoại bào, khoe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh thân vách tường biên giới, một đạo mơ hồ bạch ảnh cực nhanh hiện lên, không có vào thổ địa biến mất không thấy gì nữa. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Tiểu Bạch lại tới nhìn lén. Tiểu Bạch đem thổ độn thuật chơi đến xuất thần nhập hóa, xuất quỷ nhập thần. Cho dù lấy hắn bây giờ thần thức, nếu không tận lực dò xét, cũng khó có thể bắt giữ tung tích dấu vết. Quả thực là khó lòng phòng bị. Thời gian như nước, tại Giang Minh gửi cho Cát Thanh Huyền gia kết ánh khánh lễ 2 năm sau, hắn lại một lần nhận được đến từ đối phương tín, Giang đạo hữu, chúng ta bạn, nếu không phải ngươi tặng cho kia chiếc linh chu tốc độ kinh người, chỉ sợ ta giờ phút này cũng đã cùng kia trên trăm vị đạo hữu đồng dạng. Táng thân mênh mông băng hải, thân thể biến thành tuyết tộc ra roi khôi lỗi Giang Minh nguyên bản giãn ra lông mày phong trong nháy mắt khóa gấp, hắn đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến trước thư án, ngâm bút viết, sư phụ, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Bất quá một khắc đồng hồ, trả lời tin tức liền đến, lần này chinh phạt mới đầu cực kỳ thuận lợi. Chúng ta hợp lực, đem mấy vạn dặm trên mặt biển kiên băng đều đánh nát. Ai ngờ, tuyết tộc vị kia băng phách không biết khi nào không ngờ đột phá tới hóa thần cảnh giới, trùng hợp nhìn ra hành động của chúng ta. Nàng cấp tốc triệu tập số lớn tuyết tộc chiến lực, đối với chúng ta hình thành vây kín. Đối chúng ta phát ra lúc thì đã trễ. Phá vây trên đường, hơn 100 vị đạo hữu vẫn lạc. Giấy viết thư từ Giang Minh giữa ngón tay trở xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn. Hơn 100 vị nguyên anh tu sĩ. Cho dù là lần trước hắn tại trong hạp cốc đại khai sát giới, tiêu diệt sát giả cũng nhiều là kết đan tu sĩ, nguyên anh cảnh bất quá giải rác mấy người. Tổn thất thảm trọng như vậy, chỉ sợ Thanh Vân Đại Lục cùng tuyết tộc ở giữa gắn bó gần trăm năm yếu ớt cân bằng, sẽ bị triệt để đánh vỡ. Mà càng làm cho Giang Minh sinh lòng điểm khả nghi là băng phách đột nhiên tấn thăng. Theo hắn biết, nàng này khốn tại Nguyên Anh hậu kỳ đã hơn 100 năm, nếu không có kinh thiên cơ duyên, đời này lẽ ra vô vọng hóa thần mới đúng. Trầm tư một lát, một đoạn chuyện xưa bỗng dưng đụng vào não hải. Hơn 10 năm trước, băng phách từng lấy 50 khối vạn năm hàn ngọc là chú mời hắn luận bản. Trận kia tỉ thí, hắn thắng được có thể nói nhẹ nhõm, đối phương cũng không làm đủ chuẩn bị, cuối cùng bị hắn rắn rắn chắc chắc đánh một trận, còn bồi lên vạn năm hàn ngọc, có thể xưng mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng hôm nay lại đem việc này cùng nàng tấn giai hóa thần liên hệ tới, chẳng lẽ trận kia nhìn như lô vốn luận bản, lại để cho nàng thu được một loại nào đó không tưởng tượng được chỗ tốt? Không, không có khả năng. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, kiên quyết phủ định suy đoán này. Kia hơn 100 vị đồng đạo đẫm máu, như thế nào cùng mình dính líu quan hệ? Sau đó thời gian, chiến hỏa quả nhiên như Giang Minh dự liệu như vậy. Hắn thông qua tiểu điệp cùng ngoại giới giữ liên lạc, nghe được tin tức xấu một cái tiếp một cái. Giang đại ca, tiền tuyến truyền về tin tức xác thật, Tuyết tộc đã phát động toàn diện thế công, sắc bén không chịu nổi, chúng ta nhiều chỗ phòng tuyến liên tiếp bị phá. Chiến báo mới nhất, Linh Lung Sơn mạch thất thủ. Hợp Hoan Tông tu sĩ đã theo Đông Hoang các phái đạo hữu, hướng tây nam phương hướng núi non trùng điệp bên trong rút lui. Một ngày này, tiểu điệp mang tới tin tức, càng làm cho Giang Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Giang đại ca, Thiên Kiếm các nội bộ đã có quyết ý, đem từ bỏ kinh doanh mấy ngàn năm sơn môn cơ nghiệp, cũng muốn rút lui hướng tây nam trong núi sâu tránh hiểm. Chúng ta tại Thiên Kiếm thành cửa hàng, nên xử trí như thế nào? Ngắn ngủi một năm quan cảnh, liền Thiên Kiếm các bực này quái vật khổng lồ, lại cũng đến từ bỏ căn bản chi địa tình trạng. Bây giờ Giang Minh tay cầm Nguyệt Quang Bảo Hạc, có thể tùy thời cùng ngoại giới tiến hành giao dịch, kỳ thật Thiên Kiếm thành cửa hàng đối với hắn mà nói đã không phải không thể thiếu. Chân chính để hắn do dự chính là cửa hàng bên trong Thanh Ly cùng Huyền Ngọc, là để các nàng đi theo Thiên Kiếm các đại quân đội, tiến về lạ lẫm mà nguy hiểm tây nam núi sâu tị nạn. Vẫn là đưa các nàng tiếp nhập không gian độc lập. Ở chung lâu ngày, hắn tin tưởng Thanh Ly cùng Huyền Ngọc sẽ không phản bội chính mình, tiết lộ không gian bí mật phong hiểm không lớn. Chỉ khi nào các nàng tiến đến, hắn cùng Tuyết Ly ở giữa sự tình, tranh luận che lấp. Lấy Thanh Ly tính tình, như biết được việc này, chỉ sợ ngày sau khó được an bình. Nhưng mà, nếu để các nàng theo đảo vong đội ngũ, tiến về kia chưa quen cuộc sống nơi đây hiểm ác chi địa, vạn nhất trên đường gặp bất trắc, hắn chắc chắn hối hận cả đời. Trái lo phải nghĩ, chung quy là lo lắng chiếm cứ thượng phong. Giang Minh trong lòng có quyết đoán, tiếp các nàng tiến đến. Về phần khả năng phong ba, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hết sức chu toàn. Về phần Cố Tinh giao huynh muội, không gian độc lập là đoạn không thể để cho bọn hắn bước vào. Nghĩ đến nhiều lần bởi vì mình sự tình, liên lụy hai huynh muội này lang bạt kỳ hồ, Giang Minh trong lòng không khỏi dâng lên một chút áy náy. Đã như vậy, liền vào lúc ly biệt thời khắc, cho một chút thực sự đền bù đi. Tiểu Điệp, ngươi lại đợi chút. Giang Minh đối Tiểu Điệp phân phó một tiếng, thân ảnh liền từ tại chỗ giảm đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn hiện thân lần nữa, trong tay đã nhiều hai vật, một cái lóe ra ám trầm kim loại sáng bóng nặng nề cái dương cùng một viên chữ vật giới chỉ. Tiểu Điệp, cái này trong dương là 100 đầu hỏa tùy trong nhận chứa đột thì là một chút phụ lục, pháp bảo, cùng tình tiến pháp lực đang lượng. Ngươi chuyển giao Cố Tinh giao huynh muội, thay ta nói một tiếng trân trọng. Là cẩn thận lý do, hắn giờ phút này không nên tại Thiên Kiếm thành lộ diện, chỉ có thể xin nhờ Tiểu Điệp thay chuyển giao. Tiểu Điệp nhìn xem hắn trong tay cái dương cùng chiếc nhẫn, cũng không lập tức tiếp nhận, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng tâm tư cẩn thận, gặp Giang Minh chỉ giao phó Cố Tinh giao huynh muội sự tình, lại chưa nói như thế nào an trí Thanh Ly, Huyền Ngọc, liền đã đoán được hắn tiếp xuống dự định. Nhất định là muốn đem hai vị đạo lữ tiếp nhập cái này đầu tiên. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng không hiểu có chút không lạc, phản phất thuộc về mình cái nào đó đồ vật sẽ bị người khác chia sẻ. Giang Minh phát hiện ánh mắt của nàng biến hóa, an ủi, "Tiểu Điệp, yên tâm, vô luận như thế nào, ngươi thủy chung là người mà ta tín nhiệm nhất." Chương 365, lại khải đấu giá hội chương 365, lại khải đấu giá hội lời này như là dòng nước ấm, hợp thời ủi tiếp thiếu nữ trong lòng điểm này bất an. Tiểu Điệp dương mắt nhìn hắn, ánh mắt như sóng nước nhẹ dạng, nàng cắn cắn môi dưới, đột nhiên lấy dũng khí, nhẹ giọng mở miệng, "Giang đại ca, ngươi có thể ôm ta một cái sao?" Đáp lại nàng là một cái không chút do dự ấm áp ôm. Giang Minh giang hai cánh tay, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tiểu Điệp đem gương mặt tựa ở trước ngực hắn, nghe kia trầm ổn nhịp tim. Qua tốt một lát, hai người mới chậm rãi buông ra. Hai Long Tiểu Điệp lúc này mới tiếp nhận dương kim loại cùng nhận chữ vật, thân hình thoát một cái, biến mất ở bên trong vạn bảo cát. Đưa tiên Tiểu Điệp, Giang Minh không có lập tức hành động. Hắn đầu tiên là cẩn thận sửa sang lại chính một cái áo bảo, vuốt lên mỗi một chỗ nếp vốn. Tiếp lấy liên tục thi triển mấy đạo tịnh y di thuật bảo đảm trên thân không còn lưu lại Tiểu Điệp hoặc Tuyết Ly khí tức. Sau đó, hắn ngưng thần tĩnh khí, thúc giục vạn bảo các hư thực chuyển đổi năng lực, ý niệm khóa chặt ở xa Thiên Kiếm thành chi nhánh trong phòng Thanh Ly cùng Huyền Ngọc. Sau một khắc, phía trước không trung quang ảnh lưu động, hai thân ảnh cấp tốc từ hư hóa thực, thình lình xuất hiện tại vạn bảo các trung ương. Huyền Ngọc đối với cái này không phát ra gì, vẫn như cũ duy trì nhắm mắt ngồi xếp bằng tư thế. Mà Thanh Ly lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt đột nhiên mở mắt, ánh mắt như điện, cảnh giác liếc nhìn chu vi. Đối thấy rõ cái kia mỉm cười đứng ở trước mặt, vô cùng thân ảnh quen thuộc lúc, nàng quanh thân để phòng đống nhiên buông lỏng. Nhưng mà cái này buông lỏng bèn bèn kéo dài một cái chớp mắt. Nàng đôi mi thanh tú phút chốc nhíu lên, giận dữ chi sắc nổi lên khuôn mặt, ngươi cùng vị kia Tuyết Ly thiên tử, không phải ngay tại bỏ mạng thiên ngai sao? Vì sao lại có nhàn hạ thoải mái xuất hiện ở chỗ này? Một bên Huyền Ngọc cũng bị thanh âm này bừng tỉnh, mở mắt ra. Nàng lườm Giang Minh liếc mắt, đồng dạng không cho sắc mặt tốt. Giang Minh trên mặt kia xóa cười lập tức trở nên có chút xấu hổ, hắn vội vàng giải thích nói, đều là hiểu lầm. Là Thạch Cẩn thần quân ngấp nghé ta kia chiếc linh chu, muốn cưỡng ép cắt đoạn, cũng không phải là ngoại giới đồn đại như vậy không chịu nổi. Nghe lần này giải thích, Thanh Ly cùng Huyền Ngọc liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi nguội, nhưng trong mắt lo nghĩ cũng không hoàn toàn tan đi. Nhất là Thanh Ly, nàng cũng không có định lúc này buông tha Giang Minh, tiếp tục truy vấn, tốt, coi như việc này là tin đồn. Vậy ngươi những năm này đến tuột cùng chạy tới nơi nào? Vì sao cho đến hôm nay mới hiện thân? Còn có cái kia Tuyết Ly, nàng hiện tại nơi nào? Phải chăng ở cùng với ngươi? Vấn đề bắn liên thanh đánh tới, Giang Minh bỗng cảm giác áp lực. Hắn khỏe mắt quét nhìn cực nhanh liếc qua cửa ra vào, dựa theo thường ngày, tiểu Bạch kia thích tham gia náo nhiệt tính tình, sớm nên xuất hiện, giờ phút này lại không hề có động tĩnh gì. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, lập tức lặng lẽ phân ra một sợi thần niệm, hướng nàng truyền âm, "Tiểu Bạch, mau tới Vạn Bảo Các, có hai vị quý khách cần ngươi giúp đội tiếp đối. Nhớ lấy, chớ có đề cập bất luận cái gì cùng Tuyết Ly liên quan sự tình." Truyền âm xong xuôi, hắn đối Thanh Ly ôn thanh nói rất dài dòng, "Ta trước đây bị cuốn ở một chỗ thượng cổ chiến trường di tích, thoát thân không dễ, cho đến hôm nay mới có cơ hội đón ngươi nhóm tới. Những này sau đó lại nói tỉ mỉ, ta trước giới thiệu cho các ngươi một cái chỗ này động thiên không gian." Hắn xảo diệu đem chủ đề dẫn ra, ý đồ chuyển di chú ý của hai người lực. Động thiên phúc địa. Thanh Ly cùng Huyền Ngọc quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, tạm thời đem liên quan tới Tuyết Ly truy vấn đè xuống, tò mò bắt đầu đánh giá đến cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Đúng lúc này, một đạo vệ trắng nhanh như chớp giật, siêu một tiếng từ ngoài cửa chui vào, tinh chuẩn dừng ở Thanh Ly bên chân. Quang mang thu lại, hóa thành một cái lông xù bé thỏ trắng, ngẩng lên đầu, một đôi mắt to tò mò đánh giá hai vị mới tới khách nhân. A. Thanh Ly vội vàng không kịp chuẩn bị cái này nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng vật nhỏ giật nảy mình, bản năng lui về sau nửa bước. Giang Minh thấy thế, hợp thời giới thiệu nói, "Đừng sợ, đây là Tiểu Bạch, xem như linh sủng của ta, tuyệt sẽ không đả thương người." Hắn lại túi đầu đối bên chân Tiểu Bạch giới thiệu nói, "Tiểu Bạch, hai vị này là Thanh Ly cùng Huyền Ngọc, ta đạo lữ. Ngươi dẫn các nàng bốn phía đi dạo, quen thuộc một cái chúng ta nhà." Tiểu Bạch nghe vậy, ngẩng cái đầu nhỏ, giòn tan nói, "Thanh Ly tỷ tỷ tốt, Huyền Ngọc tỷ tỷ tốt. Các ngươi dáng dấp thật là tốt nhìn, giống bức tranh bên trong tiên tử đồng dạng." Bất thình lình lấy lòng, phối hợp nàng bộ kia thiên chân vô tà bộ dáng, trong nháy mắt đánh trúng vào Thanh Ly cùng Huyền Ngọc tâm. Huyền Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được cúi người, cẩn thận nghiêm túc đem Tiểu Bạch bế lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó mềm mại bóng loáng da lông, yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt. Thanh Ly mặc dù vẫn duy trì một chút thận trọng, nhưng ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới, tò mò nhìn cái này biết nói chuyện thỏ nhỏ. Giang Minh ở một bên nhìn xem, trong lòng tối thầm thả lỏng khẩu khí, không khỏi khen, Tiểu Bạch không hổ là không gian độc lập bên trong đóa hoa giao tiếp. Sau đó, Giang Minh liền cùng Tiểu Bạch một đạo, ngồi tiếp Thanh Ly cùng Huyền Ngọc, tại Hoa Quả Sơn dạo bước du lãm. Ký hoa dị thảo, linh tuyển tiên quả, đình đài lầu các tô điểm trong núi, linh cầm chân thú ngẫu hiện ngọc cây, cảnh sắc vẻ đẹp, linh khí chi thịnh, viễn siêu hai nữ tưởng tượng. Giang Minh sớm đã âm thầm đưa tin cho tại phòng tu luyện Tuyết Ly, chúc nàng tạm chớ lộ diện, để tránh phức tạp. Ước chừng một canh giờ sau, đại khái đi dạo xong tất cả khu vực, trở lại Vạn Bảo Các trước. Thanh Ly ngừng chân, nhìn lại mảnh này tựa như thế ngoại đảo nguyên thiên địa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Minh, ngựa khí cảm khái ngàn vạn, phu quân, nguyên lai ngươi lại giấu giếm ta như vậy nhiều sự tình. Giang Minh mặt lộ vẻ hối nãy, thành khẩn nói, Thanh Ly, ngươi làm biết được, vực này có thể tự thành một phương thế giới động thiên chí bảo, tại tu chân giới ý vị như thế nào? Một khi tin tức để lộ nửa phần, ngấp nghé chi đồ chắc chắn như cá giết sang sông, đến lúc đó không những bảo vật khó đảm bảo, càng sẽ vì ngươi ta đưa tới họa sát thân. Bởi vậy, không phải là không tin được các ngươi, thực là liên quan quá lớn, không thể không thận. Trước đó, trừ ta ra, xác thực không người thứ hai biết được chỗ này không gian. Hắn luôn từ khẩn thiết, lý do đầy đủ, Thanh Ly sau khi nghe xong, sắc mặt hơi trợn. Nhưng mà, ngay tại bầu không khí hơi có vẻ hòa hoãn thời khắc, một mực yên tĩnh dự thính Huyền Ngọc, chợt hỏi một cái để không khí lại lần nữa ngưng trệ vấn đề, kia, yeah. Tuyết Ly tiên từ đâu? Nàng phải chăng cũng tại cái này động tiên bên trong? Lời này vừa ra, nguyên bản còn tại bốn phía dò xét chỗ này mới thiên địa Thanh Ly, ánh mắt phút chốc quay lại, khóa tại Giang Minh trên mặt. Hiển nhiên, nàng đối với vấn đề này đồng dạng để ý cực kỳ. Giang Minh dương mắt, nhàn nhạt quét Huyền Ngọc một cái. Nha đầu này, vừa rồi cùng nhau đi tới đều yên lặng, không chút lên tiếng, không nghĩ tới ở chỗ này nhẫn nhịn cái lớn. Dưới mắt, vấn đề này là tránh không khỏi. Hắn dứt khoát thản nhiên gật đầu, tại. Nàng so với các ngươi sớm đến mấy ngày. Sau này cái này ba nữ tử, chỉ sợ đều phải thời gian dài tại cái này không gian độc lập bên trong sinh hoạt, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chạm mặt là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại nếu là phủ nhận, có lẽ có thể tạm thời phòng ngừa Thanh Ly khả năng hòa khí, có thể về sau một khi để lộ. Trang diện kia, Giang Minh chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu, vẫn là ăn ngay nói thật tới an ổn. Bất quá, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Thanh Ly nghe xong đáp án này, trên mặt cũng không hiện ra mảy may vẻ giận. Nàng lại lộ ra một cái sáng rỡ tiêu dung, hướng phía trống trải chỗ cất cao giọng nói, nguyên lai Tuyết Ly tiên tử đã tới trước. Thật sự là Thanh Ly thất lễ, chưa thể trước tiên đến đây bài kiến, còn xin tiên tử chớ trách. Lúc này, tại trong phòng tu luyện, một mực phân thần lưu ý lấy bên ngoài động tĩnh Tuyết Ly, tự nhiên đem câu nói này nghe được rõ ràng. Nàng cánh môi khẽ mím môi, nhưng không có lập tức lên tiếng đáp lại. Cũng không phải e ngại Thanh Ly, nàng chỉ là lo lắng chính mình tùy tiện tiết lời, có thể hay không để kẹp ở giữa Giang Minh càng khó xử hơn đưa. Như vậy yên lặng kéo dài ước chừng mấy tức, từ Giang Minh mở miệng đánh vỡ. Tuyết Ly đạo hữu giờ phút này ngay tại tu luyện, chỉ sợ không tiện gặp nhau. Chỗ này động thiên còn có không ít cảnh trí có thể nhìn, chúng ta không ngại lại đến nơi khác đi dạo. Cùng lúc đó, hắn hướng Tuyết Ly truyền âm, nửa ngày sau, lại lộ diện. Không biết sao, Giang Minh luôn cảm thấy Thanh Ly giờ phút này nụ cười trên mặt, ẩn ẩn lộ ra một cố để hắn phía sau lưng hơi lạnh khí tức. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là để hai người này đối mặt, hơi chỉ hoãn một lát cho thỏa đáng. Cái này không gian độc lập bên trong, một trận phong ba tạm thời bị dằn xuống đi, chưa từng chân chính bộc phát. Có thể ngoại giới cũng đã long trời lở đất. Từ khi Thiên Kiếm Các làm ra quyết định, từ bỏ Đông Hoang đại bộ phận khu vực, co vào lực lượng để cầu tự vệ về sau, toàn bộ Đông Hoang liền triệt để lâm vào hỗn loạn. Một mực đối với cái này nhìn chằm chằm tiếp tục, như thế nào buông tha cơ hội tốt như vậy? Vì không cho Đông Hoang tu sĩ lực lượng bình yên rút đi, tuyết tộc cao tầng trực tiếp hạ đạt từ xâm lấn Thủy Lam giới đến nay, quy mô nhất là thật lớn quyết chiến mệnh lệnh. Khói lửa ngập trời, bất quá mấy năm ở giữa, tuyết tộc lợi dụng thế tồi khô làm hủ, quét sạch Đông Hoang tuyệt đại bộ phận màu mờ chi địa. Đã từng nhân tộc tông môn Tiên Sơn Phúc Địa, nhao nhao đổi chủ. Những năm này, Đông Hoang tu sĩ ở tiền tuyến đau khổ chống cự tuyết tộc, Trung Châu thế lực này không chỉ có chưa từng làm biệt thủ, ngược lại thường xuyên cản tay. Bây giờ, phần này nhân quả báo ứng, chung quy là trở xuống chính bọn hắn trên đầu. Tuyết tộc tại cơ bản trưởng khống Đông Hoang về sau, cũng không nóng lòng xuôi nam lên phía bắc. Bọn hắn làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục hướng phía tây, đây chính là Trung Châu khu vực, ngang nhiên thúc đẩy. Ở giữa, Lưu Vân Chân Quân bọn người không chỉ một lần truyền đến khẩn cấp tin tức, ngôn từ khẩn thiết, hy vọng bạn bảo các có thể ra mặt, ngăn chặn tuyết tộc bình phong. Trong thư cam kết thù lao, một lần so một lần phong phú, đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ tâm động. Đối với cái này, Giang Minh chỉ có thể từng cái từ chối. Không phải không muốn, thực là không thể. Bây giờ chính hắn trên là Nê Bồ Tát sang sông, bị kia Thạch Thần Thần Quân đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có thể trốn ở cái này thượng cổ chiến trường lại. Đâu còn có thừa lực đi quản bực này đại sự. Về phần Thanh Ly cùng Tuyết Ly gặp mặt, ngược lại là ngoài ý liệu bình tĩnh. Có lẽ là bị Tuyết Ly tu vi kích thích, Thanh Ly tại gặp mặt sau đó không lâu, trực tiếp tìm tới Giang Minh, yêu cầu một gian độc lập tĩnh thất tu luyện. Quyết định đem bế quan lâu dài, là tấn thăng nguyên anh làm chuẩn bị. Kết quả này đối Giang Minh mà nói, quả thực là cầu còn không được. Hắn lúc này đáp ứng, rất nhanh liền tại ngũ giai linh mạch phụ cận, lại dựng lên một gian quy cách tương tự phòng tu luyện. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì đã có một gian tồn tại, cái này mới xây thạch thất cũng không đạt được vĩnh hằng chi chu tán thành, cũng không hiệu quả đặc biệt gia trì. Nhưng Thanh Ly vốn là thiên phú chắc tuyệt dị linh căn, cho dù không có hiệu quả đặc biệt, tu luyện tới nguyên anh kỳ cũng không phải là việc khó. 20 năm sau, không gian độc lập, trong đấu giá hội trường. Giờ phút này, gian hàng trước có hai thân ảnh ngay tại bận rộn sửa sang lấy sau đó muốn trình lên các loại bảo vật. Hai người đều là ngụy trang. Trong đó một vị, dáng người cao gầy, mặc tần nhã xanh nhạt váy dài, một vị khác thì lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn chút, thân mang thải y chính là Tuyết Ly cùng Tiểu Điệp. Lần này đấu giá hội, Giang Minh lưu đồ đã lâu. Sớm tại mấy năm trước, hắn liền để Tuyết Ly đem vạn bảo các đấu giá hội vật đấu giá danh sách lặng yên thả ra. Cái này cho những cái kia trong tay nắm giữ nguyệt quang bảo hạ phục chế phẩm nguyên anh các tu sĩ sung túc thời gian chuẩn bị. Giang Minh có dự cảm, lần này nhất định có thể thu lấy được tràn đầy. Giang đại ca, chúng ta bên này đều chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Điệp ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn Giang Minh, trong giọng nói lộ ra một cỗ nhạy cẫng. Giang Minh khẽ bước cằm, đang muốn đem những cái kia nắm giữ ra trận khoán tu sĩ ý thức tiếp dẫn tiến đến. Một bên Tuyết Ly chợt nhẹ giọng kêu, "Giang đại ca, chậm đã. Ngươi lại nhìn một cái, ta cái này ngụy trang nhưng còn có sơ hở." Nhìn xem nàng có chút dáng vẻ khẩn trương, Giang Minh không khỏi mỉm cười, nhẹ lời trấn an nói, "Yên tâm, ngươi lần này ngụy trang vô cùng tốt, so với Di Vãng tại trong phòng tu luyện bất kỳ lần nào đều muốn hoàn mỹ." Lời này để Tuyết Ly bỗng dưng nhớ tới những cái kia cảm thấy khó xử chẳng diện, gương mặt trong nháy mắt bay lên một vòng màu đỏ. Một bên Tiểu Điệp đem một màn này thu hết vào mắt, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm gắt một cái, không muốn mặt. Nàng dù chưa từng tận mắt nhìn thấy qua trong phòng tu luyện giữa hai người làm qua sự tình, nhưng Tiểu Bạch sớm đã sinh động như thật cùng nàng miêu tả qua không ít đặc sắc hình tượng. Đúng lúc này, gian phòng không đỗng nhiên vẩy xuống hơn trăm đạo của sáng. Trong của sáng, từng đạo bóng người từ phai mờ dần dần ngưng thực. Đương nhiên, trong đó hơn phân nửa đều chủ động làm ngụy trang, vẻ mặt mơ hồ không rõ. Trước hết nhất hoàn toàn hiện hình, là một vị khuôn mặt gầy gò áo bào xanh láo giả, chính là Lưu Vân Chân Quân. Hắn ánh mắt quét qua, liền rơi vào trên người Giang Minh, lúc này mỉm cười chắp tay, "Hàn đạo hữu, từ biệt nhiều năm, phong thái càng hơn trước kia à?" Hắn vừa dứt lời, lân cận mấy cái ánh sáng chỗ ngồi, bóng người cũng triệt để ngưng thực. Bọn hắn mặc dù là người trang, nhưng cũng nhao nhao mỉm cười, hướng Giang Minh phương hướng chắp tay thăm hỏi, "Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp." "Hàn đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Giang Minh phong dong đứng dậy, từng cái chắp tay đáp lễ, "Tiểu dung vừa đúng." Nhưng mà, làm hắn ánh mắt đảo qua dựa vào phía sau một cái vừa mới ngưng thực thân ảnh lúc, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Kia là một vị sắc mặt trắng non trung niên tu sĩ, khí chất u ám. Thạch Thần Thần Quân, hắn vậy mà cũng tới. Giang Minh trong nháy mắt đè xuống trong lòng kinh hãi, hướng phía cái kia trung niên tu sĩ chắp tay hỏi, vị này đạo hữu rất là lạ mặt, tựa hồ mấy lần trước đấu giá hội cũng chưa gặp qua các hạ đến. Giờ phút này Giang Minh cũng là ngụy trang, không còn là tiền lai bộ dáng. Thạch Thần Thần Quân nghe vậy, trên mặt chất lên khách khí tiểu dung, ha ha, Hàn đạo hữu hảo nhãn lực. Tại hạ Thạch Thần, đúng là lần đầu tham dự quý các thịnh sự. Chương này ra trận quán, thế nhưng là lão phu phí hết không ít tâm tư mới mua đến tay. Thật sao? Một cái giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm chậm rãi trên bảo. Chỉ gặp cách đó không xa, một vị áo xám lao giả chậm rãi đến gần, chính là vị kia phong tiền bối. Hắn liếc nhìn Thạch Cẩn Thần Quân, giống như cười mà không phải cười, có thể lão phu làm sao nghe nói, bán ngươi bảo hạ Bạch tiểu hữu, trước mấy thời gian đã nói tiêu bỏ mình đây. Bị ngươi ở trước mặt Bạch Trần, Thạch Cẩn Thần Quân trên mặt nhưng không thấy nửa phần xấu hổ. Hắn lộ ra vừa đúng vẻ tức hận, lắc đầu thở dài, lại có việc này. Sớm biết như thế, trước đây liền không nên đưa cho Bạch tiểu hữu như vậy phong phú thù lao, chắc là mang ngọc có tội, rước lấy họa sát thân. Việc này lão phu thật có sơ sẩy chi trách a. Chương 366, nam tu đỉnh cấp thể chất. Chương 366, nam tu đỉnh cấp thể chất. Giang Minh trong lòng cười lạnh, không cần nghĩ liền biết rõ, bảo hạp là đối phương giết người đoạt bảo lấy được. Có thể hắn giờ phút này không cách nào phát tác. Thứ nhất không có chứng cứ xác thực xác nhận Thạch Đẩn Thần Quân chính là hung thủ, thứ hai, hắn mới phát hiện, lần này tham dự hội nghị hơn 100 người bên trong, lại có tương đương một bộ phận không phải bảo hạp lúc đầu chủ nhân. Hiển nhiên, tại cái này 20 năm bên trong, không ít bảo hạp đều đã đổi chủ. Như bởi vì Thạch Đẩn Thần Quân không phải nguyên chủ mà cự tuyệt ở ngoài cửa, như vậy có gần một nửa người đều muốn cư chủ. Còn nữa, đối Giang Minh mà nói, đổi một nhóm chủ nhân chưa chắc là chuyện xấu. Những người này có thể thông qua các loại thủ đoạn thu hoạch được bảo hạp, bản thân tiểu nói rõ dòng dõi của bọn họ. Có bọn hắn, đấu giá lúc ra giá có lẽ sẽ càng xa hoa hơn, thâu được ích lợi chung quy là hắn. Lúc này, lại một đạo bóng người từ trong cột ánh sáng đi ra, để ở đây người đều vì đó sửng sợ. Kia là một vị nữ tử, dung nhan tuyệt lệ, lại lãnh lược băng xương, chính là Tuyết tộc băng phách tiên tử. Sự xuất hiện của nàng, để trong tràng lập tức vang lên mấy đạo bất mãn thanh âm, nơi đây chính là nhân tộc ta tu sĩ tụ hội chỗ, không chào đón ngươi. Băng phách tiên tử, còn xin tự trọng. Nơi đây đấu giá hội, không phải ngươi nên đến chi địa. Nô tử mặc dù không tính cực đoan kịch liệt, nhưng bài xích chỉ ý rõ ràng. Giang Minh cũng khẽ nhíu mày, thanh âm lãnh đạm, băng phách đạo hữu, bản các không tiếp đãi Tuyết tộc tu sĩ, còn xin đạo hữu đừng cũ trở về đi. Dứt lời, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền muốn quyền điều động hạ, trực tiếp đem đạo này khách không mời mà đến ý thức thể đuổi ra ngoài. Hàn đạo hữu chấm đã. Băng phách tiên tử đội vàng mở miệng, bản tôn lần này đến đây, cũng không phải là vì tham dự cạnh tranh, càng không ác ý chỉ là nghe qua vạn bảo các đấu giá hội đại danh, nghĩ đến kiến thức một phen, mở mang tầm mắt thôi. Đạo hữu có thể dàn xếp. Cơ hội tại băng phách mở miệng đồng thời, Giang Minh trong thai vang lên Tuyết Ly truyền âm, Giang đại ca, băng phách vừa rồi thông qua bảo hạ chuyển đến một phong thư. Nàng nói muốn vì tiền lai hướng Thạch Cẩn Thần Quân báo thủ, hy vọng chúng ta có thể giúp cho phối hợp. Báo thủ? Giang Minh trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới băng phách lại còn có phần này tâm. Bất quá, dưới mắt vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn không thể biểu hiện ra thiên vị. Giang Minh thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ quả quyết tự tuyệt, thật có lỗi, băng phách đạo hữu, quy củ chính là quy củ. Thoại âm rơi xuống đồng thời, sàn bán đấu giá quy tắc chi lực trong nháy mắt giáng lâm tại băng phách ý thức thể bên trên. Chỉ gặp nàng thân ảnh khẽ run lên, lập tức như là vỡ tan vào biển, tiêu tán tại trong hội trường. Trong hội trường lập tức yên tĩnh, lập tức ẩn ẩn có xả hơi thanh âm. Cho dù là phong tiền bối cùng Thạch Đẩn Thần Quân, sắc mặt cũng tựa hồ hòa hoãn một phần. Hiển nhiên, băng phách cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Giang Minh ánh mắt, vẻ kiêng dè sâu hơn. Đường đường hóa thần tu sĩ ý thức thể, ở chỗ này lại không có lực phản kháng chút nào, nói khu trục liền khu trục. Cái này vạn bảo các phía sau ẩn tàng lực lượng, đến tột cùng đạt đến loại nào kinh khủng cấp độ. Giang Minh bất động thanh sắc, âm thầm lại hướng Tuyết Ly truyền âm, ngươi hỏi một chút băng phách, cụ thể muốn cho chúng ta như thế nào phối hợp. Sau một lát, Tuyết Ly truyền âm vang lên lần nữa, Giang đại ca, băng phách nói, nàng nắm giữ một môn cực kỳ bí ẩn truy tung bí thuật. Nếu có thể để nàng nhìn thấy Thạch Cẩn Thần Quân cuối cùng đập đến vật phẩm, nàng có thể thông qua ý thức thể, tại vật kia phẩm trên thực hiện một cái truy tung ấn ký. Ấn ký này, theo nàng nói, bình thường hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Giang Minh nghe vậy, chấn động trong lòng. Nhược băng phách thực hiện ấn ký chính liền cái này hội trường chủ nhân đều không thể phát giác, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nơi đây tu sĩ đều có bị âm thầm tiêu ký phong hiểm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lập tức nhớ tới liên quan tới buổi đấu giá này trận miêu tả, ở đây gian phòng bên trong, những người này ý thức thể đem tuyệt đối thụ ngươi khống chế. Tuyệt đối thụ ta khống chế. Giang Minh trầm âm, nếu thật là tuyệt đối khống chế, như vậy băng phách ý đồ thi triển bí thuật, ta hẳn là có thể cảm giác mới đúng. Do dự một lát sau, Giang Minh quyết định đáp ứng băng phách yêu cầu. Thạch Cẩn Thần Quân lòng này nhức đầu hoạn, nếu có thể mượn băng phách chi thủ diệt trừ, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Về phần Thanh Vân Đại Lục nhân tộc cùng Tuyết tộc chiến tranh thế cục sẽ hay không bởi vậy cải biến, hắn muốn cũng không phải là nơi đây người, có thể chú ý tốt chính mình cùng người bên cạnh đã là không dễ, nào có dư lực quan tâm thiên hạ đại thế. Huống chi, trước đây Tuyết tộc sơ lâm, như Trung Châu, Bắc Nguyên các vùng có thể chân tâm thật ý toàn lực trợ giúp Đông Hoàng, chiến cuộc lại làm sao đến mức tối nát đến tận đây? Tự mình người đều không tận tâm, hắn tại sao phải làm chúa cứu thế? Tâm ý cố định, Giang Minh lập tức truyền âm Tuyết Ly, nói cho băng phách, ta đáp ứng phối hợp. Để nàng sau đó đối với mình ý thức thể lại làm một tầng nguy trang, ta sẽ một lần nữa đưa nàng tiếp dẫn tiến đến. Lúc này, còn có mấy đạo cổ sáng tại lấp lóe, ý nguyên lần lượt có người tiến vào. Để băng phách ngụy trang sau lại nhập, lẫn trong đám người cũng không dễ thấy. Ước chừng qua một chén trà công phu, hai đạo cổ sáng gần như đồng thời rơi xuống. Quang mang tán đi, hiện ra hai thân ảnh, đều là ngụy trang. Không chỉ có khuôn mặt mơ hồ không rõ, liền thân hình cao thấp mà uốn, nam nữ đặc thù đều bị một tầng vầng sáng bao phủ, khó mà phân biệt. Đối với cái này, mọi người tại đây phản ứng bình thản, bởi vì làm người như vậy không phải số ít. Nhưng làm hội trường chủ nhân, Giang Minh có thể xuyên thấu tầng kia ngụy trang, thấy rõ trong đó một đạo hiện ra băng lam quang trạch ý thức thể, chính là đi mà quay lại băng phách. Để cho ổn thỏa, Giang Minh quyết định trước tự mình khảo thí một cái băng phách truy tung bí thuật. Hắn bất động thanh sắc, hướng băng phách truyền âm, băng phách đạo hữu, mời ngươi trước đối hẳn mộ trên tay cái này mai nhận chữ vật, thực hiện một lần truy tung ấn ký. Trong đầu giá hội tràng cấm chỉ người khác thần thức ngoại phóng, Giang Minh không lo lắng bị thứ ba người đoán nghe. Truyền âm đưa ra về sau, Giang Minh ngưng thần mà đối đãi. Vẹn vẹn qua hai hơi, trước mắt hắn đột nhiên hiện ra một mặt hơi mờ bảng, cảnh báo, kiểm chắc đến người tham dự băng phách đang cố gắng đối ngươi nhẫn chữ vật thi triển không biết truy tung bí thuật, phải chăng ngăn cản? Quả nhiên có thể. Giang Minh trong lòng nhất định, không có lựa chọn ngăn cản, mà là nhấn xuống không tuyển hạng. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, cái này ấn ký thực hiện về sau, đến tột cùng ra sao bộ dáng, mình liệu có thể cảm giác hắn tồn tại. Về phần lo lắng bị truy tung, đợi lát nữa thay cái nhẫn chữ vật liền tốt. Đè xuống tuyển hạng trong ngay mắt, Giang Minh cảm giác được tay trái mình trên ngón trỏ viên kia nhẫn chữ vật, mặt ngoài nổi lên một tầng nhỏ không thể thấy nhạt màu lam vầng sáng. Cái này vầng sáng, là chỉ có ta có thể trông thấy, hay là người khác cũng có thể trông thấy? Giang Minh trong lòng còn nghi vấn. Hắn bất động thanh sắc, truyền âm cho ngay tại thu dọn vật đấu giá danh sách Tiểu Điệp, ngươi nhìn ta trong tay trái nhận chữ vật, nhưng có bất kỳ khác thường gì? Tiểu Điệp nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Minh tay trái. Ở trong mắt nàng, đó chính là một viên phổ thông chiếc nhẫn, không có bất cứ gì thường nào. Nàng mặc dù không hiểu Giang Minh vì sao đột nhiên hỏi cái này, vẫn là trung thực truyền âm trả lời, "Giang đại ca, chiếc nhẫn hảo hảo, không có gì đặc biệt nha." Đạt được đáp án này, Giang Minh triệt để yên lòng. Xem ra, cái này ấn ký quả nhiên ẩn nấp, mà lại chính mình làm hội trưởng chủ nhân, có được tuyệt đối giám sát quyền. Băng phách tiểu động tác hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Như vậy tiếp xuống, cũng chỉ các loại thạch thần quân vỗ xuống vật trong lòng, sau đó để băng phách tiêu ký. Keng. Một tiếng reo rắt du dương ngọc khánh thanh âm tại hội trường vang lên. Đấu giá hội chính thức mở màn. Chính giữa sân khấu, tiểu điệp thanh âm thanh thúy êm tai, truyền khắp hội trường mỗi một cái nơi hẻo lánh, hoan nên chư vị tiền bối, đạo hữu, đại giá quang lâm lần này vạn bảo các đấu giá hội. Thiếp thân thải điệp thẹn làm lần này thịnh hội chủ trì, cảm giác sâu sắc vinh hạnh đã đến. Một phen ngắn gọn vừa vặn lời dạo đầu về sau, tiểu điệp không còn nói năng rườm rà, nhàn luôn tiểu tự, chư vị mời nhìn, hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Cùng lúc đó, một bên Tuyết Ly tố thủ nhẹ giơ lên, xốc lên chính giữa sân khấu một cái che gấm vóc hộp gỗ từ đàn. Một viên ước chừng quả táo lớn nhỏ, toàn thân đỏ thấm linh quả, lặng lặng nằm ở trong đó. Vật này chính là bản các đặc hữu hiếm thấy kỳ chân, Nguyệt Quế quả. Nguyệt Quế quả ba chữ vừa ra, hội trường tất cả mọi người, thân thể không tự giác hơi nghiêng về phía trước. Đối với những cái kia tham gia qua hai lần trước bán đấu giá lao khách, như Lưu Vân Chân Quân bọn người, không có quá nhiều kinh ngạc. Mà đối với những cái kia khuôn mặt mới, danh tự này mang tới lực trùng kích là to lớn. Liên Liên Thạch Thần Thần Quân, Phong Tiền Bối cùng Băng Phách Tiên Tử cái này ba vị hóa thần tu sĩ cũng không ngoại lệ, ánh mắt tập trung ở miếng kia đỏ thấm linh quả phía trên. Nhất là hai cái trước, lần này đến đây mục tiêu chính là Nguyệt Quế quả. Tiểu Điệp giới thiệu tiếp tục, tu sĩ ăn vào này quả, liền có thể có một loại hỏa linh chi thể. Nay thể chất có hai đại thần diệu, thứ nhất, điều khiển hỏa diễm. Người sở hữu đem thân cận bản hỏa, khống chế hỏa diễm điều khiển như cánh tay, thi triển hỏa hệ thần thông, tốc độ cùng uy lực đều viễn siêu cùng thế hệ. Thứ hai, hỏa diễm thân thiện. Tu hành hỏa thuộc tính công pháp lúc, làm ít công to, với tu luyện một đường, có thể nói bằng phẳng đường cái. Như thế chất bảo, tự nhiên không lấy bình thường linh thạch cái giá. Quy củ cũ, chư vị như người mang hóa thần bùn canh kim kiếp lôi bính hỏa dương lôi linh hỏa cấp 8 yêu đan cực phẩm linh thạch cái này mấy loại tài nguyên đều có thể tham dự đấu giá. Cuối cùng, để cho thiếp thân tự mình bình phán, vị yêu đạo hưu xuất ra chi vật, giá trị tối cao, này mai Nguyệt Quế quả liền trở về hắn tất cả. Vừa dứt lời, một cái thanh âm vội vàng liền từ bên trái vang lên, lão phu nguyện ra một phần bính hỏa dương lôi. Ngay sau đó, một cái mềm mại đáng yêu giọng nữ từ phía sau truyền đến, thiếp thân ra một viên cấp 8 trung kỳ yêu đan, cộng thêm hai cái cực phẩm linh thạch. Hỏa linh chi thể dụ hoặc thực sự quá lớn. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong, báo giá thanh âm liên tiếp, lại có vượt qua 20 người mở ra bảng giá. Giang Minh lặng lặng nghe, phân biệt mỗi một phần báo giá giá trị. Rốt cục, tại không người tái xuất mới giá về sau, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, hướng Tiểu Điệp chuyển đi cuối cùng lựa chọn. Tiểu Điệp hiểu ý, cất cao giọng nói, "Chư vị đạo hữu, kinh qua các chủ nhân quyết định, cái thứ nhất Nguyệt Quế quả, từ bên trái vị này đạo hữu thu hoạch được. Chúc mừng." Nàng nói tới tu sĩ, là báo ra một viên cấp 8 yêu đan, một phần Tịnh Liên yêu hỏa cộng thêm ba cái cực phẩm linh thạch trung niên nam tu. Phần này báo giá bên trong, mặc dù không có Giang Minh tự thân cần thiết ngũ hành thần lôi, nhưng này Tịnh Liên yêu hỏa tại Thiên Địa Thần Diễm trên bảng xếp hạng thứ 35 vị. Nếu để tiểu hỏa thôn vệ, vô cùng có khả năng giúp đỡ đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ. Mà viên kia cấp 8 yêu đan thì là Ngộ Không chuẩn bị. Những năm này, Ngộ Không tại trọng lực lĩnh khổ luyện không ngừng, sớm đã triệt để tiêu hóa cái thứ hai Nguyệt Quế quả. Giang Minh cũng đã xem viên kia chân linh chi thể Nguyệt Quế quả cho hắn ăn vào. Bây giờ lại thêm cái này mai cấp 8 yêu đan, Ngộ Không liền có thể xung kích cấp 8 yêu thú. Khởi đầu tốt đẹp về sau, đấu giá hội thông thuận tiến hành xuống dưới. Tiểu Điệp lại nâng lên một cái bình ngọc, tiếp xuống là 50 giọt vạn niên linh lũ. Vật này công hiệu, thiếp thân liền không nói nhiều. Giá khởi điểm, 100 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 cái thượng phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu. Cái này vạn niên linh lũ, là Giang Minh cố ý lấy ra gia tăng vật đấu giá tính đa dạng, đồng thời kiếm lấy linh thạch. Hắn còn thiếu 1 tỷ linh thạch nợ khổng lồ. Cũng may bây giờ Hoa Quả Sơn linh mạch đã thăng đến ngũ giai, thải giới gian hổ lô tôi luyện linh lũ, hiệu suất cực cao. Vạn niên linh lũ rất nhanh bị một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ lấy 270 mai thượng phẩm linh thạch quay đi. Ngay sau đó, lại là mấy món không tệ pháp bảo thành giao, hội trường bầu không khí bảo trì hòa nhiệt. Rất nhanh, cái thứ hai Nguyệt Quế quả bị Tuyết Ly biểu diễn ra. Chư vị đạo hữu, tiếp xuống trình lên, vẫn là bản cấp kỳ chân, Nguyệt Quế quả. Cái này một viên, tu sĩ ăn vào về sau, có thể có được phong linh chi thể. Phong linh chi thể bốn chữ vừa ra, một mực ổn thỏa phong tiền bối như núi, đôi mắt bên trong đống nhiên hiện lên một tia tinh quang. Tiểu Điệp lặp lại cạnh tranh quy tắc, có được hóa thần bùn canh kim tiếp lôi. Các loại tư nguyên người, có thể ra giá cạnh tranh. Nàng vừa dứt lời, phong tiền bối thanh âm liền vang vọng toàn trường. Lão phu ra một phần bính hỏa dương lôi cộng thêm một phần lục đinh tần hỏa. Phần này báo giá vừa ra, toàn trường lập tức vì đó yên tĩnh. Bính Hỏa Dương Lôi đã là ngũ hành thần lôi bên trong cường bạo nhất, giá trị liên thành. Mà Lục Đinh Thần Hỏa tại Thiên Địa Thần Diễm trên bảng, cao xếp thứ 8 vị. Nó chân quý trình độ, từ không cần phải nói. Hai thứ này đổ bật chung vào một chỗ giá trị, đã vượt qua Phong Linh Chi Thể Nguyệt Quế quả đánh giá giá trị hung chi, người ra giá là vị này đức cao vọng trọng phong tiền bối. Trong lúc nhất thời, không người dám mở miệng đấu giá. Giang Minh đợi ước chừng 10 hơi, gặp sát thực không người lại báo giá, liền hướng Tiểu Điệp ra hiệu. Ầm. Đấu giá truy nhẹ nhàng rơi xuống. Tiểu Điệp cười nói, "Chúc mừng phong tiền bối, mừng đến Phong Linh Chi Thể Nguyệt Quế quả." Theo truy âm kết thúc, một mực chú ý Thạch Đẩn Thần Quân, trên mặt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ, "Phong lão quái, được cái này Phong Linh Chi Thể, ngươi cái kia trên lệch lầm môn một cấp Cửu Thiên Ngự Phong độn sợ là muốn đại thành a. Về sau kia trong hư không không gian phong bạo, ngươi mà nói, sợ cũng như dẫm trên đất bằng." Phong tiền bối nghe vậy, mặt già bên trên ức chế không nổi tràn ra một vòng ý cười, ngoài miệng nhưng vẫn là khiêm tốn nói, "Ha ha, Thạch Đẩn đạo hữu quá khen. Không gian phong bạo hung hiểm khó lường, há lại chỉ là một loại thể chất liền có thể không lọt vào mắt." Lời tuy như thế, cho dù ai đều nhìn ra được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Giang Minh thấy đối phương phản ứng, trong lòng thoáng qua một tia hối hận. Sớm biết cái này Phong Linh Chi Thể đối với hắn trọng yếu như vậy, có lẽ nên khiêng xuống giá cả. Đấu giá hội tiếp tục thúc đẩy. Hỏa tảo, sữa ong chúa, băng thủy các loại quý hiếm linh vật từng cái bị quay đi. Trong hội trường đấu giá âm thanh, rơi truy âm thanh liên tiếp, bầu không khí nhiệt liệt. Bất chi bất giác, hai canh giờ đi qua. Tiểu Điệp cất cao giọng nói, "Chư vị đạo hữu, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện, vẫn như cũng là nguyệt quế quả." Tuyết Ly để lộ nắp hộp, bên trong lặng lặng nằm một viên toàn thân hiện lên màu vàng sẩm nguyệt quế quả. Ăn vào về sau, có thể có được nam tu đỉnh cấp thể chất, long ngâm chi thể. Chương 367, Ngũ Lôi Tề Tụ, hợp năm làm một chương 367, Ngũ Lôi Tề Tụ, hợp năm làm một long ngâm chi thể bốn chữ, trong nháy mắt tại nam tính tu sĩ bên trong dẫn nổ càng sâu trước đó khát vọng. Không cần Tiểu Điệp nhiều lời, ở đây tất cả nam tu đều rõ ràng cái này thể chất ý vị như thế nào. Nó không trực tiếp gia tăng sức chiến đấu, có thể cực lớn tăng cường nam tu nguyên dương gốc dễ, làm dương khí kéo dài như long ngâm không dứt. Đối với tu luyện song tu công pháp người, này thể chất có thể xưng vô thượng thần khí, có thể để cho tốc độ tu luyện tăng vọt. Cho dù không tu đạo này, có được này thể chất, cũng mang ý nghĩa càng hùng hậu căn cơ. Chính Giang Minh đã từng tâm động qua. Người mang loại thể chất này người, dù cho có được hậu cung giai lệ 3000, cũng sẽ không thận hư. Nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ phục dụng cái này mai trái cây dự định. Bởi vì tại một nhóm thành thuộc nguyệt quế quả cái này bên trong, còn có một viên đối ứng cựu linh kiếm thể. Này thể chất được vinh dự thích hợp nhất kiếm tu ba đại đỉnh cấp thể chất một trong, ngày xưa Thanh Bình tiền tử liền người mang này thể, kiếm đạo thiên phú kinh thế hai tụ. Giang Minh bây giờ tại Vạn Kiếm Quy Tông kiếm trận trên đầu nhập to lớn, đã luyện chế ra hơn 50 trôi pháp bảo cực phẩm cấp bậc phi kiếm. Đang cần một cái có thể cực lớn tăng cường ngự kiếm uy lực, tăng lên kiếm đạo cảm nộ thể chất. Huống chi, hậu cung giai lệ 3000, cũng không phải là thân thể chịu được liền có thể có. Cao giai nữ tu, cái nào không phải tâm tư linh lung, đều có ngâm nên. Hắn tự hỏi, cũng không có kia phần khống chế quần phương năng lực. Tiểu Điệp cuối cùng lặp lại một lần cạnh tranh quy tắc. Lời còn chưa dứt, báo giá âm thanh tựa như thủy triều dâng lên. Lão phu ra bốn cái cực phẩm linh hạch. Tại hạ nguyện lấy một phần Hồng Liên Nghiệp Hỏa cộng thêm một viên cấp 8 yêu đan trao đổi. Ta ra. Ồn ào báo giá âm thanh bên trong, một cái cũng không cao vút, lại dị thường rõ ràng thanh âm, lão phu nguyện ra một phần Cảnh Kim Kiếp Lôi cộng thêm một phần U Minh Quỷ Hỏa. Thạch Đẩn Thần Quân. Giang Minh trong lòng run lên, mục tiêu rốt cục mắc câu rồi. Mà lại, đối phương cho ra, đúng là hắn ngũ hành thần lôi bên trong thiếu một cuối cùng một loại, Cảnh Kim Kiếp Lôi. Về phần kia U Minh Quỷ Hỏa tại thần diễm trên bảng cũng xếp tại trước 50, uy lực quỷ quyệt tâm độc, cũng là khó được linh hỏa. Giang Minh mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, yên lặng nghe đến tiếp sau báo giá. Mặc dù cũng có mấy người cấp ra không ít giá cả, nhưng tổng hợp xem ra, Thạch Đẩn Thần Quân phần này báo giá giá trị, xác thực đứng hàng đầu. Mấu chốt nhất là, quyền lựa chọn tại hắn trong tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, cái này Mai Nguyệt Quế quả liền nhất định là Thạch Đẩn Thần Quân. Báo giá kéo dài ước chừng thời gian một chén trà, mới dần dần ngừng. Ầm. Theo đấu giá truy rơi xuống, Tiểu Điệp chậm rãi mở miệng, cuối cùng cái này Mai Long Ngâm Chi Thể Nguyệt Quế quả, từ Thạch Đẩn Thần Quân. Chờ chút. Lão phu nguyện tại vốn có báo giá trên cơ sở, lại thêm hai miếng cực phẩm linh thạch. Một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, đột nhiên từ hội trường nơi hẻo lánh băng lên, đánh gãy Tiểu Điệp. Thạch Đẩn Thần Quân trên mặt kia xóa sắp nở rộ nụ cười đắc ý, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, âm lanh ánh mắt đâm về nơi hẻo lánh, nhưng rất nhanh lại thu liễm, thay đổi một bộ vẻ nạo nhiên, bản thần quân lại thêm ba cái cực phẩm linh thạch. Nơi hẻo lánh bên trong sương mù xám thân ảnh tựa hồ run rẩy một cái, không nói nữa. Giang Minh mừng thầm trong lòng, như thế ngoại ý muốn chi tài. Kỳ thật cho dù Thạch Đẩn Thần Quân không thêm giá, hắn cũng sẽ lựa chọn đối phương. Hiện tại không duyên cớ nhiều kiếm ba cái cực phẩm linh thạch, cớ sao mà không làm? Tiểu Điệp thấy thế, không do dự nữa, cao giọng tuyên bố, cuối cùng, từ Thạch Đẩn Thần Quân, cạnh đến Long Ngâm Chi Thể Nguyệt Quế Quả. Chúc mừng Thần Quân. Đến tận đây, đấu giá hội viên mãn kết thúc. Tham dự người ý thức thể lần lượt tiêu tán, ly khai hội trường. Giang Minh trước mắt, nhắc nhở bảng lần nữa y mắng hiện, cảnh báo, băng phách ngay tại sử dụng bí thuật tiêu ký trên sân khấu Nguyệt Quế Quả, Long Ngâm Chi Thể, phải chăng ngăn cản. Giang Minh không chút do dự, dùng ngón tay nhấn xuống không. Ngụy Trang hạ băng phách, cảm giác được ấn ký thực hiện thành công, không còn lưu lại, thân hình cấp tốc làm nhạt. Mấy tức về sau, náo nhiệt sàn bán đấu giá trở nên trống rỗng, chỉ còn một người còn chưa đi. Ở giữa ngồi vào bên trên, Lưu Vân Chân Quân ý thức thể vẫn như cũ ngồi ngay ngắn. Giang Minh nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, chắp tay nói, "Lưu Vân đạo hữu, thế nhưng là còn có việc." Lưu Vân Chân Quân đứng dậy, bị người chắp tay, "Hàn đạo hữu, mạ muội hỏi một lần nữa. Quý các coi là thật không cách nào xuất thủ, ngăn chặn tuyết tộc binh phong sao? Nếu chịu tương trợ, ta Thiên Kiếm các nguyện nỗ lực bất luận cái gì thù lao, chỉ cần chúng ta cầm được ra, tuyệt không hai lời. Bất luận cái gì thù lao. Nói thật, Giang Minh vẫn còn có chút động tâm. Thiên Kiếm các lấy kiếm lập tông, truyền thừa xa xưa, kỳ chân dấu kiếm quyết, kiếm trận, chính là Giang Minh trước mắt khao khát. Hắn chỉ có hơn 10 thanh cực phẩm phi kiếm, lại vô tướng ứng cao thâm kiếm trận khu động, uy lực lớn đánh chết gấu. Nếu có thể đổi lấy một lượng bộ lăng lệ kiếm trận, thực lực của hắn nhất định có thể lại đến một cái bậc thang. Nhưng mà, hiện thực là tăng gốc. Hắn làm không được. Nộ không phi mạnh, pháp thiên tượng địa trên chiến trường là cỗ máy giết chóc, có thể tuyết tộc hung hãn không sợ chết, số lượng to lớn, sức hồi phục kinh người. Nếu là bị hóa thần tu sĩ để mắt tới, nộ không cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Phong hiểm quá lớn. Trên mặt hắn lộ ra ấy nấy, lắc đầu nói, Lưu Vân đạo hữu, không phải là Hàn Mộ không muốn. Vạn Bảo Các cũng không phải là Hàn Mộ một lời có thể quyết. Phía trên sớm đã có kết luận, tuyết tộc thế lớn, liên lụy nhân quả quá lớn, không nên trực tiếp đúng tay. Còn xin đạo hữu thứ lỗi. Hắn không có trực tiếp thừa nhận cầm tuyết tộc bất lực, dạng này sẽ giảm xuống Vạn Bảo Các tại trong lòng đối phương siêu nhiên địa vị. Lưu Vân chân quân thật sâu hít một hơi, trịnh trọng nói, Hàn đạo hữu, như quý các ngày sau thay đổi chủ ý, vạn mong trước tiên cho ta biết Thiên Kiếm Các. Đến lúc đó, tông phái trên dưới tất đem hết toàn lực phối hợp quý các hành động. Nhất định. Giang Minh cũng nghiêm mặt đáp lễ. Lưu Vân chân quân không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Trong hội trường, rốt cục chính chỉ còn lại người. Giang Minh thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên sân khấu, trên mặt kềm nén không được nữa vẻ chờ mong, canh kim tiếp lôi cùng bính hỏa dương lôi đều tới tay. Đấu giá lúc chỉ là mục đích, chân chính vật thật giao dịch, cần chờ tham dự người ý thức trở về bản thể về sau, thông qua nguyệt quang bảo hạp tiến hành tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Tuyết Ly nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, từ gian hàng cầm lấy hai cái kim loại bình. Cái bình bất quá năm đấm lớn nhỏ, lại ẩn ẩn có lôi quang tại bình bích lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Nàng đem cái bình đưa cho Giang Minh, thanh âm nhẹ nhàng, chúc mừng Giang đại ca, ngũ hành thần lôi, hôm nay rốt cục tập hợp đủ. Giang Minh tiếp nhận hai cái lôi bình, đối hai nữ xin nhỏ nói, đến tiếp sau sự tình, liền vất vả các ngươi. Ta cần lập tức bế quan, luyện hóa hai loại thần lôi. Một khi thành công luyện hóa, trong cơ thể hắn đã có ba loại thần lôi, đem cùng mới được dung hợp quy nhất, hóa thành ngũ hành hỗn độn thần lôi. Này lôi có thể khắc chế thiên hạ ngũ hành thần thông pháp bảo, uy lực mạnh, thẳng bức thiên kiếp chi lôi. Đến lúc đó, thực lực của hắn đem sinh ra bay vọt về chất, mà lại cũng mang ý nghĩa lúc trước hắn ăn vào viên kia nguyệt quế quả đem triệt để bị tiêu. Hắn có thể lập tức nuốt vào đối ứng cựu linh kiếm thể nguyệt quế quả. Bàn giao xong xuôi, Giang Minh thân ảnh trong nháy mắt từ sàn bán đấu giá biến mất. Một tháng sau, trong phòng tu luyện, Giang Minh khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hắn phải lòng bàn tay hướng lên, có chút mở ra. Trong lòng bàn tay, một đoàn màu sắc xám trắng, không ngừng vặn vẹo lấp lóe lôi cầu, chính nhẹ nhàng trôi nổi. Cái này lôi cầu nhìn như không lớn, ngẫu nhiên tiêu tán ra một tia khí tức, liền để quanh mình không gian sinh ra nhỏ xíu và mèo, làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy. Đây chính là ngũ hành thần lôi hợp nhất về sau, đản sinh ngũ hành hỗn độn thần lôi. Có này thần lôi nơi tay, Giang Minh tự tin, cho dù đối mặt chân chính hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Tuyết Ly thanh âm mềm mại, "Giang đại ca, băng phách bên kia có tin tức truyền đến. Vào đi." Giang Minh bàn tay chụp lại, tia sám trắng lôi cầu vô thanh vô tức không có vào trong cơ thể kinh mạch, uy về đan điền ổn dưỡng. Cửa đá chợt ra, Tuyết Ly bước nhanh đi vào, mang trên mặt tiểu dung, "Giang đại ca, tin tức tốt. Băng phách tiên tử kế hoạch thành công." Ngay tại một ngày trước, nàng căn cứ truy tung ấn ký, tìm được Thạch Cẩn Thần Quân chỗ ẩn thân. Hai người bộc phát đại chiến, kết quả cuối cùng, Thạch Cẩn Thần Quân trọng thương mà chạy. Theo băng phách tiên tử lời nói, Thạch Cẩn Thần Quân nhục thân đã bị triệt để hủy đi, Nguyên Anh mặc dù mượn nhờ bí thuật trốn chạy, nhưng Nguyên Anh thụ trọng thương. Băng phách tiên tử phán đoán, cho dù kia Nguyên Anh may mắn đoạt xá chủ sinh, tu vi cũng chắc chắn giảm lớn, kiếp này chỉ sợ lại không vọng trọng về hóa thần chi cảnh. Tin tức này để Giang Minh vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, băng phách tiên tử bất quá vừa mới bước vào hóa thần ngưỡng cửa, có thể như vậy lợi rơi xuống đất đánh bại. Thậm chí kém chút diệt sát một vị sớm tại hóa thần cảnh giới chìm đắm mấy trăm năm láo quái vật. Vui tự nhiên là, Thạch Cẩn Thần Quân cái này bại một lần, hắn không cần trốn ở cái này thượng cổ chiến trường. Lúc này, Tuyết Ly lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười tiếp tục nói ra, nhưng mà, băng phách tiên tử còn nói, từ đó về sau, cùng tiền lai đạo hữu liền không ai nợ ai, lại không dây dưa. Giang Minh nghe, đưa tay sờ lên mũi của mình. Ý tứ trong lời nói này, hắn tự nhiên minh bạch. Đối phương bây giờ là hóa thần tu sĩ, cao cao tại thượng, nhìn không lên hắn cái này còn tại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Đây là đội vã muốn phủi sạch quan hệ, phân rõ giới hạn. Tuy nói hắn chưa hề trông cậy vào qua ôm băng phách đùi, nhưng bị người như thế vội vàng ra, trong đầu cuối cùng không sảng khoái lắm. Tuyết Ly đem Giang Minh phản ứng thu hết vào mắt, bước liên tục nhẹ nhàng, chủ động dựa sát vào nhau trong ngực hắn, ôn ôn nhuận ngự trấn an nói, "Giang đại ca, đừng để trong lòng. Tấn thăng hóa thần, tại Thủy Lam giới mặc dù muôn vàn khó khăn, có thể các loại ngày sau chúng ta đến linh giới, thiên địa rộng lớn, tài nguyên đầy đủ, lấy bản lĩnh của ngươi cùng cơ duyên, chớ nói hóa thần, chính là luyện hư, hợp thể, thậm chí đại thừa chi cảnh, cũng chưa hẳn là xa không thể chạm ngộ. Đến lúc đó, chúng ta chuyên môn đi tìm băng phách một chuyến, bảo nàng hối hận hôm nay nói qua lời nói này." Lời nói này nghe là an ủi, nhưng tinh tế suy nghĩ, đối với có được vĩnh hằng chi chu Giang Minh mà nói, cũng không phải là xa không thể chạm. Giang Minh trong lòng chút khó chịu đó bị lời này xông lên, lập tức tản hơn phân nửa. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người nữ tử đặc hữu hương khí, trong lòng hắn nóng lên, nhưng cái kia phiền lòng sự tình liền bị quên hết đi. tay của hắn rất tự nhiên vòng trên Tuyết Ly eo, đầu ngón tay cách vải áo có thể cảm nhận được mềm mại đường cong. Tuyết Ly huyền âm chi thể sát thực huyền diệu, cùng nàng âm dương giao hội, đối tu vi ích lợi viễn siêu bình thường đan dược. Mấy chục năm qua, Giang Minh tu vi từ nguyên anh sơ kỳ vững bước tăng lên, bây giờ đã tới sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng cách kỳ chỉ kém lâm môn một bước. Cảm nhận được bên hông cái tay kia bắt đầu không quy củ dao động, Tuyết Ly bên tai ửng đỏ, nhẹ nhàng giận một tiếng, "Giang đại ca." Giang Minh cười nhẹ, cúi người tại bên tai nàng nói câu gì. Tuyết Ly gương mặt lập tức nhiễm lên màu ửng đỏ, đưa tay đẩy hắn một cái, lại vô dụng cái gì lực khí. Một canh giờ sau, trong thùng tắm nhiệt khí tràn ngập. Giang Minh ngồi dựa vào trong thùng, hai tay khoác lên thùng xuôi theo, từ từ nhắm hai mắt. Tuyết Ly ngồi quỳ chân sau lưng hắn, thon trắng ngón tay chính đặt tại trên vai hắn, lực đạo không nhẹ không nặng. Lúc này, Giang Minh mở mắt ra, đột nhiên hỏi, "Tuyết Ly, các ngươi Tây Mạc địa giới bên trên có hay không đặc biệt vắng vẻ ngũ giai linh mạch? Chính là trong phạm vi mấy vạn dặm, không có cái khác nguyên anh thế lực đóng quân địa phương." Tuyết Ly động tác trên tay không ngừng, lông mày có chút nhíu lên. Nàng mặc dù tại Tây Mạc lớn lên, đối thế lực khắp nơi rõ như lòng bàn tay, nhưng chưa hề cố ý chú ý qua điểm ấy. Nàng trầm ngâm một lát, mới có hơi không xác định mở miệng, "Thật là có như thế một cái địa phương, Lang Cốc Trịnh gia. Bọn hắn chiếm cứ đầu kia ngũ giai linh mạch, ngay tại Tây Mạc phía tây nhất, lại hướng tây đi không xa chính là Hoang Man chi địa." "Giang đại ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đây không phải là Thanh Ly cùng Ngộ Không, cách xung kích Nguyên Anh không xa nha. Đã Thạch Cẩn Thần Quân uy hiếp đã trừ, ta liền nghĩ, sớm cho bọn hắn tìm thích hợp kết anh chi địa. Kết anh động tĩnh quá lớn, vì dẫn tới phiền toái không cần thiết, tự nhiên là càng vắng vẻ càng tốt." Giang Minh đơn giản giải thích hai câu, lại truy vấn, "Lang Cốc Trịnh gia cụ thể tình huống, ngươi lại cẩn thận nói một chút." Nguyên Anh tu sĩ thần thức cường đại, xem qua không quên, cho dù không có tận lực tìm hiểu, ngày thường nghe nói giải giáp tin tức cũng đều sẽ khắc ở trong đầu. Tuyết Ly làm sơ thu dọn, liền em hai nói, đầu kia ngũ giai linh mạch là gần ngàn năm mới bị phát hiện. Mặc dù linh mạch phẩm chất còn có thể, nhưng vị trí thực sự quá lệch, Tây Mạc mấy cái kia đại tông môn đều nhìn không vừa mắt. Cuối cùng bị hai vị Nguyên Anh tán tu chiếm đi, hai người kết làm đạo lữ, ở nơi đó thành lập gia tộc tu chân, ngay tại lúc này Trịnh gia. Trịnh gia lão tổ là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nghe nói tính tình cẩn thận, không quá cùng người tranh đấu. Hán đạo lữ gọi là Nghe Thường tiên tử, Nguyên Anh sơ kỳ. Chính gia đệ tử không nhiều, đại khái khoảng trăm người, tối cao chỉ có kết đan tu vi. Giang Minh nghe xong, trong lòng đã có so đo. Cái này địa phương xác thực phù hợp yêu cầu của hắn, không chỉ có kết anh lúc đưa tới thiên địa dị tượng không dễ dàng bị phát giác, mà lại gia tộc thế lực nhỏ yếu, mang ý nghĩa cho dù phát hiện, cũng có chu toàn chỗ trống. Tuyết Ly lại có chút lo lắng, chúng ta cùng Trịnh gia làm không giao tình, bọn hắn chưa hẳn cho mượn ra linh mạch. Loại tiểu gia tộc này nhất là cảnh giác, sợ dẫn sói vào nhà. Giang Minh nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nhạt nhẽo độ cong, không sao. Ta lúc đầu cũng không có ý định trưng cầu bọn hắn đồng ý. Bằng vào vĩnh hằng chi chu ngụy trang trí năng, lặng yên không một tiếng động chui vào lăng cốc, khống chế lại vị kia Trịnh gia lão tổ, không phải việc khó gì. Đến thời điểm toàn bộ linh mạch, muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu. Sau 3 tháng, Băng Phách tiên tử cùng Thạch Cẩn Thần Quân một trận chiến tin tức, cấp tốc quyết tán đến toàn bộ Thanh Vân đại lục. Giang Minh thông qua nhiều cái con đường, cuối cùng xác nhận tin tức chân thực tính. Thạch Cẩn Thần Quân xác thực trọng thương mà chạy, đến nay tung tích không rõ. Đặt ở trong lòng uy hiếp lớn nhất giải trừ, Giang Minh không do dự nữa. Hắn thao túng vĩnh hằng chi chu, cẩn thận nghiêm túc dọc theo lần trước xuất nhập con đường, hướng thượng cổ chiến trường bên ngoài chạy tới. Trước lạ sau quen, có kinh nghiệm lần trước, lần này rời đi quá trình vô kinh vô hiểm. Chương 368, tự chui đầu vào lưới. Chương 368, tự chui đầu vào lưới. Sau khi ra ngoài, Giang Minh không có trì hoãn, thay đổi phương hướng, hướng phía Tuyết Ly cung cấp phương vị mau chóng đuổi theo. Bởi vì đều tại Tây Mạc, cự ly cũng không xa, nửa năm sau liền đạt tới mục đích. Từ trên cao quan sát, Lang Cốc là một đầu khảm tại liên miên trong dãy núi hẹp trường cốc địa. Chính ra hộ sơn đại trận như là một tầng nhạt màu xanh lưu ly bát, móc ngược tại toàn bộ phía trên thung lũng. Giang Minh thao túng ngụy trang thành khả thụy trùng bĩnh hàng chi chu, bám vào một tên Trịnh gia đệ tử trên thân, tùy tiện liền lẫn vào trong đại trận. Trải qua mấy ngày nữa dò xét, cuối cùng được đến tình báo. Trịnh gia lão tổ động phủ ở vào Lang Cốc Cô Lang Phong đỉnh núi. Cả tòa động phủ bị một tầng sương mù bao phủ, hiển nhiên là một tòa phẩm chất không thấp phòng hộ trận pháp. Như cưỡng ép phá trận, chắc chắn sẽ kinh động trận pháp chủ nhân, đến lúc đó toàn bộ Trịnh gia đều sẽ bị kinh động. Gặp không cách nào chui vào, Giang Minh liền để Khả Thụy trùng yên lặng tiềm phục tại phụ cận chờ đợi có người ra vào lúc trà trộn vào đi. Cái này vừa chờ chính là mấy tháng lâu, trong lúc đó động phủ cửa chính chưa hề mở ra. Hiển nhiên, đối mới là một vị khổ tu chi sĩ, nếu không có đại sự, chỉ sợ sẽ không ra. Một ngày này, Tuyết Ly đề nghị, "Giang đại ca, không bằng từ ta ra mặt, đi cốc bên ngoài chính thức bái phỏng. Nguyên Anh tu sĩ đến thăm, chính ra lão tổ chỉ cần không phải đóng sinh tử quan, 89 phần 10 sẽ xuất quan gặp nhau. Hắn ra vào động phủ lúc, chính là ngươi chui vào thời cơ tốt nhất. Chủ ý này nghe xác thực không tệ." Nhưng Giang Minh nhưng trong lòng lướt qua một tia chần chờ. Từ khi Tuyết Ly cùng Vĩnh Hằng Chi Chu khóa lại, những năm gần đây nàng cơ hồ chưa hề rời đi hắn giám sát phạm vi. Mặc dù hai người đã sớm thẳng thắn đối đãi qua nhiều lần, sớm đã lẫn nhau biết dễ, biết rõ. Nhưng biết người biết mặt không biết tâm. Vạn nhất, nàng những năm này chỉ là hủy khúc cầu toàn, giờ phút này được tự do thân, khó tránh khỏi sẽ làm ra chút khó mà dự liệu sự tình. Hắn trầm mặt một lát, ánh mắt rơi vào Tuyết Ly mặt mũi bình tĩnh bên trên, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, "Tốt, theo ý ngươi lời nói. Nhiều hơn xem chừng. Dùng ngươi thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người." Nhược Tuyết Ly thật có dị tâm, sớm một chút thấy rõ, dù sao cũng so chế một chút tại càng thời khắc mấu chốt bị phản vệ muốn tốt. Sau một ngày, cự ly lang cốc bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ vô danh hoang cốc bên trong, cỏ dại um tùm, mấy cái màu nâu xám điều tức chính cúi đầu, dùng nhọn mỏ tại trong đất bùn tìm kiếm hạt cỏ. Đột nhiên, bọn chúng sau lưng không khí không có dấu hiệu nào bóp méo một cái, một đạo màu trắng bóng người đột nhiên hiện ra. Liễu Diễu, điều tước chân kinh, huy cánh hốt hoảng bay lên. Người tới một thân trắng thuần cung trang, váy giáp địa, trên mặt che một tầng lụa mỏng, khí chất xuất trần, uyển như nguyệt cung tiên tử lâm phàm, chính là Tuyết Ly. Nàng vừa mới hiện thân, thần thức liền hướng chu vi quét tới, xác nhận trong vòng phương viên mười mấy dặm cũng không tu sĩ khí tức về sau, mới quay về phía trước không có vật gì không khí nói khẽ, Giang đại ca, không ai phát hiện, có thể theo kế hoạch làm việc. Nàng thoại âm rơi xuống, phía trước không khí lần nữa nổi lên cơ hội nhìn không thấy vận sóng. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra trong suốt vết tích, như là sợi tơ, hướng về lang cốc phương hướng cấp tốc kéo dài mà đi, biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Tuyết Ly đưa mắt nhìn kia vết tích triệt để không thấy, trong lòng không khỏi thầm than, cái này vĩnh hằng chi chu huyền diệu, coi là thật tầng tầng lớp lớp. Bình thường linh bảo, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có như thế nhiều thần thông. Nàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Pháp lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, nổi lên băng lam quang trạch. Không do dự, nàng ánh mắt ngưng tụ, tay phải đối với mình ngực trái vị trí, không chút lưu tình vỗ xuống đi. Phốc. Một tiếng băng trầm, nàng thân thể hơi rung, một ngụm tiên huyết đống nhiên phun ra, nhuộm đỏ mặt phía trên xa. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, khí tức cũng theo đó hỗn loạn, cả người lảo đảo lui về sau hai bước mới đứng vững. Dựa theo kế hoạch, nàng muốn lấy trọng thương xin giúp đỡ danh nghĩa tiến về Trịnh gia, thỉnh cầu tiến vào linh khí nồng đậm lang cốc chữa thương. Vô luận Trịnh gia đáp ứng hay không, chỉ cần có thể là Giang Minh sáng tạo chui vào cơ hội liền coi như thành công. Nhưng Tuyết Ly tâm tư kỳ náo, cảm thấy chỉ có chân chính mang thương mới càng lộ vẻ chân thực, không dễ gây người hoài nghi. Dạng này thuận tiện Giang Minh về sau tại động phủ bên trong tập kích hành động. Ước chừng qua một canh giờ, trong ngực đông nhiên chuyển đến rung động. Tuyết Ly lấy ra bảo hạc bên trong giấy viết thư, phía trên chỉ có hai chữ: thành công. Gặp đây, nàng hít sâu một hơi, cả người liền nhẹ nhàng phiêu khởi, hướng phía lang cốc phương hướng bay đi. Nàng không có che giấu nguyên anh tu sĩ linh áp, phía dưới một chút đê giai tu sĩ lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, liền ngẩng đầu thăm dò liếc mắt dũng khí đều không có. Không bao lâu, lang cốc lối vào liền xuất hiện ở trước mắt. Lối vào sắp đặt chặn gác, hai tên người mặc áo đen trúc cơ tu sĩ nguyên bản ngay tại phòng thủ, giờ phút này bị nguyên anh linh áp bao phủ, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai người liếc nhau, kiên trì bay tiến lên, không mình hành lễ, không biết tiền bối giá lâm ta Trịnh gia có gì phân phó. Tuyết Ly đã đổi lại một trương tân khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi băng lánh sáng long lanh đôi mắt. Nàng khôi phục ngày xưa bộ kia tích chứa như vàng, lạnh lùng như băng bộ dáng, để nhà ngươi lão tổ ra. Cái kia thân hình hơi mập tu sĩ bờ môi giật giật, tựa hồ còn muốn hỏi thăm. Khác một tên cơ linh chút cao gầy tu sĩ vượt lên trước một bước, tất cung tất kính nói, tiền bối xin lợi. Văn bối cái này đi thông truyền lão tổ. Nói xong, lôi kéo béo tu sĩ, quay người liền hóa thành hai đạo lưu quang, vội vàng hấp tấp xông vào đại trận nội bộ. Hắn biết rõ nguyên anh tu sĩ hỉ nộ vô thường, không dám hỏi nhiều nữa câu. Hai người lảo đảo rơi vào đỉnh núi ngoài động phủ mê vụ trước đó. Gầy tu sĩ cũng không lo được bình phục khí tức, đối mê vụ chỗ sâu liền hô, lão tổ. Có bên ngoài có một vị nguyên anh kỳ nữ tu tiền bối cầu kiến, chưa thông tính danh, chỉ nói muốn gặp ngài. Nguyên anh nữ tu. Một cái mang theo kinh nghi, hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm từ đồng vụ chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, đứng im sương mù bắt đầu chậm rãi phun trào, hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua chật hẹp thông đạo. Một cái sắc mặt thiên bạch, giữ lại ba sợi râu dài trung niên nam tử chậm rãi đi ra, chính là Trịnh gia lão tổ. Hắn ánh mắt đảo qua hai tên đệ tử, hỏi: "Ra sao bộ dáng?" Cẩn thận nói đến. Gầy tu sĩ vội vàng chắp tay, ngữ tốc cực nhanh, hồi lão tổ, vị kia tiền bối thân mặc áo trắng, khí chất cực kỳ băng lãnh. Trên người nàng phát ra uy áp, cảm giác cùng ngài không sai biệt lắm. Trịnh gia lão tổ nghe vậy, lông mày mấy không thể xem xét nhăn một cái, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng rất nhanh lại triển khai, khôi phục bình tĩnh. Hắn khẽ bước cằm, nếu như thế, lão phu liền đi gặp một lần vị này đồng đạo. Dứt lời, hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ thanh phong đưa ra, kia tách ra đồng vụ lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Ngay tại lối đi kia sắp hoàn toàn khép kín một sát na, một điểm trong suốt hư ảnh chợt một cái chui vào trong thông đạo. Mà lúc này Trịnh gia lão tổ sớm đã hóa thành một đạo đột quang, hướng phía miệng hang phương hướng mau chóng đuổi theo. Đối với cái này không phát giác gì, lang cốc lối vào, Trịnh gia lão tổ đột quang rơi xuống, hắn liếc mắt liền thấy được lặng lặng đứng ở trên đất trong áo trắng nữ tu. Cứ việc đối phương diện che lụa mỏng, nhưng này đặc biệt khí chất thân hình để hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức nhận ra thân phận của người đến, Tuyết Ly tiên tử. Nhưng hắn trên mặt không chút nào lộ dị sắc, chỉ là bất động thanh sắc đi ra đại trận phòng hộ phạm vi, chắp tay, chương 368, tự chui đầu vào lưới hai chương 368, tự chui đầu vào lưới vị này tiên tử đạo hữu, không biết quang lâm ta Trịnh ra cái này vắng vẻ chi địa, không biết có chuyện gì. Tuyết Ly cũng khẽ không người hoàn lễ, nhưng không có mở miệng, mà là trực tiếp truyền âm qua, Trịnh đạo hữu, nhiều năm không thấy, còn nhận ra Tuyết Ly. Trăm năm trước Huyền Băng cung giao dịch hội bên trên, chúng ta từng có gặp mặt một lần. Lần này mạo muội đến đây, thực là tình thế bất đắc dĩ, thân chịu trọng thương, không chỗ dung thân, muốn mượn quý bảo địa ngũ giai linh mạch tạm làm chữa thương chỗ, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi. Dứt lời, nàng che miệng nhẹ nhàng ho một tiếng, quanh thân nguyên bản liền không quá ổn định khí tức lại là một trận hỗn loạn, sắc mặt tại dưới khăn che mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Chính gia lão tổ nghe vậy, trên mặt thích hợp lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng dạng truyền âm trả lời, Tuyết Ly tiên tử, lại là ngươi. Lão phu nhớ kỹ, ngươi không phải cùng vị kia tiền lai đạo hữu cùng nhau trốn vào thượng cổ chiến trường sao? Như thế nào? Không dối gạt Trịnh đạo hữu, chúng ta tại chiến trường chỗ sâu tao ngộ hiếm thấy không gian phong bạo, tiền đạo hưu hắn bất hạnh vẫn lạc trong đó. Ta cũng là ỷ vào một môn bảo mệnh bí thuật, liều mạng căn cơ bị hao tổn mới miễn cưỡng chạy thoát. Bây giờ ta không chỉ có thương thế nặng nề, càng bởi vì chuyện này bị Huyền Băng cung cùng Tây Mạc mấy nhà đại thế lực truy nã, thiên hạ chi lớn, lại khó tìm một chỗ an ổn chi địa điều dưỡng. Vạn bất đắc dĩ, mới nhớ tới đạo hữu chỗ này liên lạc bảo địa, khẩn cầu đạo hữu có thể rối lấy biệt thủ. Tuyết Ly vô cùng cảm kích, tất có hậu báo. Tuyết Ly ngôn từ khẩn thiết, phối hợp với kia sắc mặt trắng bệnh, lộ ra ta thấy mà yêu. Chính gia lão tổ nhất thời càng nhìn đến có chút ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong mắt quang mang lấp lóe, lâm vào trầm ngâm. Tuyết Ly cũng không còn thúc giục, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Đến một bước này, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Vô luận Trịnh gia lão tổ đáp ứng cùng không, Giang Minh chắc hẳn đều đã thành công chui vào. Nàng giờ phút này khí tức mặc dù yếu, nhưng còn có nguyên anh trung kỳ thực lực, tự tin cho dù đối phương trở mặt, nàng cũng có tự vệ thoát thân chi lực. Trầm mặc ước chừng mấy hơi thời gian, Trịnh gia lão tổ đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tuyết Ly. Tuyết Ly tiên tử, lão phu mạo muội hỏi một câu, trên người ngươi nhưng còn có vạn bảo các đấu giá hội ra chợ quán. Tuyết Ly hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này, nhưng vẫn là chi tiết đáp, thật có một cái, một mực mang ở trên người. Trịnh gia lão tổ trong mắt vui mừng chợt lóe lên, tiên tử có thể nhập ta lang cốc dưỡng thương, nhưng Trịnh mỗ có hai điều kiện. Thứ nhất, tiên tử chỉ có thể ở trong cốc dừng lại một năm. Một năm kỳ đầy, vô luận thương thế phải chăng khỏi hẳn, đều phải lập tức ly khai. Thứ hai, làm thu lưu tiên tử thù lao, Trịnh mỗ cần cái kia bảo hạt. Tuyết Ly nghe vậy, lông mày nhíu lại. Nàng không ngờ tới đối phương sẽ đáp ứng điều thỉnh cầu này. Phát giác được chính mình biểu hiện ra dị dạng, nàng đội vàng không hiểu hỏi, xin hỏi Trịnh đạo hữu, vì sao muốn cái này bảo hạt? Theo Tuyết Ly biết, vật này ngoại trừ trên đấu giá hội sử dụng bên ngoài, tựa hồ cũng không đặc thù giá trị. Chính gia lão tổ đuốt đuốt trong đầu, cười nhạt một tiếng, giải thích nói, ha ha, tiên tử lâu không bên ngoài hành động, có chỗ không biết. Bây giờ tại cao giai tu sĩ trong vòng nhỏ, vật này giá cả đã bị xào đến ngàn vạn linh thạch. Đương nhiên, tiên tử như cảm thấy Trịnh Mỗ điều kiện quá hà khắc, cũng có thể đi cho hắn thử vận khí một chút. Trịnh Mỗ có thể tâm ma lập hệ, tuyệt không tiết lộ ra ngoài tiên tử nửa điểm tung tích, điểm ấy tiên tử đều có thể yên tâm. Lần này, đến phiên Tuyết Ly có chút do dự. Dựa theo nguyên kế hoạch, nàng vốn không cần tiến vào Trịnh gia. Nhưng nghĩ lại, nếu có thể đi vào, nói không chừng còn có thể nội bộ tiếp ứng Giang Minh, bảo đảm kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nàng một chút suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, tốt, Tuyết Ly đáp ứng đạo hữu điều kiện. Bất quá, bảo hạp cần đối ta một năm sau ly khai thời điểm, mới có thể giao phó. Không có vấn đề. Trịnh gia lão tổ đáp ứng 10 phần dứt khoát, thậm chí không có nói ra muốn ký kết khế ước. Hắn nghiêng người làm cái mời thủ thế, tiên tử, mời theo Trịnh Mỗ nhập tốc đi. Giữa hai người truyền âm đối thoại, lối vào kia hai tên trúc cơ đệ tử tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ thấy tự mình lão tổ cùng kia thần bí áo trắng nữ tu tựa hồ trò chuyện với nhau hòa hợp, sau đó liền cùng nhau tiến vào trong sương mù. Đi tại thông hướng động phủ trên đường núi, Tuyết Ly nhìn như tùy ý mở miệng, Trịnh đạo hữu, sao không thấy nghe thường tiên tử? Chính gia lão tổ không nghi ngờ gì, thuận miệng đáp, bây giờ Tây Mạc cùng Bắc Địa Tuyết tộc chiến sự căng thẳng, các đại thế lực đồng đều cần phái người tiến về tiền tuyến trợ giúp. Nghe thường nàng mang theo một nhóm trong tộc tinh nhuệ đệ tử, tiến về biên cảnh tham chiến. Trong lòng Tuyết Ly nhất định, kể từ đó, trong cốc liền chỉ còn Trịnh gia lão tổ một vị nguyên anh tu sĩ chờ sau đó như cần động thủ, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Tuy nói nàng liên thủ với Giang Minh, đối phó hai ba cái phổ thông nguyên anh cũng không đáng kể, nhưng muốn tận khả năng an tĩnh giải quyết, tự nhiên là mục tiêu càng ít càng tốt. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới động phủ trước. Chính gia lão tổ tay áo vung lên, lối vào sương mù lập tức tách ra. Tuyết Ly tiên tử, mời. Đây là lão phu cùng nghe thường ngày thường thanh tu chỗ. Trong cốc dùng cái này chỗ linh khí nhất là nồng đậm, thích hợp nhất dưỡng thương. Cứ việc lúc này Tuyết Ly rất muốn đi vào, cũng đã chui vào đi vào Giang Minh liên thủ, cầm xuống Trịnh gia lão tổ. Nhưng ra ngoài một cái bình thường nữ tu phản ứng bình thường, nàng vẫn là chần chờ hỏi. Trịnh đạo hữu, nghe thường tiên tử cũng không tại, ta ở lại các ngươi vợ chồng động phủ bên trong, chỉ sợ có chút không tiện a. Trịnh gia lão tổ khoát khoát tay, lộ ra không thèm để ý chút nào, chúng ta người tu đạo, không cần câu nệ những này thế tục tiểu tiết. Huống hồ, động phủ bên trong không gian khá lớn, tính thất cũng có ít ở giữa, không liên quan tới nhau. Tiên tử an tâm ở lại là được. Ngược lại là Tuyết Ly của hủ, đa tạ đạo hữu thịnh tình. Tuyết Ly không chối từ nữa, khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, đi theo Trịnh gia lão tổ đi vào trong động phủ. Xuyên qua đồng vụ, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh xanh tươi lướt át linh trúc theo gió nhẹ lay động, vang xào xạc. Dừng trúc về sau, thấp thoáng lấy mười mấy gian lấy linh trúc dựng lịch sự tao nhã ốc xá, thanh u yên tĩnh. Tuyết Ly một bên âm thầm dò xét hoàn cảnh, suy đoán Giang Minh giờ phút này khả năng ẩn nấp ở nơi nào, một bên đi theo Trịnh gia lão tổ đi hướng nhà chính phương hướng. Nhưng mà, đúng lúc này, Trịnh gia lão tổ đột nhiên ngừng bước chân, phát ra một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đắc ý tiếng cười quái dị, ha ha ha. Tuyết Ly tiên tử, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, lão phu tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại chính sẽ đưa tới cửa. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thanh âm này, trong lòng Tuyết Ly nhảy một cái, là Thạch Cẩn Tần Quân. Sắc mặt nàng đột biến, không chút nghi ngờ, thân hình đống nhiên hướng về sau gấp bọn. Đồng thời gắt gao tiếp cận Trịnh gia lão tổ thanh âm bởi vì kinh sợ mà có chút phát run, ngươi là Thạch Cẩn Tần Quân? Ngươi như thế nào ở đây? Chiếm cứ Trịnh gia lão tổ nhục thân Thạch Cẩn Tần Quân, trên mặt lộ ra mèo đùa chuột nụ cười đắc ý, chậm rãi nói, lời này, nên lão phu hỏi ngươi mới đúng. Tuyết Ly tiên tử, ngươi vì sao một mình chạy đến cái này lang cốc đến? Còn hết lần này tới lần khác là thân bị trọng thương. Chậc chậc, thật sự là trời cũng giúp ta. Chương 369, tu tiên giới võ đại lang chương 369, tu tiên giới võ đại lang Tuyết Ly tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Chúng kế, chính mình cùng Giang Minh, chỉ sợ là đã rơi vào một cái tỉ mỉ bố trí cạm bẫy bên trong. Không có thời gian nghĩ lại, nàng toàn thân pháp lực cầm vàng một phát, băng hàn khí tức quét sạch tiểu viện. Dù cho trọng thương, nàng cũng muốn liều mạng một lần. Chậc chậc, làm gì làm cái này chó cùng rất dậu. Thạch Cẩn Thần Quân lắc đầu cười nhạo, trong mắt đều là đùa cợt, ngươi thương thế không nhẹ, tu vi đã rơi xuống nguyên anh trung kỳ, như thế nào là lao phu đối thủ? Không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể ít thụ chút da thịt nỗi khổ. Nghe nói ngươi huyền âm chi thể đối nam tu chính là tuyệt hảo đỉnh lô, vừa vặn lấy ra cho lão phu chữa thương bổ dưỡng, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Trong lời nói dâm tà cùng ác ý không che giấu chút nào. Tuyết Ly nghe được tức giận trong lòng, biết chắc tuyệt không thỏa hiệp chỗ trống. Nàng nghiến chặt hàm răng, tâm niệm vừa động, quanh thân hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ thành bảy tám cây vô cùng sắc bén đu lam băng thứ, mang theo tiếng xé gió bắn về phía Thạch Cẩn Thần Quân. Đối mặt cái này đủ để trọng thương phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ công kích, Thạch Cẩn Thần Quân lại chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, rộng lượng tay áo tùy ý phất một cái. Một cỗ hùng hậu màu vàng đất linh quang tuôn ra, như một mặt vô hình bách tường ngăn tại trước người. Cái kia uy lực kinh người băng thứ đụng vào ánh vàng, nhao nhao vỡ ra, hóa thành đầy trời băng tinh tiêu tán. Điều trùng tiểu kỹ. Thạch Cẩn Thần Quân cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, cách không đối Tuyết Ly xa xa một nắm. Tuyết Ly lập tức cảm giác quanh thân không gian siết chặt, tứ chi bách hải đều chuyển đến to lớn cảm giác các bách. Hóa thần tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu cùng thần thông vận dụng, cho dù bây giờ tu vi rơi xuống, cũng xa không phải bình thường nguyên anh có thể so sánh. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Tuyết Ly liền đã lâm vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng mà, ngay tại Thạch Cẩn Thần Quân coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, dị biến nảy sinh. Kia nguyên bản đã bị trói buộc Tuyết Ly, lại hư không tiêu thất không thấy. Thạch Cẩn Thần Quân kinh nghi còn chưa dâng lên, một cỗ mênh mông kinh khủng trọng lực, không có dấu hiệu nào giáng lâm tại trên người hắn. Phù phù, một tiếng nặng nề trầm đục, Thạch Cẩn Thần Quân liền nửa điểm thời gian phản ứng đều không có, cả người liền giống bị một cái vô hình cự thủ hung hăng đập vào trên mặt đất. Toàn thân xương cốt phát ra rợn người răng rắc tiếng vỡ vụn, không biết đoạn mất mấy chục trên trăm chỗ. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt lệch vị trí, tiên huyết không thể ức chế từ miệng trong mũi cuồn cuộn mà ra. Cảm giác này, sao mà quen thuộc? Thạch Cẩn Thần Quân Nguyên Anh đang đau nhức cùng trong kinh hãi điên cuồng thét lên. Là tiền lai kia tiểu tử Linh Chu. Trước đây lần thứ nhất gặp mặt, hắn chính là bị này quỷ dị trọng lực đánh lén. Chỉ là khi đó hắn tu vi còn tại hóa thần, còn có thể bằng vào thâm hậu tu vi cùng bí thuật dễ khỏi thân. Nhưng hôm nay, hắn vừa mới đoạt xá, chỉ có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, làm sao có thể ngăn cản bất thình lình tuyệt sát? Nhục thân trong khoảnh khắc bị phế, bóng ma tử vong để hắn không do dự nữa. Một điểm kim quang bỗng nhiên từ Trịnh gia lão tổ tàn phá thiên linh đóng bên trong sông ra, hóa thành một cái ước chừng cao ba tấc, khuôn mặt cùng Thạch Cẩn Thần Quân bản tôn không khác nhau chút nào người tí hon màu vàng. Đúng là hắn Nguyên Anh. Nguyên Anh xuất khiếu sát na, liền không chút do dự hướng phía động phủ lối ra phóng đi. Nguyên Anh phi độn tốc độ gần như thuấn di, kim quang lóe lên, hắn liền đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng động phủ lối vào, mắt thấy là phải xông ra cấm chế. Nhưng lại tại lúc này, lối vào trong không khí không có dấu hiệu nào hiện ra một trương màu xám trắng, từ vô số tinh mịn nhảy vọt hồ quang điện bệnh mà thành lưới lớn. Trên mạng tản ra chôn vùi hết thể hỗn độn khí tức, để Thạch Cẩn Thần Quân Nguyên Anh xuất phát từ bản năng cảm thấy run rẩy. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bên ngoài thân kim quang đại phóng, không tiếp tiêu hao bản nguyên chi lực, phát động ngắn cự ly không gian xuyên toa thần thông. Nhưng mà, hắn Nguyên Anh mới vừa từ biến mất tại chỗ, nháy mắt sau đó, lại chủ động va vào kia trương lôi trong lưới, bị điện giật cùng cuốn đuổi bạn. Thu, quát khẽ một tiếng vang lên. Kia trương lôi lưới bỗng nhiên nắm chặt, đem Thạch Cẩn Thần Quân Nguyên Anh một mực trói buộc mặc hắn như thế nào thuần gì, đều chỉ có thể tại trong lưới phí công tạ xung hữu đột. Mỗi một lần cùng lôi vong tiếp xúc, đều nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng một trận tư tư rung động khói trắng. Mấy lần về sau, Nguyên Anh trên người tiểu nhân kim quang đã ảm đạm tới cực điểm, khí tức bể bại không chịu nổi. Thẳng đến lúc này, Thạch Cẩn Thần Quân Nguyên Anh mới miễn cưỡng từ kịch liệt đau nhức bên trong phân ra một điểm tâm thần, nhìn về phía lôi vong bên ngoài. Cách đó không xa rừng trúc một bên, không khí như là sóng nước dập dần mở, hai đạo bóng người lặng yên hiện hiện. Một người áo trắng như tuyết, chính là mới vừa rồi biến mất Tuyết Ly. Một người khác thì là một thân áo bảo xanh tiền lai. Là các ngươi? Quả nhiên là các ngươi. Thạch Cẩn Thần Quân Nguyên Anh phát ra đoán độc rít lên, các ngươi làm sao lại biết rõ lão phu ở chỗ này? Có phải hay không nghe thưởng tiện nhân kia bán lão phu? Đối mặt hắn chất vấn, Giang Minh cùng Tuyết Ly đều không có trả lời. Bởi vì bọn hắn xác thực không biết rõ Thạch Cẩn Thần Quân sẽ ở nơi đây. Thẳng đến đối phương tự bộ thân phận một khắc này, bọn hắn mới hậu chi hậu giác. Cũng may, Giang Minh tử vừa mới bắt đầu liền không có khinh thị Trịnh gia lão tổ. Hắn một chui vào động phủ, liền lập tức điều khiển Vĩnh Hằng Chi Chu, biến thành một tòa cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể đường nhỏ. Tuyết Ly là lần đầu tiên tiến đến, tự nhiên nhìn không ra sơ hở. Mà Thạch Cẩn Thần Quân lực chú ý tất cả tự chui đầu vào lưới trên thân Tuyết Ly, càng sẽ không đi cẩn thận phân biệt khả năng tồn tại dị thường. Bởi vậy, làm Thạch Cẩn Thần Quân dương dương đắc ý nói với Tuyết Ly ra tự chui đầu vào lưới lúc, chính hắn kỳ thật cũng đã một cước bước lên Vĩnh Hằng Chi Chu. Sau đó, đội vàng không kịp chuẩn bị trọng lực nghiền ép, trong nháy mắt phế bỏ hắn đoạt xá không lâu nhục thân, Nguyên Anh tốc độ mặc dù nhanh, có thể hắn tại Vĩnh Hằng Chi Chu phụ cận, cũng là có thể thuần di. Kết quả chính là, kia hoàng hốt thoát ra Nguyên Anh, lại bị vừa vặn đuổi tới ra miệng hỗn độn thần lôi bắt được chân tướng. Lúc này, Tuyết Ly cũng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Giang Minh. Ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi, ngươi làm sao lại sớm biết rõ Thạch Cẩn Thần Quân ở chỗ này, còn bố trí được như thế chu toàn? Giang Minh giải quyết Thạch Cẩn Thần Quân tốc độ quá nhanh, từ phát động đến giam cầm, cơ hồ là tại một hơi bên trong hoàn thành. Cái này khiến nàng không khỏi hoài nghi Giang Minh phải chăng đã sớm biết được nội tình. Giang Minh đọc hiểu nàng ánh mắt, lập tức có chút dở khóc dở cười. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Hắn lườm Tuyết Ly liếc mắt, tức giận nói, cái này Lang Cốc Trịnh gia, thế nhưng là ngươi sách địa phương. Muốn hỏi, cũng nên hỏi chính ngươi vì sao hết lần này tới lần khác tuyển nơi này. Nói, hắn tâm niệm khẽ động, túi kia bọc lấy thạch trận thần quân nguyên anh hỗn độn thần lôi lưới điện lần nữa nắm chặt một chút, lại dẫn tới nguyên anh một trận thống khổ kêu rên. Hóa thần tu sĩ nguyên anh không thể coi thường, nhất định phải dùng thần lôi lập đi lặp lại làm hao mòn hắn hồn lực, cho đến hắn triệt để suy yếu, mới có thể yên tâm xử trí. Tuyết Ly nghe vậy, trên mặt hơi đỏ lên, ý thức được mình quả thật hiểu lầm Giang Minh. Nàng đội vàng nói xin lỗi, Giang đại ca, thật xin lỗi. Là Tuyết Ly nghĩ lầm, không nên hoài nghi ngươi. Giang Minh lắc đầu, không có nói thêm nữa. Hắn nâng tay phải lên, hướng phía hướng rừng trúc một chiêu. Chỉ gặp kia phiến thúy trúc tính cả phía dưới nó thổ địa cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, siêu một cái bay vào ống tay áo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Ly cùng trong lưới thoi thóp thạch thần quân nguyên anh thấy cảnh này, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai toàn bộ rừng trúc khu vực, vậy mà đã sớm bị kia chiếc linh chu thay thế. Đây càng thêm xác minh thạch thần quân trước đó suy đoán, chiếc này linh chu là một kiện vượt qua tưởng tượng chí bảo. Đáng tiếc, giờ phút này hắn rơi vào đối phương trong tay, đã triệt để không có lật bản cơ hội. Chương 369, tu tiên giới võ đại lang 2 chương 369, tu tiên giới võ đại lang một khắc đồng hồ về sau, hỗn độn thần lôi tiếp tục điện liệu dưới, thạch thần quân nguyên anh đã trở nên gần như trong suốt, khí tức yếu ớt như trong gió đến tàn, liền gao thảm lực khí cũng không có. Hiển nhiên đã đến sụp đổ chôn vùi biên giới. Giang Minh lúc này mới đưa tay lăng không ấn xuống, màu xám trắng lưới điện thoáng cách xa nguyên anh, nhưng vẫn đem nó vây quanh ở trung tâm. Giang Minh quay đầu phân phó nói, "Tuyết Ly, ngươi đi siêu hồn." Trọng điểm làm rõ ràng, thạch thần quân tại sao lại xuất hiện tại Lang Cốc Trịnh gia, cùng có bao nhiêu người biết do hắn tồn tại. Siêu hồn chi thuật đối thi thuật giả thần thức cường độ yêu cầu cực cao, lại quá trình cần hết sức chăm chú. Tuyết Ly thần thức mạnh hơn hắn trên một bậc, từ để nàng làm việc này không có gì thích hợp bằng. Mà chính Giang Minh thì cần muốn thường xuyên điều khiển hỗn độn thần lôi, để phòng thạch thần quân nguyên anh khả năng tồn tại di động, không cách nào phân tâm. Siêu hồn quá trình ngoài ý liệu thuận lợi, cũng không gặp được ý vị. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Tuyết Ly chậm rãi mở mắt, ngừng siêu hồn. Nàng nhìn về phía Giang Minh, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, "Tốt, trọng yếu tin tức cơ bản đều chiếm được." Nghe vậy, trong mắt Giang Minh hàn mang lóe lên. Tâm niệm thôi động dưới, một đạo xám trắng lôi hồ đống nhiên đánh xuống, ba một tiếng, bổ vào kia trong suốt hư ảo nguyên anh phía trên. "Ách!" Một tiếng ngắn ngủi đến cơ hồ nghe không được kêu thảm vang lên, thạch thần quân nguyên anh triệt để bạo tán ra, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm màu vàng kim hạt ánh sáng. Đến tận đây, vị này đã từng tung hoành thủy lâm giới, để vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật hóa thần lão quái, tiêu tán ở giữa thiên địa. Làm xong đây hết thảy, Giang Minh mới quay đầu nhìn về phía Tuyết Ly, chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hiển nhiên là thần thức tiêu hao quá lớn biểu hiện. Có thể để hắn ý vị chính là, đối phương khí tức cũng chập trùng không chừng, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng tiến lên lo lắng hỏi, "Tuyết Ly, ngươi thế nào?" "Thế nhưng là thạch thần quân trước đó làm bị thương ngươi." Tuyết Ly lắc đầu, miễn cưỡng kéo ra một cái tiểu dung, "Là chúng ta, vì thủ tín tại Trịnh gia lão tổ, tự thương hại phế phủ. Vừa rồi siêu hồn lại hao tâm tổn sức quá độ, có chút ép không được tương thế." Giang Minh khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng lại đối với mình xuống tay nặng như vậy. Kỳ thật Trịnh gia lão tổ phải trang hoài nghi Tuyết Ly, vốn cũng không trọng yếu. Chỉ cần điệu hổ Ly Sơn kế hoạch thành công, để hắn thuận lợi chui vào liền có thể. Dù sao Trịnh gia lão tổ cũng nên lại về độc phủ. Có thể hắn nghĩ lại, Trịnh gia lão tổ đã sớm bị đoạt xá. Thạch thần quân một khi đối Tuyết Ly sinh nghi, tất nhiên sẽ hoài nghi mình đã bại lộ, đại khái suất sẽ không lại về độc phủ. Đến lúc đó không chỉ có kế hoạch thất bại, Tuyết Ly độc thân một người đối mặt hóa thần tu sĩ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nguyên lai hành động lần này, Tuyết Ly mới là lớn nhất công thần. Giang Minh trong lòng lướt qua một tia cảm kích cảm xúc, cánh tay bao quát, trực tiếp đưa nàng ngồi chỗ cuối bế lên. A! Tuyết Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, hô nhỏ một tiếng. Nhưng nàng cũng không dãy rủa, chỉ là như cái phàm nhân nữ tử, vì bảo trì cân bằng, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Giang Minh cái cổ. Giang Minh ôm nàng, bước nhanh đi hướng động phủ bên trong một gian nhìn có chút chỉnh tề tinh thất. Đồng thời tâm niệm câu thông đỉnh hàng chi chu, đem tự lành năng lực giao phó Tuyết Ly. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, khôi phục như cũ Tuyết Ly bắt đầu giảng thuật siêu hồn đạt được tin tức. Nguyên lai, chính ra lão tổ vị kia đạo lữ, nghe thường tiên tử, sớm tại mấy trăm năm trước, liền cùng thạch thần quân từng có một đoạn hạ xương tình duyên. Mà lại một mực ngẫu đức tơ còn liền, không có từng đứt đoạn lui tới. Lang cốc chỗ này ngũ giai linh mạch, năm đó Trịnh gia lão tổ cùng nghe thường có thể lấy tán tu chi thân thành công chiếm cứ, liền có thạch thần quân âm thầm xuất lực, nếu không sớm đã bị thế lực khác chiếm đoạt. Lần này thạch thần quân nguyên anh trốn chạy, nhu cầu cấp bách một chỗ an toàn lại vắng vẻ địa phương đoạt xá chữa thương. Tự nhiên là nghĩ đến chỗ này lang cốc. Thế là hắn bí mật liên hệ với nghe thường, hai người hợp mưu, thừa dịp Trịnh gia lão tổ không sẵn sàng, từ thạch thần quân đem nó đoạt xá. Về phần nghe thường tiên tử, bên ngoài dẫn đội tiến về tiền tuyến cùng tuyết tộc tác chiến, kỳ thật vì cho thạch thần quân siêu tập chữa thương cần thiết chân quý đan dược. Đoán chừng nàng gần đây liền sẽ trở về một chuyến lang cốc. Giang Minh nghe xong, không khỏi có chút thổ thức. Cái này Trịnh gia lão tổ, coi là thật là tu tiên giới võ đại lang. Đạo lữ không chỉ có đã sớm cùng người tư thông, cuối cùng càng là liên hợp nhân tình như hại thân phu, đoạt hắn cơ nghiệp, chiếm hắn lục thân. Đúng rồi, Tuyết Ly. Giang Minh bỗng nhiên có chút hăng hái hỏi, Trịnh gia lão tổ cùng nghe thường tiền tử một đôi con cái, là Trịnh gia lão tổ thân sinh sao? Tuyết Ly nghe vậy khẽ giật mình, vấn đề này nàng thật đúng là không có cố ý đi tìm kiếm tương quan mảnh vỡ ký ức. Nàng cẩn thận hồi tưởng một cái, lắc đầu nói, Thạch Cẩn Thần Quân trong trí nhớ, đối Trịnh gia những này việc vặt không quan tâm chút nào, căn bản không có liên quan đến tượng, mà bị đoạt xá Trịnh gia lão tổ, tựa hồ cũng chưa từng hoài nghi tới nghe thường. Giang Minh sờ lên cái cằm, có chút đáng tiếc không thể tiếp tục ăn cái này dưa. Bất quá, hắn rất nhanh lại nghĩ tới Ấn Tuyết Ly nói, vị kia nghe thường tiền tử gần đây liền sẽ trở về Lang Cốc. Thạch Cẩn Thần Quân cùng Trịnh gia lão tổ không rõ ràng tình có thể hiểu, nàng hẳn là sẽ không biết rõ a. 5 năm sau, một ngày này, Lang Cốc trên không vốn là tinh không vật lý, lại không có dấu hiệu nào bắt đầu hội tụ lên thật dày mây đen. Tầng mây càng để lâu càng dày, nhan sắc từ sáng biến thành đen, ẩn ẩn lộ ra làm người sợ hãi màu tím xanh lôi quang, tại tầng mây chỗ sâu nhấp nhô. Một cỗ mênh mông quần quần vô song thiên uy, chậm rãi bao phủ toàn bộ sân cốc. Phía dưới, Trịnh gia tộc địa bên trong, vô luận ngay tại tu luyện vẫn là xử lý đệ tử sai vặt, nhao nhao bị bất thình lình thiên địa dị tượng kinh động. Ngửa đầu nhìn về phía kia càng ngày càng đè nén kiếp vân, trên mặt viết đầy kinh hãi. Trong sơn cốc cao nhất một tòa trên ngọn núi, hai đạo bóng người đứng sóng vai, tay áo tại càng ngày càng mạnh trong gió bay phất phới. Bên trái một người, chính là sắc mặt thiên bạch, ba sợi râu dài Trịnh gia lão tổ. Phía bên phải thì là một vị thân mang màu đỏ rực hoa lệ váy dài, dung mạo kiểu diễm nữ tu, chính là Nghe Thường tiên tử. Hai người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc nghiêm trọng. Sau lưng bọn hắn nửa bước, cung kính đứng vững một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử ước chừng khoảng 30 tướng mạo, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất trầm ổn, chính là Trịnh gia trưởng tử Trịnh An Viễn, kết đan hậu kỳ tu vi. Nữ tử nhìn chừng 20, một thân lửa đỏ trang phục, mặt mày cùng Nghe Thường tiên tử giống nhau đến 7-8 phần, chính là ấu nữ Trịnh An Nguyệt, kết đan trung kỳ tu vi. Chương 370, thứ hai cái hồ lô chương 370, thứ hai cái hồ lô giờ phút này, Trịnh An Nguyệt nhìn qua trên bầu trời màu xanh lôi xả, có chút bất an nhỏ giọng thầm thì, cái này kiếp vân ngưng tụ nhanh một khắc đồng hồ, làm sao còn không rơi xuống. Ngụy Trang thành Nghe Thường tiên tử Tuyết Ly ngay vậy, dùng một loại mang theo mấy phân giáo đạo ý vị thanh âm giải thích nói, Nguyệt Nhi, linh thú hóa hình dẫn động tiên lôi kiếp, vốn là so chúng ta nhân tộc tu sĩ nguyên anh lôi kiếp muốn hung mãnh mấy phần, ngưng tụ thời gian tự nhiên cũng càng dài. Bất quá, phúc họa tương y, linh thú thể phách tiên tiên cường hành, nếu có thể gắng gượng qua cái này tiên lôi tẩy lễ, đối hắn nhục thân, huyết mạch thậm chí ngày sau tu hành đều có chỗ tốt cực lớn. Người phụ thân linh sủng huyền giáp vốn là thổ thuộc tính huyền quy dị chủng, lực phòng ngự tại đồng bậc bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, vượt qua kiếp nạn này hy vọng không nhỏ. Ước chừng lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, kia bốc lên kiếp vân rốt cục tích xúc đủ lực lượng, trung tâm khu vực màu tím xanh lôi quang đột nhiên hừng hực đến cực hạn. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, phản phất muốn xé rách vòm trời tiếng vang đột nhiên nổ tung. Thô to như trưởng thành ôm hết như thân cây màu xanh lôi đỉnh, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể khí thế, từ kiếp vân trong tâm ngang nhiên đánh rớt. Ngay tại rơi xuống trong nháy mắt, tòa kia đỉnh núi, một tòa bị trận pháp sương mù bao phủ động phủ lầm vang nổ tung. Loạn thạch bay tán loạn bên trong, một đầu hình thể to lớn như tiểu sơn màu vàng đất cự quy ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân sáng lên nặng nề màu vàng đất lồng ánh sáng, không sợ hãi chút nào nên hướng kết lôi. Đây chính là Trịnh gia lão tổ tỉ mỉ bồi dưỡng linh sủng, tu vi đã đạt cấp 7 dị chủng huyền quy huyền giáp. Đương nhiên, giờ phút này chỉ ngay tại độ kiếp huyền giáp là ngộ không lấy thất thập nhị biến ngụy trang. Sở dĩ lựa chọn để ngộ không ngụy trang thành Trịnh gia lão tổ linh sủng độ kiếp, chỉ là vì che giấu hai mắt người, không cho Trịnh gia người hoài nghi. Đạo lôi kiếp đầu tiên hung hăng đụng vào huyền quy bên ngoài cơ thể màu vàng đất lồng ánh sáng bên trên, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng liên miên bất tuyệt nổ vang. Đôi đất đầy trời phi dương, đôi ánh mắt thoáng rõ ràng, chỉ gặp kia phiến thổ địa đã cháy đen như than, mai rùa trên tình lình lưu lại hơn 10 đạo thật sâu vết cháy. Linh quy quanh thân nguyên bản dày đặc hộ thể yêu lực, giờ phút này đã ảm đạm đến cơ hồ nhìn không thấy. A, huyền giáp làm sao trực tiếp dùng nhục thân mạnh kháng? Trịnh An Nguyệt che miệng lại, tiếng kinh hô bên trong lộ ra bối rối. Cái này chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi, uy lực yếu nhất một đạo. Linh quy giờ phút này liền bị thương không nhẹ, kia về sau càng đáng sợ thiên lôi nên làm cái gì? Một bên đứng yên Nghe Thường tiên tử mở lời an ủi, Nguyệt Nhi, không cần kinh hoàng. Huyền giáp đã thức tỉnh tự lành chi thể, điểm ấy vết thương da thịt đối với nó tới nói không tính là gì. Dùng nhục thân đón đỡ thiên lôi, lôi lực mới có thể thẳng sâu cân cốt, rèn luyện hiệu quả mới tốt. Lời còn chưa dứt, đạo thứ hai thiên lôi đã xé rách tầng mây. Đạo này lôi quang so lúc trước ngưng thật gần gấp đôi, xanh bên trong phiếm tử, uy thế tăng vọt 5 thành không thôi. Linh quy y nguyên lặng lặng ghé vào kia phiến đất khô cằn bên trên, ngẩng đầu lên mặc cho lôi trụ ẩm vang rơi đập. Phanh, đất đá bắn tung tóe, linh quy ngay tại chỗ mặt lại hãm xuống dưới 3 thước. Cả thân thể nó cơ hồ bị lôi quang nuốt hết, đối quang mang tán đi, chỉ thấy nó giáp lưng đã cháy đen một mảnh, nhiều chỗ giáp phiến băng liệt, vết thương sâu đủ thấy xương. Đứng ở xa xa Giang Minh thông qua thần thức, rõ ràng nhìn đến linh quy bên ngoài thân những cái kia giữ tận dưới vết thương, mầm thịt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích. Cháy đen chết ra gì rào chốc ra, thân sinh ra thịt hiện ra nhạt kim quang trạch, bất quá hơn 10 hơi thở công phu, vết rách cũng đã hợp hơn phân nửa. Tâm hắn hạ an tâm một chút. Thiên lôi chính là thiên địa pháp tắc biến thành, không phải thuộc pháp thuật tuyệt linh chi thể đối hắn vô hiệu, thụ thương không thể tránh được. Nhưng chỉ cần bất diệt chi thể tự lành tốc độ theo kịp, cái này lôi kiếp liền trở thành tôi luyện nhục thân tốt nhất địa hỏa. Đạo thứ ba thiên lôi, tại tầng mây bên trong nổi lên trọn vẹn mấy chục giây. Khi nó rơi xuống lúc, đã to như bãi nước, lôi quang ngưng tụ như thật, uy áp để nơi xa quan sát Trịnh gia tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Linh uy vị trí, mặt đất tầm vang nổ tung một cái hơn 1 trượng hố sâu, trung quanh 3 trượng bên trong thổ địa bị lôi uy đều mẫn diệt, hóa thành tinh tế tỉ mỉ tinh phấn. Mà kia cự quy lại không chút hoang mang, từ mai rùa bên trong móc ra một viên long nhãn lớn nhỏ yêu đan, nhét vào miệng bên trong. giáp băng, giáp băng. Nó nhai đến thanh thúy rung động, giống đang ăn đường đậu. Đây là Giang Minh sớm chuẩn bị cấp 7 yêu đan. Bất diệt chi thể tự lành cần tiêu hao lượng lớn tinh khí, mà yêu đan bên trong ngẩn tinh thuần yêu lực chính là tốt nhất thuốc bổ. Tự nhiên có chút xa xỉ, nhưng nếu có thể dựa vào nhục thân trọi cứng qua toàn bộ thiên lôi, thu hoạch được một bộ trải qua thiên lôi rèn luyện nguyên anh cấp linh thú thân thể, cái này đại giới liền đáng giá. Lôi kết một đạo so một đạo hung ác. Đạo thứ tư, lôi quang hóa giao, đạo thứ năm, thiên lôi thành lưới, thứ sáu đạo lúc, kiếp vân đã đè thấp đến cao trăm trượng không, lôi điện không còn là màu xanh, mà là lộ ra màu máu đỏ sẫm. Mỗi một kích rơi xuống, đại địa đều tại rung động, xa xa dãy núi lăn xuống đá vụn. Linh quy từ đầu đến cuối bất động như sơn. Nó ngẫu nhiên nâng lên chân trước, chậm rãi từ giáp trong khe lấy ra yêu đan, ném vào miệng bên trong. Ngay nuốt âm thanh bên trong, trên thân những cái kia vết thương sâu tới xương nhanh chóng khép lại. Sau nửa canh giờ, kiếp vân trong trung tâm lôi quang chớp tắt, một chút xíu ảm đạm đi. Bao phủ phương viên 10 dặm mây đen, dần dần tản ra một sợi thiên quang. Hóa hình thiên kiếp, qua. Thành công. Huyền giáp tiền bối vượt qua lôi kiếp. Mắt thấy một màn này, Trịnh gia tu sĩ đầu tiên là sửng sở, lập tức bộc phát ra chấn thiên reo hò. Trịnh gia rốt cục có thứ ba vị nguyên anh cấp chiến lực. Giang Minh nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu, Trịnh gia lão tổ cùng nghe thưởng tiền tử kỳ thật sớm đã bỏ mình, mắt hạ không được là mình cùng Tuyết Ly ngụy trang. Đối hắn cùng Tuyết Ly ly khai giới này, gia tộc này mặt ngoài phồn hoa, liền sẽ như cắt tháp sụp đổ. Liên liên dưới chân tòa này ngũ giai linh mạch, chỉ sợ cũng thủ không được. Trong hố sâu, nộ không biến hóa linh quy chính nhắm mắt nằm sấp, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt đạo vận, nó đang tiêu hóa thiên lôi bên trong ẩn chứa kia một tia thiên địa pháp tắc. Giang Minh không có quấy rầy, quay người đi hướng một bên đứng yên nghe thưởng tiên tử. Đã thiên kiếp đã qua, ta liền đi. Trong nhà, giao cho ngươi cùng Huyền Giáp. Nghe thưởng tiên tử ánh mắt có chút lấp lóe, đáy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt không bỏ. Nhưng nàng rất nhanh cong lên góc miệng, lộ ra dịu dàng cười. Phu quân yên tâm, nghe thưởng nhất định xem trọng nhà. Giang Minh ánh mắt rời về phía đứng tại cách đó không xa Trịnh An Viễn cùng Trịnh An Nguyệt. An Viễn, Nguyệt Nhi. Trong nhà không thể lười biếng, hảo hảo tu luyện. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Trịnh An Viễn không người đáp, tư thái kính cẩn, hài nhi minh bạch. Phụ thân đi tiền tuyến, cũng làm ơn tất xem chừng. Dung mạo tú mỹ Trịnh An Nguyệt lại dẫn theo váy tiến lên hai bước, đột nhiên giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Minh. Phụ thân, ngươi phải sớm chút trở về. Thiếu nữ trên thân truyền đến nhàn nhạt hương thơm, giống như là mới nở hoa lan. Giang Minh giật mình, cánh tay chần chờ một cái trước mắt, vẫn là khoác lên nàng mảnh khảnh trên lưng. Một bên nghe thưởng tiên tử thấy thế, vội vàng ho nhẹ một tiếng. Nguyệt Nhi, tốt. Cha ngươi cũng không phải không trở lại, không được bao lâu liền có thể gặp nhau. Trong ánh mắt nàng cất giấu mấy phần cảnh giác, hiển nhiên không muốn để cho Giang Minh nhiều chiếm cái này tiện nghi. Giang Minh cảm thấy buồn cười, lại cũng chỉ thật sốt mở tay. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, phất ống tay háo một cái, một chiếc tiểu chu trống rông hiện hiện, thấy gió liền lên dài, hóa thành dài ba trượng phi chu. Giang Minh thả người nhảy lên bong tàu, hướng phía dưới đám người một chút gật đầu. Phi chu hóa thành một đạo bạch hồng, phá không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời sương khói bên trong. Chuyến này, hắn là vì thực hiện cùng Thanh Vân Đại Lục chư phái ước định. Chương 370, thứ hai cái hồ lô 2 chương 370, thứ hai cái hồ lô đoạn thời gian trước, hắn cùng Tiên Kiếm Các, Ngự Linh Tông các loại đỉnh tiêm thế lực làm một vụ giao dịch, hắn xuất thủ tương trợ đối phó Tuyết tộc, mà Thiên Kiếm Các cần sau đó giao ra chân phái kiếm trận bí tịch, còn lại các tông thì gom góp vĩnh hằng chi chu thang dài cần thiết cuối cùng một kiện vật liệu, hóa thần bùn. Điều kiện này có thể nói 10 phần phong phú, nhưng chân chính để hắn quyết định là hồ lô đằng trên cái thứ hai thành thuộc hồ lô. Cái hồ lô này là từ không gian pháp tắc thai nghén mà thành, hắn có không gian năng lực phi thường phù hợp dùng để đối phó Tuyết tộc. Không gian hồ lô lở vờ một hải nạp bách xuyên, nội ẩn tu di không gian, không có gì không chứa, không gian cực lớn. Giang Minh lặp đi lặp lại châm trước về sau, cảm thấy khoản giao dịch này phong hiểm khả khống, liền đồng ý lần này đi xa, cũng không mang Tuyết Ly cùng Ngộ Không. Lang cốc chỗ kia cứ điểm còn có giá trị, cần người tọa chấn. Lại không lâu trước, Thanh Ly cùng Huyền Ngọc song song đến kết đan đình phòng, tự giác tâm cảnh còn có tí vết, đã kết bạn dạo chơi mà đi. Đợi các nàng trở về, vẫn cần mượn Lang cốc ngũ giai linh mạch xung kích nguyên anh. Ba ngày sau, hỏa diễm sơn vĩnh hằng chi chu xuyên qua tầng tầng biển mây, phía dưới cảnh tượng dần dần trở nên nóng rực. Đây cũng không phải là một tòa cô sơn, mà là hơn vạn ngọn núi lửa liên miên thành sơn mạch. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, bầu trời bị nặng nề bụi núi lửa bao phủ, hiện lên màu đỏ sậm. Xuyên thấu qua sáng mai, có thể thấy được phía dưới từng tòa miệng núi lửa như đại địa vết sẹo, không ngừng dâng trào ra đỏ thâm nham tương. Nghe nói, cảnh này đã tiếp tục mấy ngàn năm, chưa hề ngừng. Giang Minh trước kia liền suy đoán, mảnh này núi lửa quần, có lẽ cùng biển dung nham tương thông. Lần này đến đây, chính là muốn mượn nói nơi đây, thâm nhập dưới đất biển dung nham. Hắn không có nhiều trì hoãn, tâm niệm vừa động. Vĩnh hằng chi chu khẽ run lên, đầu thuyền đè thấp, hướng phía lớn nhất một ngọn núi lửa miệng đắp xuống. Cùng lúc đó, một tầng rưỡi trong suốt linh quang từ thân thuyền hiện hiện, hóa thành hình tròn vòng bảo hộ, đem trọn chiếc phi chu bao khỏa trong đó. Oeng! Thân thuyền xông vào miệng núi lửa sát na, ánh mắt bị vô tận đỏ thâm nuốt hết. Nham tương như sền sệt huyết dịch, tại vòng bảo hộ bên ngoài lăn lộn phun trào. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ sôi trào kim hồng, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì hình dáng. Như vậy hoàn cảnh, nếu không phải Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh người bình thường căn bản nửa bước khó đi. Nhưng Giang Minh cũng không tính xâm nhập biển dung nham hạch tâm. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, dùng không gian hồ lô đổ đầy nham tương, sau đó đem nó nghiêng đổ tại vô tận hải tầng băng bên trên. Hắn không tin, tại đủ lượng nham tương cọ rửa dưới, Tuyết tộc bày ra khôi phục băng trận còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đến lúc đó, chỉ cần tầng băng tan rã, Tuyết tộc hậu viện đoạt tuyệt, Thanh Vân Đại Lục tập kết toàn lực phản công, phần thắng liền có thể tăng nhiều. Giang Minh đứng ở bong tàu, lật bàn tay một cái, thanh ngọc hồ lô hiện ở lòng bàn tay. Hắn độ nhập pháp lực, khẽ quát một tiếng, thu. Hồ lô khẩu đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, ngoại giới nham tương hóa thành một đạo đỏ thâm hỏa tuyến, liên tục không ngừng không có vào hồ lô khẩu bên trong. Giang Minh quanh chân ngồi xuống, tay phải tiếp tục thôi động hồ lô, tay trái nắm một viên thượng phẩm linh thạch, hấp thu trong đó tinh thuần linh lực lấy bổ sung tiêu hao. Muốn đem toàn bộ biển dung nham chứa vào hồ lô, tuyệt không phải thời gian ngắn chi công. Một tháng sau, vĩnh hằng chi chu chung quanh nham tương đã bị hút không, hình thành một mảnh 10 trượng phương viên chỗ trống. Mà bên ngoài kia tiếp tục phun trào mấy ngàn năm hỏa diễm sơn, cũng rốt cục cũng ngừng lại. Thanh ngọc hồ lô vẫn như cũ màu sắc ôn nhuận, vào tay hơi lạnh, trọng lượng bèn bèn tăng lên một chút. Giang Minh điều khiển phi chu tiếp tục lặn xuống, tìm được mới dòng nham thạch, lại lần nữa mở ra hồ lô. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Trong lúc đó, là Thanh Ly cùng Huyền Ngọc hai người tuần tự kết anh thành công. Đối kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đan dược, pháp bảo, hộ pháp đại trận, tất cả có thể làm chuẩn bị, hắn sớm đã là hai người an bài thỏa đáng. Đối với các nàng mà nói, duy nhất chỗ khó chỉ ở sau cùng tâm ma kiếp. Cũng may hai người cả đời này cũng không đặc biệt nặng nề khúc mắc chấp niệm, có thể bình yên vượt qua, cũng hợp tình hợp lý. 6 năm thời gian, tại dòng nham thạch trôi bên trong lặng lẽ nhưng mà trôi qua. Một ngày này, Giang Minh chậm rãi thu hồi pháp lực, hồ lô khẩu phun ra nuốt vào dòng nham thạch rốt cuộc ngừng. Hắn bơi tay, thanh ngọc hồ lô bay trở về lòng bàn tay, vào tay vẫn hơi lạnh. Giờ phút này, mảnh này dung nham hải, diện tích rút lại gần nửa, mà biến mất kia bộ phận đều giấu ở cái này không kịp lớn chừng bàn tay trong hồ lô. Không tệ. Giang Minh hài lòng gật đầu, lập tức cầm lấy nguyệt quang bảo hạt, bắt đầu cùng Thanh Vân Đại Lục mấy cái người nói chuyện liên hệ. Cùng thời khắc đó, Nam Lương Ngự Linh Sơn Huy Hoàng Đại Điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Bàn dài hai bên ngồi hơn 10 người, đều là Thanh Vân Đại Lục đỉnh cấp tông môn đại biểu. Tuyết Ly sư tỷ Triệu Chân Quân, Đông Hoang Lưu Vân Chân Quân, từng chủ trì Thiên Chỉ Sơn bí cảnh Ngự Linh Tông trang phu nhân, đều tại hán liệt. Những này ngày bình thường quát tháo phong vân nhân vật, giờ phút này lại từng cái lông mi thâm tỏa, mặt trầm như nước. Đương nhiên, ngồi ở vị trí đầu một vị đạo sĩ ăn mặc trung niên tu sĩ, ánh mắt như điện xạ hướng Lưu Vân Chân Quân, "Lưu Vân đạo hữu, gần đây Đông Hoàng phái đi tiền tuyến tu sĩ, vì sao càng ngày càng ít?" Lưu Vân Chân Quân trong lòng cười lạnh, chính diện chiến trường đặt ở Trung Châu, Đông Hoàng chịu trợ giúp đã là tình cảm, lại vẫn ngại không đủ. Trên mặt lại lộ ra đắng chát, "Chúc đạo hữu minh giám, Đông Hoàng trải qua hơn 10 năm chiến hỏa, bây giờ đâu còn có bao nhiêu người có thể dùng được." Kia họ Chúc trung niên đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, lại chuyển hướng một bên trang phu nhân, "Trang phu nhân, Ngự Linh Tông dù sao cũng nên thêm ra chút lực a. Như Trung Châu luôn hãm, tuyệt tộc xuôi nam, Nam Lương lại có thể chỉ lo thân mình." Trang phu nhân ngón tay nhỏ nhắn xoa nhẹ mi tâm, thở dài nói, "Chúc đạo hữu lời ấy, thiếp thân không dám gật bừa. Những năm này Nam Lương điển vào đi tu sĩ không dưới 10 vạn, có thể tuyệt tộc sức khôi phục quá mạnh, như vậy tiêu hao, chúng ta hao không nổi à?" Lời này để mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Tuyệt tộc chỗ đáng sợ nhất chính là kia kinh khủng sức khôi phục. Trừ khi có thể nhất cử diệt đi bọn chúng ở vào vô tận hải tầng băng trên đại bản doanh, nếu không trận chiến tranh này sẽ chỉ không ngừng tiêu hao Thanh Vân Đại Lục nguyên khí. Có thể kia tầng băng, nhớ tới hai lần trước tập kết trọng binh lại thảm bại mà về trải qua, đang ngồi trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, Triệu Chân Quân, Lưu Vân Chân Quân, Trang phu nhân, Chúc đạo sĩ các loại 4-5 người, gần như đồng thời sờ tay vào ngực, lấy ra một viên tiểu dáng tương tự bảo hạt. Đối đọc xong trong một tin, mấy người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có kinh nghi. Cùng bạn bảo các quyết định, mấy năm không có tin tức, đám người kỳ thật sớm đã không ôm hy vọng. Giờ phút này phong thư lại đột ngột truyền đến, công bố vô tận hải tầng băng sau đó không lâu đem triệt để tan rã, khiến các tông làm tốt toàn tuyến phản công chuẩn bị. Chương 371, Vĩnh Hằng Chi Chu LV18, 1, chương 371, Vĩnh Hằng Chi Chu LV18, 1, Trang phu nhân đem giấy viết thư trải tại bàn bên trên, khiến người khác xem xét, chư vị, đều nói một chút, việc này có thể tin mấy phần. Trong điện yên tĩnh mấy tức, Tuyết Ly sư tỷ trước tiên mở miệng, tiếng nói thanh lãnh, bản cung coi là không thể dễ tin. Năm đó ngàn tên nguyên anh hợp lực đều không thể dung chuyển tầng băng, vạn bảo các bằng gì có thể làm được. Lời ấy sai rồi. Lưu Vân Chân Quân lắc đầu, vạn bảo các nội tình thâm bất khả chắc, lão phu lại cảm thấy, bọn hắn đã dám buông lời, chí ít cũng có 7-8 phần nắm chắc. Trong lúc nhất thời, đám người tranh luận không ngớt. Tin người cùng nghi người bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Họ Chúc trung niên đạo sĩ vốn cũng không tin, có thể Trung Châu thật hao không nổi. Thành trì liên tiếp luân hãm, tu sĩ vẫn lạc như mưa, lại như vậy xuống dưới, đạo thống đều muốn đoạn tuyệt. Hắn cất cao giọng nói, theo Chúc Mộ ý kiến, chúng ta làm đi hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, lập tức điều động tinh nhuệ tiểu đội đi bờ biển, ngày đêm giám thị tầng băng động tĩnh. Thứ hai, các tông lập tức tập kết chiến lực, như bạn bảo các lời nói không qua. Vậy liền đem hết toàn lực, cùng tuyết tộc quyết nhất tử chiến. Lời nói này mười phần ổn thỏa, lại không người phản đối. Dù sao, ngoại trừ cực cái này một thành, bọn hắn đã mất đường có thể đi. Biển dung nham bên trong, Giang Minh cùng Thanh Vân Đại Lục chư phái ký kết tốt khế ước về sau, liền thân hình lóe lên, tiến vào không gian độc lập. Không gian có 3 khu đối ngoại giới hình chiếu điểm, thường dùng nhất là Vạn Bảo Các, khác hai nơi, một chỗ tại Thiên Kiếm các lục trưởng môn trong quê phòng, một chỗ tại Vô Tận Hải một tòa trên hoang đảo. Kia nguyên là Tiểu Long năm đó hậu hoa biên, từ mặt biển băng phong về sau, liền lại chưa đi qua. Giang Minh đi vào một gian đơn giản nhà gỗ. Trong phòng hình chiếu đều là mênh mông băng nguyên, sớm đã không thấy hoang đảo tung tích. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, phát động hư thực chuyển đổi. Sau một khắc, lạnh thấu xương hàn khí đập vào mặt. Hắn đã đứng ở vạn dặm tầng băng phía trên. Bầu trời là trì màu xám, nặng nề tầng mây buông xuống, phản phất có thể đụng tay đến. khắp nơi chỉ có băng tuyết, một mảnh trắng xóa, một cái tuyết tộc đều không có. Giang Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này hình chiếu điểm tới gần vô tận nội hải, cách Thanh Vân đại lục cực xa. Tuyết tộc chủ lực đang toàn lực tiến đánh đại lục, đương nhiên sẽ không ở đây lãng phí binh lực. Hắn ngửa đầu nhìn trời, đem trong bàn tay thanh ngọc hồ lô nhẹ nhàng ném đi. Hồ lô treo đến giữa không trung, chậm rãi nghiêng. Đỏ thâm nham tương như thiên hà treo ngược, ở vang chút xuống. Xuy. Nham tương cùng tầng băng tiếp xúc sát na, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Xương trắng phóng lên tận trời, trong nháy mắt thôn vệ phương viên trăm trượng. Tầng băng tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc hòa tan, lộ ra phía dưới màu nâu đậm nham thạch. Tòa kia bị băng phong trên trăm năm hoang đảo, rốt cục gặp lại thiên nhật. Xương trắng như vật sống lan tràn, không đến một ngày sau đã bao phủ mấy ngàn dặm. Sau một tháng, tuyết tộc đội tuần tra rốt cục phát hiện dị thường. Số đội tuyết tộc tu sĩ ý đồ xâm nhập vụ khu dò xét, lại đều bị xương trắng nhiệt độ cao bức lui. Tin tức tầng tầng báo cáo. Hai tháng về sau, ngay tại Thanh Vân đại lục tiền tuyến chấn giữ băng phách tiên tử, nhận được phía sau chuyển đến khẩn cấp mật báo. Nàng một mình một người hóa thành băng cầu tổng, hướng phía xương mù dày đặc nhất chỗ phi nhanh. Hóa thần tu sĩ tốc độ bay nhanh đến mức kinh người. Nhưng dù cho như thế, nàng tại trong xương mù dày đặc toàn lực phi hành dòng dã một tháng, mới rốt cục đến xương mù hạch tâm khu vực. Sau đó, nàng nhìn thấy cái thân ảnh kia. Một bộ áo trắng nam tử chắp tay đứng ở giữa không trung, ở trên đỉnh đầu hắn vương, một cái thanh ngọc hồ lô chính liên tục không ngừng khuynh tả đỏ sẫm nham tương. Nham tương rơi vào phía dưới đã hòa tan thành rộng lớn hải vực mặt nước, kích thích ngập trời bạch khí. Băng phách trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận, nguyên lai là có người đang giở trò. Nàng đang muốn xuất thủ đem cái này không biết sống chết tu sĩ đông kết thành băng điêu, chợt giật mình. Kia áo trắng nam tử không hiểu quen thuộc, mặc dù khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, có thể lại cùng nàng trong trí nhớ cái nào đó thân ảnh chậm rãi trung điệp. Nàng thu liễm sát ý, lại bay về phía trước tới gần mấy ngàn dặm, đi vào nam tử bên cạnh thân. Băng phách chần chờ mở miệng, ngươi là Tiền Lai. Giang Minh trong lòng giật mình, có người tới gần, hắn lại không có chút nào phát giác. Hắn sớm đoán được tuyết tộc sẽ phái người dò xét, thân thức một mực ngoại phóng cảnh giới. Có thể cái này nữ nhân có thể lặng yên không một tiếng động lấn đến gần đến tận đây. Giờ phút này hắn mới chân chính minh bạch, năm đó Thạch Cẩn Thần Quân tại sao lại bị bại nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng không bối rối. Năm đó trận kia luận bàn về sau, hắn tại băng phách hôn mê lúc, đã dùng tinh huyết của nàng âm thầm ký xuống một đạo huyết khế. Giờ phút này tự vệ, dư xài. Giang Minh chậm rãi quay người, nhìn về phía trước mắt trương này tuyệt mỹ mà băng lãnh mặt. Hắn cười cười, thản nhiên thừa nhận, băng phách đạo hữu, đã lâu không gặp. Thanh âm quen thuộc, xác nhận suy đoán. Băng phách sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, lập tức mang theo người hổ lô ly khai. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Giang Minh hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, đối phương câu nói đầu tiên đúng là khuyên cách, mà không phải trực tiếp động thủ. Là còn đọc năm đó điểm này tình cũ a. Hắn lắc đầu, ngữ khí kiên định, nên rời đi là các ngươi. Vô tận hải là tiền mỗ thở nhỏ lớn lên địa phương, há lại cho ngoại tộc tùy ý xâm chiếm. Nghe tiền mỗ một lời khuyên, đạo hưu đã tiến vào hóa thần, liền nên hồi tuyết vực chuẩn bị phi thăng linh giới sự tình. Ngươi làm thật không đi. Băng phách đánh gây hắn, trong thanh âm đè nén lửa giận. Mấy hơi trầm mặc, gặp Giang Minh không có chút nào thoái ý, trong mắt nàng cuối cùng một tia kiên nhẫn rốt cục hao hết. Quanh thân khí tức đột nhiên tăng gọn, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành vô số băng tinh. Nàng đưa tay đưa nắm, một thanh hàn băng trường mâu tại lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ thành hình, mũi thương trực chỉ Giang Minh cổ họng. Nhưng lại tại nàng sắp ném ra trường mâu sát na, một cỗ nguy cơ sinh tử rung động đột nhiên đánh tới. Đó cũng không phải ngoại giới uy hiếp, mà là một loại nào đó là cấn tại thần hồn chỗ sâu ướt thúc chi lực. Phản phất chỉ cần nàng cái này một mâu ném ra, chính mình cũng sẽ bị chịu không được có thể tiếp nhận phản vệ. Khế ước. Băng phách con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng khi nào cùng cái này tiểu tử ký qua như thế bá đạo khế ước? Giang Minh đưa nàng phản ứng thu hết vào mắt, cười nhạt một tiếng, đạo hữu hẳn là quên. Năm đó luận bàn về sau, người ta thế nhưng là ký qua lẫn nhau không làm thương hại khế ước. Băng phách đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong đầu nhanh chóng hồi tố. Năm đó cùng đối phương trận kia Vân Vũ lúc, có một đoạn thời gian, đại não ở vào vô ý thức trạng thái, không có bất cứ trí nhớ gì. Hẳn là chính là khi đó. Nghĩ thông suốt không đối, nàng gắt gao tiếp cận Giang Minh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, hèn hạ. Đồ vô sỉ. Giang Minh mặt không đổi sắc, thiền mộ bất quá là vì tự vệ, sao là hèn hạ mà nói. Đạo hưu vẫn là hồi tuyết vực đi. Trận chiến tranh này, các ngươi không thắng được. Đạo hóa thần, làm gì ở đây nhiễm nhân quả, đồ gây chật vật. Băng phách sắc mặt tái xanh, nắm mâu tay run nhẹ nhẹ, nhưng thủy chung không có ném ra. Giang co thật lâu. Cuối cùng, nàng hư lạnh một tiếng, trong tay hàn băng trường mâu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành băng tinh phiêu tán. Lập tức, nàng quay người hóa thành một đạo băng cầu đồng, hướng phía Thanh Vân đại lục phương hướng mau chóng đuổi theo, lại chưa trở về. Giang Minh đưa mắt nhìn nàng rời đi, tiếp tục không chút hoang mang điều khiển hồ lâu nghiêng đổ nham tương. Hắn cũng không lo lắng băng phách sẽ mang cái khác hóa thần tu sĩ đến đây ngăn cản. Đến một lần tốn thời gian thật lâu, đầy đủ hắn đem còn thừa nham tương dốc hết. Huống chi, hắn mơ hồ cảm thấy băng phách sẽ không như thế làm. Mới giằng co, nàng từ đầu đến cuối cũng không chân chính động sát tâm. Nếu thật muốn hạ sát thủ, ngay từ đầu liền sẽ không nhiều lời, về sau động thủ lúc cũng sẽ không chỉ sử dụng kết đan tu sĩ mới sử dụng thủ đoạn. Hai tháng về sau, xương trắng rốt cục khắp đến Thanh Vân đại lục đường bên biển. Lấy Lưu Vân chân quân cầm đầu dò xét đội ngũ, giờ phút này đang nhìn phương xa mặt biển, trên mặt đều ngưng hoang mang. Trong sương mù không ngừng có tuyết tộc tu sĩ hốt hoảng chạy ra, bọn hắn khống chế lấy băng tinh pháp khí, cũng không quay đầu lại hướng phía trên bờ phi độn. Cũng may lúc này, một đạo bóng xám từ sương mù chỗ sâu bắn nhanh mà đến, rơi vào sườn núi trước. Hắn ổn định thân hình, lập tức mở miệng, chương 371, Vĩnh Hằng Chi Chu LV18, 2, chương 371, Vĩnh Hằng Chi Chu LV18, 2, các vị đạo hữu, trong biển tầng băng toàn hóa. Vạn bảo các không biết từ chỗ nào vận tới lượng lớn nham tương, trực tiếp đổ vào tầng băng bên trên. Bây giờ toàn bộ Vô Tận Hải đã mất một chỗ hoàn chỉnh mặt băng. Lượng lớn nham tương. Lưu Vân Chân Quân bọn người trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không nghĩ tới Vạn Bảo Các thủ đoạn lại là cái này. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Vạn Bảo Các sẽ vận dụng mấy vị ẩn thế hóa thần, lấy đại thần thông trực tiếp đánh nát tầng băng. Một vị áo bào xanh lão giả kinh ngạc nói, có thể đem Vô Tận Hải tất cả tầng băng hòa tan nham tương, kia phải là bao nhiêu? Bọn hắn từ chỗ nào lấy được? Lại như thế nào vận đến trên biển? Áo xám tu sĩ lắc đầu, sương mù quá đậm, căn bản thấy không rõ mặt biển tình huống. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng hàn ý dần dần sinh. Cái này đã không phải thần thông pháp thuật phạm chủ, quả thực là cải thiên hoán địa thủ đoạn. Đều chớ thất thần. Lưu Vân Chân Quân tay háo chấn động, nghiêm nghị nói, mọi người lập tức đưa tin riêng phần mình tông môn, gia tộc, phản công thời điểm đã đến. Tuyết tộc kinh doanh nhiều năm hàn băng đại trận giờ phút này bị nham tương phá, đúng là bọn họ suy yếu nhất thời điểm. Như bỏ lỡ lần này chờ bọn hắn thở ra hơi, trọng chỉnh đại trận, ta Thanh Vân đại lục liền đem vĩnh không ngày yên tĩnh. Lời nói này như sấm sét nổ vang, đám người trong nháy mắt thanh tỉnh. Đúng, sắp thực nên toàn lực phản kích. Lao phu cái này liên lạc Trung Châu đồng minh. Đám người nhao nhao lấy ra đưa tin ngọc phù, một đạo đạo lưu quang từ trên sườn núi bay lên, phát tán Thanh Vân đại lục xung quanh bốn phương tám hướng. Một trận quét sạch toàn bộ đại lục chiến dịch, kéo lên màn mở đầu. Mà trang chiến dịch này lúc ban đầu thôi động người, Giang Minh, chính lái Vĩnh Hằng Chi Chu, lặng yên quay trở về làng gốc. Chính ra lão tổ đạo phủ. A, làm sao không gặp Thanh Ly cùng Huyền Ngọc? Giang Minh hướng trong Ngự Tuyết Ly hỏi. Hắn vừa mới dùng thần thức đảo qua toàn bộ sân gốc, lại không tìm tới kia hai cái thân ảnh quen thuộc. Trước mấy thời gian Huyền Băng cung truyền đến tin khẩn, nói muốn tập kết lực lượng phản công tiếp tục. Hai người bọn họ nghe xong, không nói hai lời liền thu thập đồ vật đi. Tuyết Ly lười biếng đáp lại. Giang Minh gật gật đầu, không nói gì nữa. Thanh Ly cùng Huyền Ngọc đối Tuyết tộc căm thù đến tận xương thủy, bây giờ hai người đều đã phá cảnh nguyên anh, có này cơ hội, tự nhiên muốn đi tự tay đòi nợ. Hắn thấy, Tuyết tộc lần này thua không nghi ngờ. Đại cục đã định, hai người lại có nguyên anh tu vi bản thân, an toàn nên vô ngu. Đang nghĩ ngợi, Tuyết Ly bỗng nhiên chống lên thân thể, hai tay vòng lấy cổ của hắn, "Giang đại ca, chúng ta muốn đứa bé à?" Giang Minh sững sờ. "Hải tử?" Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên vừa rồi về cốc lúc nhìn thấy hình tượng, Tuyết Ly lấy nghe thưởng tiền tử thân phận, chỉ điểm Trịnh An Viễn cùng Trịnh An Nguyệt tu hành. Giang Minh giống như cười mà không phải cười, "Thế nào?" Làm nghe thưởng tiền tử lên làm nghiện, nghĩ chính mình thật coi một lần nương. Nàng thân sắc nghiêm túc, đáy mắt có ánh sáng tại có chút chớp động, là có chút thụ thân phận này ảnh hưởng, nhưng chủ yếu hơn chính là muốn cho ngươi lưu cái huyết mạch. Tương lai chúng ta hoành độ hư không đi linh giới, trải qua bao nhiêu hiểm trở, nếu có đứa bé lưu tại trên đời, cũng coi như có cái tưởng niệm. Nghe lời này, Giang Minh cũng nghiêm túc. Làm người xuyên biệt, hắn nguyên bản từng cặp tự cũng không chấp niệm. Một người đến, đi một mình, không có vướng hữu, ngược lại tự tại. Nhưng tại phương thế giới này sinh sống mấy trăm năm, nhìn khắp cả tông môn truyền thừa, gia tộc hưng suy, có chút quan niệm cũng bất chi bất giác thay đổi. Huống hồ Tuyết Ly nói đúng, thưa không đi thuyền, hung hiểm khó dò. Vạn nhất thật có ngoài ý muốn, lưu cái huyết mạch tại thế gian này, giống như cũng không tệ. Dù sao chàng chiến dịch này, nên làm hắn đều làm xong. Sau đó chiến đấu, hắn cũng không muốn đi tham gia, thừa dịp tu luyện khẽ hở, sinh đứa bé cũng không tệ. Được, vậy liên sinh một cái. Dứt lời, hắn đưa tay đem Tuyết Ly chặn ngang ôm lấy, quay người liền hướng nội thất giường đi đến. Tuyết Ly thở nhẹ một tiếng, vội vàng để lại bả vai hắn, chờ chút. Giang đại ca, chúng ta trước khôi phục lúc đầu dung mạo. Giờ phút này hai người đều đỉnh lấy người khác mặt, một cái là nghe thường tiên tử, một cái là Trịnh gia lão tổ. Giang Minh lại cười xấu xa một tiếng, đưa nàng đặt ở trên mặt áo ngủ bằng gấm, túi người nói, đừng đổi, cứ như vậy rất tốt. Năm đó vì giữ bí mật, không thể không đem chân chính nghe thường tiên tử diệt khẩu. Nữ tử kia dung mạo khí chất đều tốt, hắn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bây giờ Tuyết Ly ngụy trang giống như lúc, vừa bật đền bù tiếp với. Tuyết Ly gương mặt lập tức ửng đỏ, oán trách nguyên hắn một cái. Giang Minh có thể tiếp nhận, nàng có thể chịu không được cùng Trịnh gia lão tổ thân cận. Nàng tiên chỉ nói, vậy ít nhất người đem dung mạo biến trở về đến, ta cũng không muốn cùng Trịnh gia lão tổ sinh con. Lời này nhắc nhở Giang Minh. Cũng đúng, chính mình cho mình đội nón xanh tính chuyện gì xảy ra. Làm Thanh Vân đại lục cùng Vô Tận Hải liên quân lần thứ nhất đại thắng Tuyết tộc tin chiến thắng truyền khắp bốn phương lúc, Giang Minh cùng Tuyết Ly thành quả thắng lợi cũng lặng yên giáng lâm. Sau đó, liên quân liên tiếp thúc đẩy, hải tử cũng ngày ngày lớn lên. 3 năm, liên quân thu phục Trung Châu. 5 năm, Tuyết tộc chủ lực thối chí Đông Hoang. 7 năm, cuối cùng một cỗ Tuyết tộc tàn quân bị triệt để đuổi ra Thanh Vân đại lục. Liên quân cũng không bỏ qua, vẫn điều động tu sĩ tuần biện truy sát, để phòng Tuyết tộc ngóc đầu trở lại. Theo chiến tranh thắng lợi, Giang Minh rốt cục lấy được hắn chờ đợi đã lâu hai loại đồ vật: Thiên kiếm các chấn phái kiếm trận bí tịch, cùng tìm kiếm nhiều năm hóa thần bùn. Vĩnh Hằng Chi Chu LV17 đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện, cực phẩm linh thạch 10, ngũ hành ngọc 50, hóa thần bùn 20, vạn năm hàng ngọc 100, vạn năm kim lôi trúc 50 phải trang lập tức thăng cấp. Thăng cấp. Giang Minh trong lòng mặc niệm, giờ khắc này, hắn đã đợi đối thật lâu. Lập tức, mới lựa chọn hiện, mời lựa chọn trở xuống năng lực làm thăng cấp phương hướng, phòng ngự, công kích, ngụy trang, tốc độ, đánh bắt, không gian trong hư không nguy hiểm vô cùng, Vĩnh Hằng Chi Chu phòng ngự cùng tốc độ thuộc tính chính là sinh tồn lớn nhất dựa vào. Đã lần trước đã thăng cấp phòng ngự, lần này tự nhiên là tốc độ. Hắn lần nữa không chút do dự làm ra lựa chọn. Ngay tại thăng cấp bên trong ba hơi về sau, thăng cấp xong xuôi, trước mắt bảng cũng theo đó đổi mới, Vĩnh Hằng Chi Chu LV18, chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện, phẩm giai, Thông Thiên Linh Bảo chủ yếu khu động, linh lực thứ yếu khu động, lôi điện năng lực 1, tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ, có thể hoàn toàn ngụy trang thành không gian độc lập bên trong kiến trúc cùng sinh vật, thụ vết thương chí mạng lúc khôi phục nguyên dạng, ngụy trang, năng lực 2, thu lưới lúc cá lấy được sản lượng 100, đánh bắt, năng lực 3, có được 81920819203 2768m không gian độc lập, không gian, năng lực 4, phòng ngự 500 bị hao tổn có thể tự hành khôi phục nhanh chóng, đối quân phòng, rét lạnh, nóng bức các loại cực đoan thời tiết có cực mạnh ngăn cản năng lực, đối trong hư không rét lạnh, cương phòng, không gian phong bạo các loại có khá mạnh năng lực chống cự. Cũng thu hoạch được kỹ năng lưu ly cháo ve sầu thoát sát phòng thủ phản kích, phòng ngự, năng lực 5, di tốc 500 có được phụ trợ năng lực điều khiển. Cũng thu hoạch được kỹ năng không gian gãy bọn, tốc độ, năng lực 6, giải tỏa thuyền 5 hệ thống vũ khí, cũng thu hoạch được kỹ năng liệu mình va chạm, công kích, trước mắt linh khí tổn chữ tiến độ 10, trước mắt lôi điện tổn chữ tiến độ 10, trước mắt có thể giao phó hiệu quả đặc biệt số lần, 60 lần không gian gãy bọn, tiêu hao tổn chữ năng lượng hoặc là linh thạch, xé rách không gian tiến hành xác định vị trí gãy bọn, không nhìn sông núi hàng rào cùng không gian phong. Tỏa, một ý niệm khóa vực 100 vạn dặm cự ly không đáng kể thăng cấp điều kiện, cực phẩm linh thạch 100, trời ly thủy tinh 50, u minh chi sen 20, hắc ám huyết tinh 100, thiên huyền trọng kim 50, thông thiên linh bảo. Giang Minh trong lòng trở nên kích động, nghe nói đây chính là tiên khí trở xuống mạnh nhất linh bảo. Có này thuyền bản thân, chỉ cần điệu thấp làm việc, dù cho đi linh giới, chỉ sợ cũng đủ để tự vệ. Hắn chụp đi nhìn kỹ, phát hiện lần này thăng cấp chủ chỉ có cùng phương diện tốc độ thuộc tính phát sinh biến hóa. Cơ sở di tốc tăng thêm từ 50 tăng vọt đến 500 tăng lên 10 lần. Như gặp lại thạch thần thần quân loại kia cương địch, đối phương chỉ sợ liền Vĩnh Hằng Chi Chu vệt bôi đều sợ không được. Ngoài ra, chính là mới tăng kỹ năng không gian gãy bọn. Chỉ xem giới thiệu, cũng không phải là quá trực quan. Tựa hồ cùng kỹ năng ve sầu thoát sát thuấn di không sai biệt lắm. Giang Minh phất tay, một chiếc dài 3 trượng màu đen linh chu xuất hiện tại trong tinh thất. Đó lấy, hắn nhảy lên, cùng sử dụng ý niệm phát động không gian gãy bọn. Lúc này, hắn phát hiện có thể chỉ định gãy bọn phương hướng cùng cụ thể cự ly. 10 vạn dặm, đông nam phương hướng, sử dụng thượng phẩm linh thạch. Chỉ định sát na, trong tinh thất không gian như mặt nước đẩy ra gợn sóng. Vĩnh Hằng Chi Chu im ắng không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, 10 vạn dặm bên ngoài không trung trên tầng mây, màu đen linh chu chống rống hiện thân. Giang Minh trước tiên nhìn về phía khống chế thanh năng lượng, 10 quả thượng phẩm linh thạch đã hóa thành một biển. Thì ra là thế. Chương 371, Vĩnh Hằng Chi Chu LV18, 3, chương 371, Vĩnh Hằng Chi Chu LV18, 3, trải qua tự tay thao tác, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ cái này một kỹ năng. Kỹ năng này trên lý luận chỉ cần linh thạch đầy đủ, gãy bọn cự ly vô thượng hạn. Nhưng thuyền thể tiếp nhận không gian áp lực sẽ theo cự ly gia tăng, như một lần vượt qua quá xa, sợ có giải thể nguy hiểm. Bất quá, cái này đã đầy đủ nghịch tiên. Mà lại, còn có không nhìn không gian phong tỏa đặc tính, mang ý nghĩa tại Vĩnh Hằng Chi Chu trước mặt, bất luận cái gì không trợ, cấm chế đều thùng rông kêu to. Giang Minh lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, phát hiện linh khí cùng lôi điện tổn chữ đều biến thành 10. Điều này nói rõ lần này thăng cấp về sau, tổn chữ không gian trọn vẹn làm lớn ra gấp 10. Năng lực bay liên tục gia tăng thật lớn, vừa vặn có thể dùng tại cự ly xa hư không đi thuyền. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào lần tiếp theo thăng cấp trên điều kiện, không khỏi cười khổ lắc đầu. Ngoại trừ cực phẩm linh thạch còn nhận ra, còn lại vật liệu chưa từng nghe thấy. Về phần cần cực phẩm linh thạch số lượng, với hắn mà nói cũng là một cái thiên văn sổ tự. Giang Minh than nhẹ một tiếng, lập tức trấn tác tinh thần, tâm niệm thôi động Vĩnh Hằng Chi Chu phi hành hết tốc lực. Anh, linh chu đột nhiên run lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang xé rách trời cao. Từ trên cao quan sát đại địa, sơn hà phi tốc rút lui. Bên cạnh một đóa bạch vân nguyên bản gần trong gang tấc, trong chớp mắt liền bị quăng tại sau lưng, liền tan ảnh đều khó mà bắt giữ. Hắn điều khiển linh chu trên không trung lượn quanh cái vòng lớn, xuyên qua biển mây, lướt qua núi tuyết, quan sát giang hà, trọn vẹn sau 2 canh giờ mới thỏa mãn hàng về lang cốc. Vĩnh Hằng Chi Chu chậm rãi đáp xuống lang cốc, vừa rơi xuống đất, trong ngực đống nhiên chuyển đến rất nhỏ rung động. Giang Minh cũng không nghĩ nhiều, lấy ra trong ngực bảo hạc bên trong thư tín, đem nó triển khai. Giang đại ca, ta là Thanh Ly, lúc này ngay tại trên biển. Vừa mới Hải Trung Nguyệt Kỳ cảnh xuất hiện, Quảng Hàn Cung Thí Luyện lại mở ra. Hắn lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Quảng Hàn Cung Thí Luyện dựa theo điện tịch ghi chép, nên ngàn năm mở một lần. Lần trước mở ra cách nay mới 300 năm ra mặt, như thế nào sớm nhiều như vậy? Là bởi vì tuyết tộc chiến tranh, vẫn là Quảng Hàn tiên tử có an bài khác? Hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức trở về tin, tại chỗ chờ ta đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Hoành Độ Hư không đi linh giới lộ tuyến, linh giới thế lực phân bố, khả năng gặp phải nguy hiểm. Những tin tình báo này chỉ có Quảng Hàn tiên tử có thể cho hắn chuẩn xác nhất đáp án. Bởi vậy, chuyến này hắn nhất định phải đi. Đưa tin phát ra về sau, Giang Minh triển khai thần thức, rất nhanh tại lang cốc phía đông bên dòng suối nhỏ tìm được Tuyết Ly. Nàng chính kéo váy đứng tại chỗ nước cạn bên trong, chân trần dẫm dưới đáy nước đá của bên trên. Bên cạnh là cái 7-8 tuổi Nam Hải, mặt mày giống nàng, cái mũi miệng lại giống Giang Minh. Giờ phút này Nam Hải đang dùng một kiếm đâm cá lội trong nước, mỗi đâm một cái liền khanh khách cười không ngừng. Đây chính là con của bọn hắn, Giang An Lan, song thuộc tính địa linh căn. Trước đó không lâu, Tuyết Ly nương tựa theo nghe thưởng tiên tử thân phận, đem Giang An Lan mới thu đệ tử danh nghĩa đưa vào trong cốc, xem như cho hải tử một cái xuất thân. Giang Minh ngự không bay đi, xa xa truyền âm, Tuyết Ly, Vô Tận Hải Quảng Hàn Cung mở ra, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Tuyết Ly nghe vậy nhãn tình sáng lên. Quảng Hàn Cung cơ duyên vô số, nàng hướng tới đã lâu. Có thể ánh mắt rơi xuống An Lan trên thân, lại lộ ra do dự. Giang Minh nhìn ra nàng lo lắng, giải thích nói, thí luyện chỉ tiếp tục một đêm, thuận lợi, ngày mai liền có thể trở về. Ngày mai? Tuyết Ly một mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói, chúng ta dù cho cưỡi truyền tống trận, nhanh nhất cũng cần vài ngày mới có thể đến bờ biển a.
Không cần lâu như vậy, ta gần nhất đem linh chu cải tạo một phen, tốc độ tăng nhiều.
Giang Minh mập mờ giải thích một câu, lại quên đủ, An Lan bây giờ cũng đã trưởng thành, ngươi không cần thiết một mực bồi tiếp hắn,
để hắn nhiều cùng với các sư minh sư tỷ cùng một chỗ ở chung.
Nàng chần chờ một lát, rốt cục gật đầu, được.
Chờ ta một cái, ta đi cùng Nguyệt Nhi bàn giao vài câu, miễn cho nàng có chuyện tìm không đến người.
Vạn dặm không mây không chung.
Màu đen linh chu chống rông xuất hiện, bong tàu trên Tuyết Ly sắc mặt hơi trắng bệnh, Giang đại ca, lần này thuấn di không chỉ một vạn dặm a.
Trước đó nàng thể nghiệm qua ve sầu thoát sát thuấn di, tuyệt không có mạnh như vậy liệt không ở giữa rối loạn cảm giác.
Ừm, 100 vạn bên trong.
Giang Minh Chi tiếp nói, nắm chặt, lại muốn bắt đầu.
Lời còn chưa dứt, linh chu lần nữa biến mất.
Như thế lặp đi lặp lại hơn 100 lần về sau, phía dưới rốt cục xuất hiện màu xanh đậm mặt biển.
Bởi vì chênh lệch quan hệ, giờ phút này bờ biển là đêm tối.
Trên mặt biển sương mù tan hết, tầng băng hoàn toàn không có.
Một vòng trăng sáng phản chiếu ở trong biển, nguyên ảnh rõ ràng đến phảng phất có thể đụng tay đến.
Không ngừng có tu sĩ từ bờ biển các nơi nhảy vào trong biển, tiếp xúc nguyên ảnh liền biến mất không thấy.
Thanh Vân đại lục bên này cũng có thể tiến.
Tuyết Ly chỉ vào vừa biến mất một tên hắc bảo tu sĩ, kinh ngạc nói, dĩ vãng không phải chỉ ở Vô Tận Nội Hải mới có cổng bảo sao?
Giang Minh chau mày,
sắc thực không thích hợp.
Lần này không chỉ có sớm mở ra, liên nhập miệng quy tắc đều sửa lại.
Tìm được trước Thanh Ly các nàng,
Giang Minh không có suy nghĩ nhiều, điều khiển linh chu duyên hải bờ tầng trời thấp phi hành, thần thức như lưới bu ra.
Nửa nén hương về sau, rốt cục tại một chỗ bãi đá ngầm trên không phát hiện đứng lơ lửng giữa không trung hai thân ảnh,
một xanh một trắng, chính là Thanh Ly cùng Huyền Ngọc.
Vĩnh Hằng Chi Chu trượt đến hai người trước người.
Thanh Ly nhảy lên thuyền, không kịp hàn huyên liền đội tiếng nói, Giang đại ca, lần luyện tập này có vấn đề.
Giang Minh gật đầu, ta cũng phát hiện,
nhưng chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, cẩn thận chút nên không ngại.
Hắn điều khiển linh chu thay đổi đầu thuyền, nhắm ngay hải trung người ảnh.
Linh chu như mũi tên bắn về phía người ảnh.
Sau một khắc, Giang Minh cảm thấy xé rách cảm giác từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới, phản phất toàn bộ không gian đều tại bặm mẹo.
Không biết qua bao lâu, dưới chân một thực, cảm giác hôn mê chậm rãi biến mất.
Mở mắt ra, trước mắt là hư không cảnh tượng.
Đỉnh đầu, một vòng to lớn minh nguyệt treo ở đen như mực màn trời, phát ra thanh lãnh quang huy.
Vô số đầu bạch ngọc thông đạo từ các nơi kéo dài mà ra, như mạng nhện kết nối minh nguyệt.
Mỗi cái lối đi trên đều có tu sĩ tại gian nan tiến lên.
Còn không đợi Giang Minh nhìn kỹ, một thanh âm trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Giang đạo hữu, mau tới Quảng Hàn cung, có chuyện quan trọng bẩm báo."
Là Quảng Hàn tiên tử,
mà lại nghe nàng ngữ khí, tựa hồ bộ dáng rất lo lắng.
Gặp đây, Giang Minh không lại trì hoãn, điều khiển Vĩnh Hằng Chi Chu tốc độ cao nhất lái về phía Minh Nguyệt.
Lần trước hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi Bạch Ngọc Thông Đạo, nhưng bây giờ Vĩnh Hằng Chi Chu đã không sợ hư không ăn mòn.
Màu đen linh chu như cá vào biển, trực tiếp thoát ly thông đạo, tại trong hư không vạch ra một đường vòng cung.
Dù sao bây giờ rất nhiều người đều biết rõ, tiền lai có một chiếc có thể tiến về thượng cổ chiến trường linh chu.
Hắn cũng không có gì tốt ẩn tàng.
Ven đường, trên lối đi tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, hiếu kỳ là pháp bảo gì, có thể tại trong hư không tự do phi hành.
Trong thời gian này, Giang Minh thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, Hợp Hoan Tông Ngọc Lộ trưởng lão, Lam Tinh Đảo Cát Thanh Huyền, Thiên Thủy Cung Bạch Nguyệt Nguyệt, Thiên Kiếm Các Lưu Vân Chân Quân, Ngự Thú Tông Tràng Phu Nhân, Huyền Băng Cung Tuyết Ly Sứ Tỷ.
Giang Minh không có dừng lại cùng bọn hắn nhận nhau.
Quảng Hàn Tiên Tử truyền âm như thế vội vàng, tất nhiên có đại sự xảy ra.
Thanh Ly Tam Nữ cũng nghe đến truyền âm, lại gặp Giang Minh thần sắc nghiêm trọng, đều ăn ý giữ yên lặng.
Một khắc đồng hồ về sau, Vĩnh Hằng Chi Chu tới gần Minh Nguyệt.
Vừa đến Nguyệt Giai, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại thuyền trước.
Quảng Hàn Tiên Tử vẫn như cũ một thân xanh nhạt cung trang, nhưng giờ phút này trên mặt nàng không có ngày xưa thong dong, hai đầu lông mày lại có một tia cháy bỏng.
Không có hàn huyên, nàng nhìn thẳng Giang Minh, đi thẳng vào vấn đề. Giang đạo hữu, chân ngươi hạ trước này linh chu, phải chăng tên là Vĩnh Hằng Chi Chu phẩm giai đã đạt thông thiên linh bảo?
Lời này như sấm sét nổ vang.
Thanh Ly, Huyền Ngọc, Tuyết Ly đồng thời biến sắc, cùng nhau nhìn về phía Giang Minh.
Thông thiên linh bảo,
đây không phải là trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật sao?
Giang Minh con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng.
Vĩnh Hằng Chi Chu vừa thăng cấp bất quá mấy canh giờ, Quảng Hàn Tiên Tử như thế nào biết được?
Quảng Hàn Tiên Tử bắt được hắn nhỏ xíu phản ứng, trong lòng đã có đáp án.
Nàng ngữ tốc càng nhanh, linh giới có một linh bảo, tên là Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, có thể cảm ứng chư thiên vạn giới tất cả thông thiên linh bảo, cũng theo hắn uy năng tự động xếp hạng. Trước đây không lâu, một kiện tên là Vĩnh Hằng Chi Chu thông thiên linh bảo đột nhiên xuất hiện tại trên bảng, xếp hạng từ cuối cùng một đường tăng vọt, trong khoảnh khắc đang đỉnh đứng đầu bảng.
Bây giờ, toàn bộ linh giới đều đã chấn động.
Thất đại thánh địa, ba đại cổ tộc, vô số ẩn thế tông môn, tất cả đều phái ra nhân thủ, vận dụng hết thảy thủ đoạn truy tra Vĩnh Hằng Chi Chu rơi xuống.
Nếu như ngươi lại không ly khai, không được bao lâu, tất có am hiểu thôi diễn thiên cơ đại năng, tính ra này thuyền ngay tại thủy lâm giới.
Vong tàu trên chết đồng dạng yên tĩnh.
Giang Minh cảm thấy phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh.
Toàn bộ linh giới
đều đang tìm hắn thuyền.
Tuyết Ly Tam Nữ sắc mặt trắng bệnh, các nàng mặc dù không biết Hỗn Độn Vạn Linh Bảng cụ thể là vật gì, nhưng toàn bộ linh giới chấn động cái này sáu cái chữ, đã đủ để nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Quảng Hàn Tiên Tử ngữ khí càng lộ vẻ gấp gáp, "Giang đạo hữu, ta đề nghị ngươi lập tức ly khai thủy lâm giới, tiến về linh giới.
Nơi đó cương vực rộng lớn, nơi hiểm yếu vô số, đầy đủ ngươi chu toàn ẩn thân,
mà lại linh giới linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, càng lợi với tu luyện.
Chỉ cần ngươi tu vi bước vào đại thừa kỳ, liền không người còn dám đánh ngươi linh chu chủ ý."
nói, nàng lấy xuống trên cổ tay một cái chữ vật vòng tay, đưa tới, bên trong là ta sửa sang lại linh giới tư liệu cùng đối kháng được ngoại thiên ma pháp bảo. Nhớ kỹ, sau này tuyệt không muốn tại cùng một cái địa phương dừng lại vượt qua một tháng, tùy thời để linh chu bảo trì di động, đừng cho bất luận kẻ nào thăm dò hành tung của ngươi quy luật. Hiện tại liền đi linh giới. Giang Minh có chút chần chờ, hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Hắn tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ, thủ đoạn đối phó với vực ngoại thiên ma vẹn vẹn hỗn độn thần lôi, tiểu hỏa hai loại. Bất quá, đã Quảng Hàn tiên tử cung cấp trợ giúp, mà lại linh điền bên trong dưỡng hồn một cũng kém không nhiều đến vạn năm, có thể bảo vệ thần hồn không bị vực ngoại thiên ma xâm lấn. Tựa hồ lúc này tiến về cũng chưa hẳn không thể. Do dự chỉ ở trong mấy mắt, Giang Minh quay đầu nhìn về phía bên người tam nữ, ta quyết định lập tức hành độ hư không, tiến về linh giới. Các ngươi có theo hay không ta đi? Ta cùng ngươi. Tuyết Ly cái thứ nhất trả lời, không chút do dự. Nàng cùng Đĩnh Hằng Chi Chu tính mạng liên kết, vốn là không chỗ có thể đi. Huống hồ những năm này kiến thức linh chu đủ loại thần dị, nàng đối Giang Minh có đầy đủ lòng tin. Về phần nhi tử, trước mắt không ai biết rõ hắn thân phận thật sự. Trước mắt cách càng xa, ngược lại đối với hắn càng an toàn. Thanh Ly biết ơn địch đều đáp ứng, cũng không chịu nổi yếu thế, đi theo đáp, ta cũng đi. Huyền Ngọc mặc dù đối Giang Minh tình cảm không sâu, nhưng Thanh Ly lại là nàng tình cảm chân thành. Gặp Thanh Ly muốn đi, nàng đành phải cũng biểu thị cùng một chỗ đi theo. Quảng Hàn tiên tử trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Nguy nan lúc không rời không bỏ, cái này tam nữ đều là lương phối. Giang Minh không lại trì hoãn, đối Tuyết Ly nói, đem ngươi bảo hạp cho tiền bối. Đón lấy, hắn đối Quảng Hàn tiên tử trịnh trọng thi lễ, hôm nay ân cứu mạng, Giang Minh vĩnh thế không quên. Nếu có thể trốn qua kiếp nạn này, ngày khác tất báo. Nguyệt Quang bảo hạp vốn chính là Quảng Hàn tiên tử, nàng tự nhiên minh bạch đối sắp cái này phục chế phẩm giao cho mình dụng ý đưa tay sau khi nhận lấy, khẽ bước cằm, Giang đạo hưu bảo trọng. Nhìn một ngày kia, người ta có thể tại linh giới trùng phùng. Không có càng nhiều cáo biệt. Giang Minh tâm niệm vừa động, thân thuyền hóa thành một đạo màu đen lưu tinh, bắn về phía hư không chỗ sâu, trong chớp mắt liền biến mất ở bên mông hắc ám bên trong. Quảng Hàn tiên tử nhìn qua linh chu biến mất phương hướng, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm, nàng nói ra câu kia chôn giấu vạn năm giọng nói quê hương, đồng hương, hy vọng ngươi có thể tránh thoát kiếp nạn này. Chương 00 tổng kết, chương 00 tổng kết kết thúc. Từ cảnh giới đến xem, nhân vật chính mới đến nguyên anh kỳ, đằng sau kỳ thật còn có thể triển khai rất nhiều cố sự. Nhưng là linh chu thăng cấp, đã viết đến cuối cùng. Tác giả thực sự nghĩ không ra còn có thể cho nó tăng thêm cái gì năng lực mới. Nếu như tiếp tục hướng xuống viết, cũng chỉ có thể ly khai thăng cấp linh chu đầu này chủ tuyến. Đến thời điểm, chỉ sợ các ngươi rất nhiều người đều sẽ cảm thấy không đúng vị. Dù sao mọi người nhìn chính là linh chu thăng cấp. Đã như vậy, không bằng ngay ở chỗ này ngừng bút đi. Ở đây, cảm tạ mỗi một vị đặt mua qua, ném qua phiếu độc giả, mỗi một vị khen thưởng qua bằng hữu, là ủng hộ của các ngươi, lần lượt đẩy ta kiên trì viết đến hôm nay. Nhất là nghĩ tạ ơn những cái kia một mực truy càng đến bây giờ bằng hữu. Tác giả biết rõ, các ngươi cùng ta, giờ phút này có lẽ đều có chút không quen. Dù sao cái này hơn 5 tháng, Giang Minh cố sự cơ hồ thành mỗi ngày một bộ phận. Cũng may, sách mới đã ban bố, vẫn như cũng là tương tự đề tài. Cái này hai quyển sách là cùng một cái thế giới quan, có lẽ về sau sẽ ở bên trong gặp phải Giang Minh. Nếu như mọi người còn có hứng thú, không ngại lục soát gia tộc tu tiên, ta tổ trạch vô hạn thăng cấp nhìn xem. Hy vọng ở nơi đó, chúng ta có thể gặp lại.